Hoàng Đan gật đầu, cũng nói, đúng vậy a. Theo lý thuyết, chúng ta hiệp ước hẳn là cùng những người khác có chỗ khác nhau. Bản quyền bộ nam nữ làm khó, hai người không biết làm sao nhìn nhau, lần này là nữ tử mở miệng, cái này. Trong đài định ra hiệp ước tiêu chuẩn chính là cái này, hai chúng ta cũng không có quyền cho các ngươi đổi hiệp ước, kỳ thật các ngươi có thể nghĩ như vậy, chúng ta phần hiệp ước này lên cũng không phải là muốn bắt các ngươi ca bản quyền, chúng ta muốn chỉ là tại cái này đợt tiết mục lên quyền sử dụng, mà lại, các ngươi nghĩ à. Các ngươi hôm nay hát bài hát này mặc dù là bản gốc, nhưng bài hát này một điểm danh khí đều không có, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi dàn nhạc cũng không có danh khí gì, các ngươi tại chúng ta tiết mục lên một lần hát cái này thủ bản gốc ca khúc, chờ tiết mục truyền ra, đối với các ngươi bài hát này cũng là một loại rất tốt tuyên truyền, C vị nói có đúng hay không? Ta nói với các ngươi nha, bình thường những minh tinh ca bước phát triển mới ca thời điểm, đến chúng ta tiết mục làm tuyên truyền thời điểm, có minh tinh chẳng những không có tiết mục phí, còn muốn cho đài truyền hình chúng ta tiền quảng cáo. Cho nên nói tình huống của các ngươi là cái dạng này, dưới tình huống trước mắt, chúng ta coi như bang, giúp, các vị toàn lực hướng trong đài tranh thủ, cũng rất khó bang, giúp, các vị tranh thủ đến bản quyền phí. Cô gái này vừa mở miệng thời điểm, còn có chút khó khăn, càng nói đến phần sau trạng thái đúng là càng tốt, ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh, nói xong lời cuối cùng, chính nàng giống như đều tin nàng lần này ngụy biện. Không phải sao, mới vừa rồi còn bang, giúp, Dương Kỳ nói chuyện Địch Siêu Vi cùng Hoàng Đản cũng do dự. Trần Trơ ánh mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Đàm Phi đưa chân đụng một cái Dương Kỳ chân, Dương Kỳ nhìn về phía hắn thời điểm, Đàm Phi lặng lẽ đối Dương Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương Kỳ xem hiểu ánh mắt của hắn, Đàm Phi tại ra hiệu hắn không cần phức tạp, ra hiệu Dương Kỳ đồng ý phần hiệp ước này. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Kỳ, chờ Dương Kỳ tỏ thái độ. Hôm nay trên đài biểu diễn bạn cùng bàn từ khúc tác giả đều là Dương Kỳ, Dương Kỳ không gật đầu, pháp luật bên trên hàng điếm truyền hình là không có quyền lợi công khai sử dụng bài hát này. Đàm Phi, Địch Siêu Vi đám người trong mắt cũng có tâm thần bất định chi sắc, bọn hắn tâm thần bất định cùng chờ mong, nhường Dương Kỳ có chút do dự, nhưng cuối cùng Dương Kỳ vẫn là hơi lắc đầu, đối bản quyền bộ một nam một nữ nói, thật có lỗi a. Ta hôm nay sợ rằng không thể tại phần hiệp ước này lên ký tên, ta trở về suy nghĩ thêm một chút, được thôi. Dương Kỳ tiền tâm cũng không nặng, nhưng hắn là cái có nguyên tắc người, cái kia ích lợi của mình hắn không có không cần thói quen. Bạn cùng bàn giá trị, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay trăm vạn tân cuống họng ngày kế 32 hát biểu diễn cuối cùng, bọn hắn bài hát này bình quân cho điểm cũng là đệ nhất, Dương Kỳ phán đoán tiết mục tổ hẳn là không nỡ từ bỏ bọn hắn bài hát này. Chương 86, tiết mục tổ hội nghị. Vào lúc ban đêm hơn 7 giờ, hàng điếm truyền hình trong đại lâu y nguyên đèn đuốc sáng trưng, một bộ phận nhân viên công tác tan việc, nhưng vẫn có không ít người đang làm việc trên cương vị, đây là đài truyền hình tính chất quyết định. Mỗi lúc trời tối cũng có rất nhiều tiết mục muốn làm, so sánh ban ngày, buổi tối TV người xem phải nhiều hơn nhiều lần. 10 phòng một gian cỡ chung trong phòng họp, giờ phút này ngồi hơn 20 người, thật dài bàn hội nghị chủ tọa ngồi lấy hàng điếm truyền hình phó đài trưởng Lâm Lãng. Lâm Lãng bên tay trái là Hàn Bách Xuyên, Ngô Quý Lâm, Khương Đường, Trúc Bình bọn người đang ngồi. Đây là trăm vạn tân cuống họng công tác hội nghị, phó đài trưởng Lâm Lãng xuất hiện ở đây, là bởi vì cái này đợt tiết mục mới là hắn đánh nhịp làm. Hắn là tiết mục người phụ trách, bất quá hắn ngồi xuống lúc sau đã nói, hắn hôm nay chỉ là dự thính, hội nghị do phương chuyên viên chủ trì. Phương chuyên viên tên đầy đủ Phương Hiểu Thiên, từng ngồi tại Lâm Lãng bên tay phải, là một tên mặt chữ quốc trung nhân nhân, áo sơ mi trắng, hắc áo giả kín, bối đầu, ăn nói có ý tứ, là hàng điếm truyền hình nổi tiếng tiết mục người chế tác. Hội nghị đã mở gần một giờ, lại một hạng công tác nghị xong, Phương Hiểu Thiên liếc qua trước mặt bút ký, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía bản quyền bộ mấy công việc nhân viên. Thượng chủ quản, ngày hôm qua trong hội nghị cho các ngươi bản quyền bộ phân phối công tác, là hôm nay cần phải cùng tất cả tuyển thủ dự thi ký hiệp ước, bảo đảm những này tuyển thủ ở phía sau tiết mục chế tác giữa phối hợp công việc của chúng ta, không quấy rối, không nổ thứ cùng với không dễ dàng thiếu thi đấu hoặc bỏ thi đấu, ta bây giờ nghĩ biết các ngươi hôm nay hoàn thành công tác không có. Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, nếu như là minh tinh tham gia tiết mục, bình thường không cần lo lắng những vấn đề này. Bởi vì minh tinh đều sẽ chú ý hình tượng của mình cùng với đài truyền hình quan hệ, trên cơ bản chỉ cần xuất tràng phí thỏa đàm, cũng rất ít sẽ xuất hiện phía trên vấn đề, bởi vậy minh tinh tới tham gia đài truyền hình tiết mục, bình thường cũng không cần ký dạng này hiệp ước. Nhưng tuyển tú loại tiết mục bất đồng, tới tham gia tuyển tú tuyển thủ bình thường đều không có danh khí gì, muôn hình muôn vẻ, nhiều loại người cũng có thể xuất hiện, cho nên để bảo đảm tiết mục khối lượng, cùng với đài truyền hình đối tiết mục khống chế, đài truyền hình bình thường đều sẽ cùng tuyển thủ trước ký hiệp ước. Minh xác song phương quyền lực và trách nhiệm, giống như vô cơ thiếu thi đấu thậm chí bỏ thi đấu sự tình, trên hiệp ước bình thường đều sẽ có trái với điều ước điều khoản. Còn có, có chút độc lập đặc hành tuyển thủ có thể vì nổi danh hoặc là thuần túy là vì gây sự, tại tiết mục lên khả năng ăn nói lung tung, đây cũng là đài truyền hình cấm chỉ, không là bởi vì tuyển thủ tại trên võ đài không đem ngôn luận, là hoàn toàn có khả năng dẫn đến cả thể tiết mục bị cấm truyền bá. Bản quyền bộ thượng chủ quản là một tên tuổi gần 40 kính mắt nữ tử, bảo dưỡng không sai, nhìn qua vẫn là thiếu phụ đang trổ hoa bộ dáng. Phương chuyên viên hỏi nàng vấn đề này, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn sang, nhưng nàng biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Phương chuyên viên, ta cũng đang muốn hướng ngài báo cáo chuyện này, 32 tên tuyển thủ, trước mắt chúng ta rồi ký 28 phần hiệp ước, nhưng còn có 4 tổ tuyển thủ tạm thời không có ký kết, công việc của chúng ta nhân viên rồi cố gắng qua. Cái này 4 tổ tuyển thủ y nguyên không hài lòng chúng ta cung cấp hiệp ước điều kiện, ta chuẩn bị sau đó đơn độc hướng ngươi báo cáo cái tình huống này, là kiên trì điều kiện của chúng ta, vẫn là thích hợp sửa chữa hiệp ước điều khoản, chúng ta bản quyền bộ cần ý kiến của ngài. Còn có 4 tổ tuyển thủ không có ký kết. Là cái nào 4 tổ A? Đạo diễn Hàn Bách Xuyên điều chỉnh một cái tư thế ngồi, nâng chung trà lên hỏi xong mới chậm rãi hớp miếng trà, khiêu mi liếc xéo lấy bản quyền bộ thượng chủ quản. Một cái là Mạc Trần, một cái là Cầm Tâm. Còn có 2 cái là Hỏa Liên Hoa giàn nhạc cùng Ngộng Nhạc đội. Tiểu là cái này 4 tổ tuyển thủ còn không có ký kết. Thượng chủ quản đẩy kính mắt chân, đối lên trước mặt bút ký thì thầm. Nàng cái này 4 cái danh tự một niệm đi ra, phó đài trưởng Lâm Lãng biểu lộ còn không có thay đổi gì, hiểu rõ hôm nay tiết mục tình huống hiện trường cái khác tham dự hội nghị nhân viên cơ hồ toàn nhíu mày. Một người bật thốt lên, cái này khó làm. Cái này 4 cái đều là hôm nay biểu hiện thượng giai, nhất là chi kiêm Ngộng Nhạc đội. Là hôm nay cho điểm đệ nhất ta. Đúng thế. Mạc Trần cùng Cầm Tâm thực lực cũng rất mạnh, Hỏa Liên Hoa giàn nhạc hiện trường người ủng hộ nhiều nhất. Hỏa Liên Hoa giàn nhạc cũng xuất 3 album. Trước mắt dạng này hiệp ước cũng bình thường. Cái đó Mạc Trần nghe nói là Hoa Nghệ Khánh đồ đệ, ánh mắt tương đối cao ta đã sớm liệu đến. Cầm Tâm nghe nói rồi ký công ty đĩa nhạc, đang chuẩn bị đẩy ra tờ thứ nhất album. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng hôm nay biết hát nàng album mới chủ đánh ca tới làm album tuyên truyền. Không nghĩ tới nàng hôm nay hát là Lý Ý Phỉ Nỗi Nhớ Quê, không biết là vì bảo hiểm, vẫn là lòng tin 10 phần, không nghĩ tại vòng thứ nhất trận đầu tiểu dụng nàng album mới chủ đánh ca. Trong phòng họp nhất thời nói nhỏ thanh nổi lên 4 phía, phó đài trưởng Lâm Lãng bất động thanh sắc 2 tay trùng điệp tại trước mặt, tựa hồ hắn hôm nay thật sự là đến dự thính. Chuyên viên Phương Hiểu Thiên sắc mặt khó chịu. Bọn hắn phân đừng đưa ra yêu cầu gì? Phương Hiểu Thiên hỏi. Trong phòng họp lại dần dần an tĩnh lại. 22 mắt lộ ra lại hội tụ tại bản quyền bộ thượng chủ quản trên thân. Âm nhạc tổng thanh tra Ngô Quý Lâm từ nghe thấy tên Mộng Nhạc đội, lông mày vẫn hơi nhíu lấy, lúc này cũng tại xoa cằm nghe. Thượng chủ quản xem lên trước mặt bút ký, thì thầm, Mạc Trần nói hắn lần này dự thi chuẩn bị tác phẩm, đa số đều là hắn bản gốc tác phẩm, hắn cảm giác cho chúng ta chỉ là thanh toán một điểm xuất tràng phí tiểu không ràng buộc sử dụng hắn bản gốc tác phẩm là không hợp lý, hắn yêu cầu tăng lên hắn bản gốc tác phẩm bản quyền phí tổn. Cầm Tâm cùng Ngộng Nhạc đội chủ sướng Dương Kỳ không sai biệt lắm cũng là ý tứ này, trừ cái đó ra, Cầm Tâm còn biểu thị nàng trước mắt đã cùng Mở Mịt Thanh Âm công ty đĩa nhạc ký hiệp ước, cho nên liên quan tới cùng đài truyền hình chúng ta hiệp ước, nàng cần trước cầm đi cho Mở Mịt Thanh Âm nhân viên công tác nhìn một chút mới có thể cuối cùng quyết định. Quá mức Hỏa Liên Hoa giàn nhạc, yêu cầu của bọn hắn là tăng lên bọn hắn mỗi tràng biểu diễn xuất tràng phí, bọn hắn chủ sướng kiêm đội trưởng Đan Liên Thành Minh xác đưa ra bọn hắn mỗi tràng xuất tràng phí cần 5 vạn nguyên. 5 vạn. Người dẫn chương trình Khương Đường kinh ngạc lên tiếng, trong phòng họp cơ hồ người người kinh ngạc, bao quát chủ tọa lên phó đài trưởng Lâm Lãng cũng có chút ngoài ý muốn. A, 5 vạn nhất tràng. Hắn cho là bọn họ đã là minh tinh sao? Hàn Bách Xuyên khịt mũi coi thường. Lâm Lãng ngoài ý muốn về sau là bật cười. Phương Hiểu Thiên càng là trợn trắng mắt, trực tiếp phất tay đối thượng chủ còn nói, các ngươi có thể trực tiếp hồi phục Hỏa Liên Hoa giàn nhạc, không có khả năng. Nếu như bọn hắn kiên trì muốn 5 vạn. Phương Hiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía Hàn Bách Xuyên, nói, lão Hàn. Vậy các ngươi tiểu xóa bọn hắn màn ảnh đi. Chúng ta tiết mục kinh phí có hạn, mời không nổi dạng này hài to mặt lớn. Tốt. Hàn Bách Xuyên nửa điểm do dự đều không có, rất sung sướng gật đầu, trên mặt còn mang theo khinh thường ý cười. Trong phòng họp phần lớn người đều là không sai biệt lắm biểu lộ, cơ hồ người trên mặt người kéo cười. Hành. Ta đã biết. Thượng chủ quản ứng với, dũng bút tại Hỏa Liên Hoa giàn nhạc danh tự đằng sau đánh cái câu. Âm nhạc tổng thanh tra Ngô Quý Lâm ho một tiếng, đồng nhiên phát biểu, Hỏa Liên Hoa giàn nhạc không biết tự lượng sức mình, lại không nói bọn hắn, Ngộng Nhạc đội cùng Mạc Trần, Cầm Tâm là lần này tiết mục bên trên biểu hiện tốt nhất tuyển thủ, bọn hắn cũng đều có chính mình bản gốc ca khúc, mà lại trước mắt đến xem, khối lượng cũng còn có thể, cá nhân ta cho rằng cái này 3 tổ tuyển thủ hẳn là thích hợp nối lòng điều kiện, tận lực đem bọn hắn lưu tại tiết mục bên trong, huống hồ, yêu cầu của bọn. Hắn cũng không tính quá mức, bản gốc ca khúc muốn một điểm bản quyền phí cũng hợp tình hợp lý, đây là ý kiến của ta. Chương 87, tiết mục tổ nhượng bộ. Hàng điếm truyền hình trăm vạn cuống họng vàng tiết mục tổ tại mở hội thời điểm, Dương Kỳ vừa mới cùng Đàm Phi bọn người tụ sẽ ra ngoài, tối nay hàng điếm bầu trời đêm hiếm thấy tinh đầu đầy trời, gió mát phất phơ, đại tiêu ban ngày thời tiết nóng, dạng này mỹ dạng này mát mẻ đêm, Dương Kỳ nhất thời liền không muốn về nhà, vừa vặn bọn hắn vừa rồi tụ hội địa phương cách Di Tỉnh Hồ công viên không xa, Dương Kỳ tiểu đi bộ cũng như đi xe một mình tản bộ đi vào công viên. Đêm nay tụ hội là Đàm Phi dẫn đầu phát khởi, Dương Kỳ ở nhà tiếp vào Đàm Phi điện thoại thời điểm, Đàm Phi ở trong điện thoại nói với hắn, Kỳ ca. Hiện tại có thời gian đi ra tụ một chút không? Về chúng ta cùng hàng điếm truyền hình ký kết sự tình, ta cùng cục điện, hết xanh bọn hắn cũng nghĩ mọi người tập hợp một chỗ thương nghị thật kỹ lưỡng một cái, ngươi không có gì chuyện khẩn yếu, tự đi ra một cái đi. Chỗ ngồi hay là tại lần trước phẩm vị trà lâu? Dương Kỳ nghĩ nghĩ liền đồng ý, liên quan tới ký kết sự tình, hắn cũng muốn nghe xem Đàm Phi ý kiến của bọn hắn, cần thiết thời điểm, hắn cũng định đem lo nghĩ của mình nói cho bọn hắn nghe. Lần tụ hội này hơn một giờ. Đàm Phi đám người ý kiến Dương Kỳ đều giải, bọn hắn cũng hy vọng có thể bắt lấy lần này cơ hội khó được, tận lực giống như hàng điếm truyền hình ký kết. Biểu đạt riêng phần mình ý kiến lúc, Đàm Phi do dự nói với Dương Kỳ, Kỳ ca. Lần này cơ hội rất khó được, việc quan hệ tất cả chúng ta tiền đồ, cho nên chúng ta thương lượng qua, chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của ngươi, dù sao lần này dự thi chuẩn bị hai bài ca khúc mới đều là ngươi viết, cho nên chúng ta sẽ phối hợp ngươi trước tận lực tranh thủ nhìn có thể hay không tranh thủ đến bản quyền phí, nhưng nếu như chúng ta tranh lấy ra, đài truyền hình bên kia vẫn là không muốn nhường bước, Kỳ ca. Ngươi xem. Ngươi có thể hay không lui một bước. Lúc đó Đàm Phi nói đến đây liền không lại nói, chỉ dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Kỳ. Địch Siêu Vĩ vội vã nói bổ sung, Kỳ ca. Ý của chúng ta là nếu như có thể cho ngươi tranh thủ đến bản quyền phí cố nhiên tốt, nhưng nếu như thực đang tranh thủ không đến, vì mọi người chúng ta cộng đồng tiền đồ, ngươi có thể hay không trước tiên ở trên hiệp ước ký tên. Dù sao bản quyền phí gì? Tiền mà thôi, chỉ cần chúng ta lần này có thể tại trăm vạn tân cuống họng lên nổi danh, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi tiến vào hàng điếm nghệ thuật đại học, về sau chúng ta kiếm tiền cơ hội còn có rất nhiều. Ngươi nói có đúng hay không? Huống hồ hàng điếm truyền hình cho chúng ta trên hiệp ước cũng không phải muốn chúng ta ca khúc bản quyền, chỉ là một cái quyền sử dụng mà thôi. Hoàng Đan cùng Trần Khổ không có tiểu vấn đề này phụ họa, nhưng bọn hắn từng ngồi tại Dương Kỳ bên cạnh, cũng đều không có phản đối Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ đề nghị. Từ phẩm vị trà lâu đi ra, Dương Kỳ hai tay ôm đầu một đường dạo bước đến phụ cận Di Tỉnh Hồ công viên, trong lòng từ đầu đến cuối có chút phiền muộn, đầy trời tinh đấu xem trong mắt hắn, cũng không có ngạc nhiên cảm xúc, trên đường đi trong lòng của hắn không gần như chỉ ở nghĩ Đàm Phi bọn hắn nói lời, cũng đang suy nghĩ một vấn đề khác. Mi tâm nghe hoàn cung thêm ra một cỗ dị lực, Dương Kỳ rất hoài nghi là tại trăm vạn tân cuống họng tiết mục trên võ đài biểu diễn thời điểm xuất hiện tại hắn mi tâm. Vấn đề này Dương Kỳ suy nghĩ một chút buổi trưa. Cảm thấy điều phỏng đoán này là có khả năng nhất, cho nên trong nội tâm hắn cũng hy vọng có thể lần nữa lên đài biểu diễn, đến nghiệm chứng hắn điều phỏng đoán này có chính xác không. Đàm Phi đám người thỉnh cầu cùng với nội tâm của hắn bên trong ý nghĩ này, nhường hắn nghĩ nếu như hàng điếm truyền hình thật không sửa chữa hiệp ước, hắn là có hay không muốn lui một bước, tại cái kia phần trên hiệp ước ký tên. Chỉ là, lời như vậy, tự làm trái hắn luôn luôn cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Đầu kia nguyên tắc tự nhiên không là tuyệt đối không thể vi phạm. Nhưng vi phạm nguyên tắc tiểu là trái lương tâm tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, Dương Kỳ cũng không thể ngoại lệ. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Kỳ phát hiện mình đi đến mỗi sáng sớm Chu A Tinh luyện quyền cái kia hẻo lánh, lúc này nơi này không gặp Chu A Tinh, Dương Kỳ đảo mắt tứ phương cũng không thấy những người khác, nhìn qua Chu A Tinh mỗi ngày sáng sớm luyện quyền địa phương, Dương Kỳ cười nhạt cười đi tới, tại Chu A Tinh ngày thường luyện quyền địa phương đứng vững. Vì nghiệm chứng suy đoán của chính mình, cũng vì theo trước đó dự tính ban đầu thi đậu hàng điếm nghệ thuật đại học, cho phụ mẫu người nhà một cái an ủi, còn có Đàm Phi đám người thỉnh cầu, Dương Kỳ rõ ràng nội tâm của mình đã có khuynh hướng, hắn biết nếu như hàng điếm truyền hình thật không sửa chữa hiệp ước, hắn chỉ sợ vẫn là ký chính thức tự. Bởi vì ý thức được điểm này, Dương Kỳ trong lòng liền có chút phiền muộn, lúc này hắn rồi chạm tại Chu A Tinh mỗi ngày sáng sớm luyện quyền địa phương, Dương Kỳ bỗng nhiên sinh luyện mấy chuyến quyền suy nghĩ. Hắn hiện tại cỗ thân thể này vẫn là quá gầy yếu, thấp bé. Đồng phụ thiết quyển tầng thứ nhất trong thời gian ngắn cũng không luyện được. Gần đây tiểu mỗi ngày rút chút thời gian luyện một chút quyền cước, nhường cỗ thân thể này cường tráng một điểm, tăng một điểm thân cao đi. Tâm ý nhất định, Dương Kỳ liền hai chân vi phân, hai tay nắm vào trong hư không một cái nhấc lên, thân eo chùn xuống, cấp tốc sức eo hợp nhất, song quyền trước người một trước một sau, lộ ra dương ra tán thủ thức mở đầu, sơn hình. cái gọi là sơn hình, chủ quan chính là bất động như núi, sơn hình công thủ gồm nhiều mặt, có thể công, có thể thủ, hạ bàn vững chắc, quyền cước hữu tay đầu gối. Toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuất kích hoặc phòng thủ. Sơn hình bày ra, Dương Kỳ cũng không có thời gian dài dừng lại, một giây không đến, hắn liền bắt đầu nhanh chóng luyện tập chọn bộ Dương gia tán thủ, chỉ gặp hắn hai chân hướng về phía trước phía bên trái phía bên phải liên tiếp nhanh chóng biến hóa phương hướng, hai chân cấp tốc liền đạp tám bộ, song quyền cũng là biến ảo không xác định, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chảo, cực nhanh cực trôi chảy đánh ra liên tiếp tiến công chiêu thức, thân hình chiều cao chập trùng không xác định, bước chân biến hóa không xác định, quyền cước trưởng chảo cũng tương tự biến ảo không xác định, một chiêu tám bộ cấp giết như lửa thiêu thân đồng dạng nhanh chóng đánh ra, lập tức thân hình nhún xuống theo sát lấy lại bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hai chân sát nhập, song quyền thu ở trước NG. C, bộ pháp biến đổi, lần này lại là liên hoàn tám bộ bước ra, nhưng lần này tám bộ lại tất cả đều là ngang đặc khắp, mỗi một chân rơi xuống đất cũng vang lên tiếng, đồng thời song trưởng tựa như đột nhiên biến thành sáu tay, theo dưới chân hắn liên tiếp ngang tám bộ bước ra. Hai tay huyễn hóa thành sáu tay ngang đánh thọc sườn bên cạnh thân, tốc độ tay nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, trong nháy mắt lại là một chiêu, hướng bên liên hoàn khoái đã đánh xong. Một chiêu này chính là vài ngày trước hắn cứu Lâm Tú Linh lần kia đánh tới chiêu số. Dương gia tán thủ bên trong liên hoàn khoái đã phân hai chiêu, một chiêu tiểu là Dương Kỳ vừa rồi thi triển hướng bên liên hoàn khoái đã, một chiêu khác thì là chính hướng liên hoàn khoái đã, tốc độ công kích cùng thi triển năng lực đồng dạng xuất sắc, hai chiêu hợp lại cùng nhau, tịnh xương sáu tay chém giết thuật. Một chiêu này luyện tới chút thành tựu, liền có thể sinh ra sáu tay huyễn ảnh, trên thực tế luyện thành đại thành, hai tay chém giết lúc sinh ra huyễn ảnh xa xa không chỉ sáu tay. Ngược lại cũng không phải sáu tay chém giết thuật danh tự đặt không hợp sự thật, mà là ghi chép Dương gia tán thủ truyền thừa xa xưa, tại thời xưa, 3, 6, 9, 12, mấy cái này số lượng bình thường đều là thua chỉ, bởi vì cái gọi là tam tam không hết, 66 vô tận, 3, 6, 9, 12. Bình thường đều là chỉ số tự rất lớn, khó mà tính toán. Trước khi trùng sinh, Dương Kỳ một thân sửa là còn tại thời điểm, hắn thi triển chiêu này sáu tay chém giết thuật lúc, hai tay chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh, cánh tay huyễn ảnh số lượng tiểu xa xa không chỉ sáu tay. Chỉ là hiện tại hắn một thân tu vi tan hết trùng tu, trước mắt tu vi còn thấp, mặc dù có trước kia tu luyện kinh nghiệm tại, miễn cưỡng thi triển chiêu này sáu tay chém giết thuật, cũng chỉ có thể sinh ra sáu tay huyễn ảnh. Dương gia tán thủ chiêu số không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 7 chiêu, đang lúc Dương Kỳ thi triển chiêu thứ 5, 16 thức đoạt mệnh chân thi triển đến một nửa thời điểm, hắn trong túi quần di rộng đột nhiên vang lên. Hối hạ đá đi ra một cước nghiêng đá vai, mũi chân chỉ thiên, nghe được trong túi quần điện thoại di động kêu khởi, một cước này tiểu tại hư không ngừng một giây, lập tức Dương Kỳ một hơi nhẹ nhàng thở dài ra, chậm chậm thu chân rơi xuống đất, móc xuất di rộng, gặp trên điện thoại di động biểu hiện chính là tên Ngô Quý Lâm. Ngô lão ngài tốt. Kết nối trò chuyện. Dương Kỳ bình tĩnh lên tiếng chào. Trong điện thoại di động truyền đến Ngô Quý Lâm thanh âm, Dương Kỳ A. Cái này thời điểm gọi cú điện thoại này cho ngươi, ta là đại biểu tiết mục tổ cho ngươi truyền lại như thế một cái ý tứ, hôm nay bản quyền bộ cho các ngươi cung cấp hiệp ước các ngươi không phải không tiền gì. Ý kiến của ngươi chúng ta rồi biết, đi qua tiết mục tổ tại trong hội nghị thảo luận kết quả, hiện tại tiết mục tổ có ý tứ là dạng này, ngươi chú ý nghe một cái. Dương Kỳ, ừm, ta đang nghe. Ngô Quý Lâm, ừm, là như vậy. Xét thấy ngươi lần này dự thi ca khúc đúng là thuộc về bản gốc, đồng thời lấy được thứ một vòng đấu trận đầu hạng nhất, tiết mục tổ nghiên cứu quyết định, có thể cho các ngươi 1 vạn nguyên bản quyền sử dụng phí, hơn hết về sau các ngươi mỗi thủ bản gốc ca khúc bản quyền phí sử dụng phí, trên nguyên tắc đều là mỗi thủ 5.000 nguyên, điều kiện tiên quyết là hát xong sau, các ngươi người xem cho điểm tại 5 người đứng đầu, nếu như có thể cầm tới hạng tư, tự lại thêm 1.000, thứ ba lại thêm 1.000, cứ thế mà suy ra. Nếu như các ngươi còn có thể cầm tới hạng nhất, vẫn có thể cầm tới 1 vạn bản quyền sử dụng phí, ngươi xem điều kiện này các ngươi có thể tiếp nhận sao? Chương 88, phân phối phương án. Ngày kế tiếp, Dương Kỳ, Đàm Phi đám người đi tới hàng điếm truyền hình cao ốc tầng 2 bản quyền bộ văn phòng ký kết, vào cửa thời điểm, vừa vặn gặp được Mạc Trần từ bên trong đi ra. Gia hỏa này khẳng định cũng là đến ký kết. Không biết hắn muốn tới điều kiện gì. Cùng Mạc Trần gặp thoáng qua về sau. Địch Siêu Vĩ quay đầu nhìn một cái Mạc Trần bóng lưng, thấp giọng giống như Dương Kỳ mấy người bọn hắn nói. Hoàng Đàn, khả năng cùng điều kiện của chúng ta là giống nhau. Đàm Phi, mặc kệ nó. Chỉ cần chúng ta có thể ký kết là được rồi. Dương Kỳ cũng quay đầu nhìn một cái Mạc Trần bóng lưng, cười cười không có phát biểu. Tối hôm qua tiếp xong Ngô Quý Lâm điện thoại, Dương Kỳ cho Đàm Phi gọi điện thoại, bảo hắn biết hàng điếm truyền hình bên kia rồi đồng ý sửa chữa hiệp ước điều khoản, có thể ký hợp đồng. Lúc ấy Đàm Phi ở trong điện thoại tiểu rất kinh hỉ, Vừa rồi mấy người bọn họ dưới lầu gặp mặt thời điểm, Dương Kỳ cũng cảm nhận được Đàm Phi mấy người bọn hắn bên trong kích động trong lòng, liền bình thường rất không có tồn tại cảm Trần Khổ cũng con mắt tỏa sáng, bước chân cũng so ngày thường nhẹ nhàng không ít. Ký kết quá trình không có cái gì khó khăn chắc trở, hàng điếm truyền hình bản quyền bộ hôm nay đưa cho mấy người bọn hắn hiệp ước điều khoản rồi sửa chữa thành tối hôm qua Ngô Quý Lâm ở trong điện thoại nói như vậy, Địch Siêu Vi chỉ vội vàng lật ra một lần hiệp ước, cường điệu nhìn mấy lần chủ yếu điều khoản, liền sảng khoái tại ký tên chỗ ký tên của hắn. Sau đó Đàm Phi cũng rồng bay phượng múa viết xuống đại danh của hắn. Hoàng Đan cùng Trần Khổ không sai biệt lắm đồng thời ký xong tự, lúc này Dương Kỳ còn chưa xem xong tất cả điều khoản, 7 trang hiệp ước hắn mới nhìn 2 trang, Đàm Phi mấy người bọn hắn cũng toàn bộ ký xong chữ, mấy ánh mắt đều nhìn hắn. Hôm nay phụ trách Dương Kỳ bọn hắn ký kết, vẫn là hôm qua tìm bọn hắn nam tử kia, lúc này hắn gặp Đàm Phi đám người đã toàn bộ ký xong, Dương Kỳ ánh mắt quét đến hắn, hắn mỉm cười, nói, Dương đồng học, chờ ngươi cũng ký xong tự. Ta cho các ngươi mở một cái chứng minh, các ngươi lập tức liền có thể lấy đi bộ tài vụ bên kia nhận lấy các ngươi ngày hôm qua xuất tràng phí, ca khúc bản quyền sử dụng phí lấy cùng cái khác mấy hạng hỗ trợ. Đây là hôm qua chúng ta tiết mục tổ trong hội nghị định xuống. Địch Siêu Vi vốn là nằm ở trong hưng phấn, nghe xong lập tức liền có thể dẫn tới tiền, lập tức không kịp chờ đợi đẩy Dương Kỳ cánh tay, thúc giục, nhanh ký đi. Ký xong chúng ta ngay lập tức đi lĩnh tiền. Nhận tiền, chúng ta liền đi tìm một chỗ chúc mừng một cái. Nhanh ký đi. Dương Kỳ chú ý tới Đàm Phi, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ cũng đều cười tủm tỉm, từng cái tâm tình cũng vô cùng tốt. Tốt. Dương Kỳ ngoài miệng đáp ứng, nhưng cũng không có lập tức ký tên, chỉ là tăng nhanh kiểm tra hiệp ước tốc độ, đọc nhanh như gió đem mấy chương hiệp ước cũng nhìn một lần, không có phát hiện hiệp ước có vấn đề gì, mới cầm bút lên tại ký tên chỗ ký tên của mình, ấn xuống điểm chỉ. Kỳ thật Dương Kỳ cũng phát hiện phần hiệp ước này đối bọn hắn những này tuyển thủ hạn chế điều khoản rất nhiều, tổng thể tới nói trên hiệp ước hạn chế bọn hắn tuyển thủ điều khoản so hạn chế đài truyền hình điều khoản nhiều rất nhiều, hiệp ước song phương quyền lực và trách nhiệm quy định rất không bình đẳng, nhưng Dương Kỳ cũng biết trừ phi hắn thật không muốn tiếp tục tham gia cái này đợt tranh tài tiết mục, nếu không những này hiệp ước điều khoản hắn chỉ có thể tiếp nhận. Ai nhường địa vị của bọn hắn so sánh hàng điếm truyền hình không đáng giá nhắc tới đâu. Ký kết song phương địa vị nghiêm trọng không bình đẳng, hiệp ước điều khoản lên nhất định thế yếu một phương muốn ăn một chút thua thiệt, điểm này ở nơi nào cũng tránh không được. Đi bộ tài vụ lĩnh tiền thời điểm, có một vấn đề tiểu bày ở Dương Kỳ mấy người bọn họ trước mặt, không thể tránh né, nhất định phải đối mặt. Cái kia chính là lần này dẫn tới tiền làm sao phân phối. Mấy người đi vào thang máy đi bộ tài vụ chỗ lầu 12 thời điểm, trong thang máy Địch Siêu Vi trước hết nhất đưa ra vấn đề này, hắn giống như đột nhiên mới nghĩ đến vấn đề này. Đúng rồi. Đợi chút nữa dẫn tới tiền, chúng ta làm sao chia a? Ngày hôm qua xuất tràng phí 5.000 khối, mỗi người tiền ăn cùng đón xe phí tựa như là 200 khối. Cái này ngược lại đơn giản, mỗi người lấy chính mình cái kia một phần là được rồi, chủ yếu nhất là xuất tràng phí cùng ca khúc bản quyền sử dụng phí làm sao chia. Ký ca. Thiện nhân bay. Hai người các ngươi thương lượng xong sao? Toàn bộ chia đều sao? Đúng a? Toàn bộ chia đều sao? Dương Kỳ không có lập tức phát biểu ý kiến. Khoe miệng của hắn xuất hiện mỉm cười, kéo có mấy phần khảo lượng ánh mắt chú ý đến Đàm Phi, Hoàng Đàn, Trần Khổ cùng với Địch Siêu Vĩ biểu lộ. Dương Kỳ trong lòng có một phần sổ sách, hắn hẳn là chia được bao nhiêu, hắn trong lòng mình có một cái phổ, nhưng hắn không nghĩ chủ động nói ra, hắn muốn nhìn một chút Đàm Phi bọn hắn nói thế nào. Dương Kỳ quyết định mặc kệ Đàm Phi bọn hắn nói làm sao chia, hắn đều sẽ biểu thị đồng ý. Nhưng sau khi đồng ý kết quả lại bất đồng, nếu như Đàm Phi bọn hắn nói phân phối phương án cách trong lòng của hắn phổ đại kém hay không, Dương Kỳ muốn lấy sau còn có thể tiếp tục Đàm Phi mấy cái làm bằng hữu, dù sao hắn xuyên qua trọng sinh tại cái này thế giới song song. Cũng cần vòng xa giao, nhất là hắn một thế này rồi không có ý định lại đem tinh lực chủ yếu phóng về mặt tu luyện. Nhưng nếu như Đàm Phi bọn hắn nói lên phân phối phương án quá mức tự tư, chỉ lo mấy người bọn hắn lợi ích, mà rõ ràng bất công, cách trong lòng của hắn bàn bạc chênh lệch quá lớn, vậy bọn hắn lần này cái tiết mục này hợp tác về sau, nhiều nhất lại hợp tác một lần nghệ thi hàng điếm nghệ thuật đại học, về sau liền có thể dần dần sơ viễn. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, Dương Kỳ sẽ không đem thời gian lãng phí ở mấy cái không đáng kết giao bằng hữu lên. Chia đều. Sao có thể chia đều? Lần này dự thi chuẩn bị hai bài ca khúc mới đều là Kỳ ca viết, bản quyền sử dụng phí lẽ ra toàn bộ về Kỳ ca. Hết xanh, bốn mắt. Các ngươi hai cái cảm thấy thế nào? Có đồng ý hay không? Địch Siêu Vi vừa đem phân phối vấn đề nói ra, Đàm Phi tiểu lập tức phản bác Địch Siêu Vi trong lời nói cuối cùng nâng lên toàn bộ chia đều, không thấy chút nào do dự. Bị hỏi Hoàng Đàn cùng Trần Khổ phản ứng không lớn giống nhau, Trần Khổ vô ý thức nhìn về phía Hoàng Đàn. Hoàng Đàn nhìn mọi người một chút, ánh mắt tại Dương Kỳ mỉm cười con ngươi lên đảo qua, gật gật đầu, đúng. Bản quyền sử dụng phí không có thảo luận, cũng đều là Kỳ ca. Chúng ta muốn thảo luận hẳn là cái kia 5.000 khối xuất tràng phí A. Hoàng Đan biểu thái, Đàm Phi ánh mắt tiểu chuyển tới Trần Khổ trên mặt, lại hỏi, bốn mắt. Ý của ngươi thế nào? Trần Khổ khinh cắn môi lườm Dương Kỳ một chút, có chút cúi đầu xuống, nói, ta cũng không có ý kiến. Vậy liền thảo luận cái kia 5.000 khối làm sao chia đi. Địch Siêu Vĩ ngoài miệng nói như vậy, trên mặt vẻ hưng phấn lại là lui không ít, rõ ràng có hơi thất vọng. Cái kia 5.000 xuất trang phí. Đàm Phi nhìn về phía Dương Kỳ, trần trừ một lúc, hỏi Dương Kỳ, Kỳ ca. Ngươi cảm thấy cái này 5.000 khối chia đều được hay không? Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, đã đến lầu 12. Dương Kỳ đi ra thang máy, hành. Có thể. Từ trong thang máy đi ra, bộ tài vụ bảng hiệu đã ở trong tầm mắt, Dương Kỳ trong lòng coi như vui sướng. Đàm Phi nói lên phân phối phương án coi như đúng trọng tâm, không để cho hắn thất vọng. Tuy nói Địch Siêu Vi cùng Trần Khổ phản ứng nhường hắn cảm thấy thất vọng, nhưng Dương Kỳ cũng biết đây là nhân chi thường tình, lợi ích trước mặt, lòng người có dã vọng rất bình thường. Huống hồ Địch Siêu Vi cùng Trần Khổ mặc dù muốn chia càng nhiều, nhưng Đàm Phi nói lên phương án, tại Hoàng Đản cũng sau khi đồng ý, Địch Siêu Vi cùng Trần Khổ mặc dù thất vọng, nhưng đều không nhắc tới xuất dị nghị, có thể như thế, Dương Kỳ rồi hài lòng. Chuyện này, nhường Dương Kỳ nguyện ý tiếp tục cùng bọn hắn bảo trì bằng hữu quan hệ, dù sao bọn hắn gần nhất mỗi ngày cùng một chỗ tập luyện, bao nhiêu rồi quen thuộc. Chương 89, phụ thân trở về. Buổi sáng Dương Kỳ về nhà thời điểm, không sai biệt lắm rồi 10 điểm nữa, Dương Kỳ trên thân mang theo chút rượu khí, còn có thẻ ngân hàng bên trong 1.000.100 khối. Buổi sáng tại hàng điếm truyền hình ký kết về sau, hắn cùng Đàm Phi bọn hắn đi bộ tài vụ nhận tiền, Địch Siêu Vĩ ngẩng đầu lên nói muốn đi chúc mừng, Đàm Phi, Hoàng Đàn đều đồng ý, Trần Khổ cũng không có phản đối, Dương Kỳ gặp bọn họ hào hứng cũng cao, liền không có quét bọn hắn hào hứng. Chẳng qua là lúc đó thời gian còn sớm, tiệm cơm quán rượu trên cơ bản cũng còn không có gầy dựng, trừ phi đi bữa sáng cửa hàng, nếu không muốn ăn cơm chúc mừng thật đúng là khó tìm địa phương, vẫn là Địch Siêu Vĩ đề nghị đi cờ tờ vờ, có thể ca hát còn có thể uống rượu ăn cái gì, thế là mấy người liền tại hàng điếm truyền hình cao ốc phụ cận tìm trong nhà chờ quy mô cờ tờ vờ, mỗi người hát mấy bài hát, uống mấy chai bia, ăn một chút hạt dưa mức hoa quả loại hình đồ chơi nhỏ. Tại cờ tờ vờ chúc mừng buông lỏng thời điểm, mấy người cũng thương nghị một cái tiếp xuống thi đấu trình. Nô Quý Lâm đã sớm đã nói với bọn hắn, 100.000 cuống họng vàng thu là mỗi thứ 2 lần, nói cách khác bọn hắn lần tiếp theo lên đài biểu diễn còn có 6 ngày, thừa dịp thời gian này, bọn hắn có thể tham gia thi đại học, cũng phải bất thời gian lại luyện tập một chút trận thứ 2 tranh tài muốn hát thủy thủ. Tập luyện thời gian rồi nghị định, tạm định xế chiều mỗi ngày 1 điểm về sau đến hàng điếm truyền hình Nô Quý Lâm chuẩn bị cho bọn họ cái gian phòng kia luyện tập phòng luyện tập. Trận đấu thứ nhất bọn hắn cầm tới đệ nhất điểm cao, mở đầu xong, nhường Đàm Phi, Địch Siêu Vĩ mấy người bọn hắn cũng rất cảm thấy phấn chấn, sán tay háo lên muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ trận tiếp theo y nguyên cầm thứ nhất, cuối cùng tranh thủ cầm tổng quán quân, được cái kia 100.000 tiền thưởng. Đàm Phi bọn hắn tràn đầy phấn khởi đàm luận những ngày thời điểm, Dương Kỳ một mực là nghe nhiều lắm, nói thiếu, đây là hắn tính cách cho phép, trong nội tâm hắn đối tranh tài như vậy coi trọng trình độ cũng xác thực xa xa không thể so với Đàm Phi bọn hắn. Giống như hôm qua bọn hắn cầm tới đệ nhất điểm cao thời điểm, Đàm Phi bọn hắn kích động không thôi, Dương Kỳ lại phát hiện chính mình nội tâm rất bình tĩnh, không một gợn sóng. Như hôm nay hắn tại hàng điếm truyền hình bộ tài vụ dẫn tới 1.000.100 khối thời điểm, Đàm Phi bọn hắn chỉ dẫn tới 1.200 cũng nhảy cẫng không thôi, Dương Kỳ so với bọn hắn nhiều lĩnh 1.000 khối, lại vẫn không có kích động cảm giác. Nếu như không phải là vì thỏa mãn phụ mẫu đối với hắn thi lên đại học kỳ vọng, Dương Kỳ đối tranh tài như vậy căn bản cũng không có hứng thú. Đương nhiên, hiện tại Dương Kỳ đối trận tiếp theo tranh tài rồi có chút chờ mong, hắn muốn biết hắn mi tâm nghe hoàn cùng cố dị lực kia đến cùng phải hay không tại sân khấu ca hát thời điểm lấy được. Liên quan tới mi tâm cái kia một tia dị lực, Dương Kỳ rồi có phỏng đoán, thậm chí liên quan tới hắn lần này xuyên qua trọng sinh hắn cũng có một cái khác tân phỏng đoán. Tại Dương Kỳ sinh hoạt nguyên lai thế giới cái đó mạt pháp thời đại, rồi cực kỳ lâu chưa nghe nói qua có người thành công kết thành kim đan thành tiên, cho nên liên quan tới đan thành lúc thiên kiếp. Không có người biết đến cùng là như thế nào, Dương Kỳ không biết, ra ra hắn cũng không biết. Tiên, đến cùng là cái gì? Từ phát hiện mình mi tâm nhiều một tia dị lực về sau, Dương Kỳ tiểu tử cân nhắc tỉ mỉ quá vấn đề này, hắn hồi ức trước kia nhìn qua những cái kia chính sử, giả sử cùng với có quan hệ tu luyện những điển tích kia, thậm chí truyền thuyết thần thoại. Dương Kỳ chợt phát hiện trong lịch sử tuy có tiên nghe đồn, nhưng các loại ghi chép giữa, lại rất ít có thọ nguyên thật dài người còn sống ở thế. Thọ nguyên hơn 100 tuổi đã là phượng mao lân giác, vượt qua 200 tuổi, càng là chưa từng nghe thấy. Nghĩ tới những thứ này, Dương Kỳ tiểu lớn mật suy đoán trong lịch sử dù cho có tiền, cũng nhất định không còn là lấy người sống hình thức tồn tại ở trên thế gian. Nếu như cái này suy đoán là đúng, như vậy, thành tiên lúc kinh lịch thiên kiếp đến cùng là cái gì đây? Vượt qua thiên kiếp về sau, lại biến thành một loại gì hình thái tồn tại giữa thiên địa? Là truyền hình điện ảnh trong tác phẩm Thiên Lôi. Từng đạo cự hình thiểm điện bổ ở trên người. Nếu như là dạng này, cái kia vượt qua thiên kiếp về sau, không phải y nguyên lấy người sống hình thức sống trên thế gian sao? Có thể thế gian chưa từng có thọ nguyên thật dài người ghi chép. Mảnh cân nhắc tỉ mỉ cái vấn đề này thời điểm, Dương Kỳ bỗng nhiên nhớ lại đạo giáo điển tịch liên quan tới Ngọc Hoàng Đại Đế ghi chép. Đạo giáo trên điển tịch ghi chép Ngọc Hoàng Đại Đế trải qua 3,200 kiếp, mới chứng được kim tiên chính quả. Qua ước kiếp mới trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Ước cấp lại không nói, chỉ nói hắn thành tựu kim tiên chính quả trước đó kinh lịch 3,200 kiếp, phàm nhân thọ nguyên không hơn 100 tuổi. Thử nghĩ nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế là ngắn ngủi cả đời kinh lịch 3,200 kiếp, vậy hắn bình quân hàng năm chí ít liền trải qua 32 kiếp, cái này còn phải từ hắn vừa ra đời một năm kia tính lên, đồng thời hắn ít nhất phải sống đến 100 tuổi. Ngẫm lại đi. Một tuổi 32 kiếp, bình quân mỗi tháng có nhiều lần, đại kiếp tiểu kiếp không ngừng, sinh mệnh lực muốn bao nhiêu ương ngạnh, ý chí phải có bao nhiêu bất khuất, nhiều lạc quan, mới có thể kiên trì sống đến 100 tuổi. Đồng thời ở trong quá trình này, còn có thể tu thành kim tiên. Ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, càng đừng đề cập đạo giáo trong điện tịch ghi lại ước cướp, ngắn ngủi cả đời, kinh qua ước kiếp, cái kia không được mỗi thời mỗi khắc cũng tại độ kiếp. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ tiểu lớn mật phỏng đoán trên đường thành tiên thiên kiếp có phải hay không chuyển thế. Mà chuyển thế về sau, có phải hay không cần sửa một loại khác lực. Thì như tín ngưỡng chi lực. Ta mi tâm nghe hoàn cung cái kia một tia dị lực có phải là tín ngưỡng chi lực. Đến từ cái kia thiên trên võ đài biểu diễn lúc, dưới đài người xem hội tụ cho ta. Đây là Dương Kỳ phỏng đoán, hắn muốn mau sớm nghiệm chứng suy đoán này, nếu như suy đoán này là đúng, vậy đã nói rõ lúc trước hắn kim đan ngưng kết lúc, kiếp lôi phía dưới, hắn cũng không có độ kiếp thất bại, mà là hắn hiện tại chính nằm ở khi độ kiếp kỳ, tại cái này thế giới song song thu thập tín ngưỡng chi lực, công đức viên mãn, chính là hắn độ kiếp thành công thời điểm. Trở lên, trước mắt cũng vẫn chỉ là suy đoán của hắn, hết thệ cũng còn chờ nghiệm chứng. Ước chừng 10 giờ rưỡi thời gian, Dương Kỳ đi đến nhà mình viện cửa thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện hôm nay nhà hắn cửa sân là mở rộng ra, Dương Kỳ bước chân hơi bỗng nhiên, trong mắt hiện lau một cái vẻ nghi hoặc, bình thường buổi sáng thời gian, mẫu thân khi làm việc, muội muội ở trường học, nếu như hắn không ở nhà, trong nhà khẳng định là không ai, là mụ mụ trở về rồi. Vẫn là muội muội trở về rồi. Trong lòng mang theo nghi vấn, Dương Kỳ đi vào cửa sân, trong viện trống rỗng không có bóng người, Dương Kỳ gặp nhà chính đại môn cũng mở rộng ra, liền hướng nhà chính đi đến, vừa đi gần nhà chính cửa. Đã nghe đến một cỗ xào tỏi hương khí bay vào xoang mũi, còn ẩn ẩn có thể nghe thấy trong phòng bếp xào rau thanh âm. Là anh Quỳnh trở về rồi. Dương Kỳ tưởng rằng muội muội Dương anh Quỳnh buổi trưa hôm nay về nhà ăn cơm đi, nhưng hắn tưởng tượng lại khả năng không lớn, nguyên nhân là thời gian này trường học hẳn là còn không có tan học. Chẳng lẽ muội muội sáng hôm nay cuối cùng một tiết khóa là khóa thể dục, cho nên sớm trở về rồi. Cái này ngược lại có chút khả năng. Mang theo nghi hoặc cùng kiểm chứng tâm lý, Dương Kỳ đến gần chủ phòng cửa. Một chút trông thấy phòng bếp trước bếp lò mặt một cái khôi ngô nam người thân ảnh tại thuần thục điên nồi xào rau, nồng đậm xào tỏi mùi thơm tiểu là từ cái kia trong nồi bay ra, trong nồi phát ra tư tư xào rau tiếng vang. Dương Kỳ thân thể hơi chấn động một chút, bước chân đậu ở chỗ đó, ánh mắt kinh ngạc, phức tạp nhìn qua trong phòng bếp ngay tại xào rau cái kia đạo khôi ngô bóng lưng. Là phụ thân trở về rồi. Có lẽ là, có lẽ không phải. Dương Kỳ còn không nhìn thấy hắn ngay mặt, nhưng Dương Kỳ trong lòng rồi có một loại dự cảm mãnh liệt. Trong phòng bếp bóng lưng kia tiểu là phụ thân hắn. Làm người hai đời tu luyện, Dương Kỳ trong lòng mỗi lần có mãnh liệt như vậy dự cảm thời điểm, mặc kệ dự cảm đến là chuyện gì, cuối cùng nghiệm chứng cũng sẽ phát hiện là thật. Lần này hẳn là cũng sẽ không sai. Chương 90, bại lộ. Trong phòng bếp trung niên nam nhân tựa hồ cảm giác được Dương Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú, đồng nhiên quay đầu trông lại, trông thấy Dương Kỳ ngay tại chủ phòng cửa, nhuận miệng cười, buổi sáng đi đâu? Tối hôm qua cùng ngươi mẹ thông điện thoại. Nàng nói ngươi mấy ngày nay cũng nghỉ ở nhà tự học chuẩn bị thi đại học, như thế nào? Có nắm chắc sao? Lúc đó ký ức đống nhiên từ Dương Kỳ chỗ sâu trong óc hiện hiện, lúc đó liên quan tới phụ thân dung mạo ký ức, cùng trong phòng bếp trung niên nam nhân đối mặt, chỉ là trước mắt cái này trung niên nam nhân so Dương Kỳ ký ức chỗ sâu phụ thân dung mạo muốn tang thương không ít, khung xương cũng lớn không ít, còn có da rẻ cũng hắc rất nhiều. Có thể là lâu dài tại tàu thủy lên phơi gió phơi nắng nguyên nhân, trong phòng bếp phụ thân da rẻ chẳng những hắc. Còn lộ ra có chút cầu thả, hai cha con dung mạo có 6-7 phần giống nhau, trông thấy hắn, Dương Kỳ tựa như trông thấy trung niên lúc chính mình. Cha! Ngươi cái gì thời điểm trở về? Tối hôm qua đều không có nghe mẹ nói ngươi hôm nay trở về. Một tiếng này cha, Dương Kỳ kêu cũng không miễn cưỡng, nếu như nói một thế này mẫu thân cùng hắn ký ức mẫu thân của giữa dung mạo rất giống chỉ là trùng hợp, như vậy phụ thân dung mạo cũng cùng hắn ký ức phụ thân của giữa như thế giống nhau, liền không thể hoàn toàn dụng trùng hợp tới nói. Dương Kỳ trên mặt tràn đầy tiếu dung, từ đáy lòng cao hứng, đối cái nhà này, hắn rốt cục có triệt để lòng cảm mến. Trở về hơn một canh giờ, tối hôm qua ta cùng ngươi mẹ nói, nàng có thể đã quên nói cho ngươi. Đến. Ta giữa trưa làm vài món thức ăn, qua tới giúp ta mang hai cái. Hôm nay giữa trưa hai nhà chúng ta hảo hảo uống hai chén. Lần này ra biển hơn một tháng, tự không hảo hảo uống qua một lần rượu. Ta lần này cho các ngươi lại cho các ngươi mang theo chút hải sản trở về, một cái hơn một cân bạ rồng tôm, chờ tối muộn làm tiếp, giữa trưa ta tiểu nấu chút hoa cáp, đuổi việc điểm mồi câu mực, vừa vặn nhắm rượu. Dương Kỳ phụ thân tên là Dương Nhạc, năm nay khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, nhưng mặt mày nhu hòa. Dương Kỳ thân thể này cũng là mặt mày thanh tú, chỉ là thân hình đơn bạc, hơi gầy yếu lại lùn. Ai? Dương Kỳ đáp ứng một tiếng liền đi vào phòng bếp giúp hắn bưng thức ăn, Dương Nhạc cũng đúng lúc đem trong nồi cuối cùng một đạo tỏi thịt băm xào xuất nồi, hăng hái của hắn rõ ràng rất tốt, hai cha con đem rượu đồ ăn bưng lên nhà chính bàn bắt tiên, ngồi đối diện nhau, rượu là một cái màu xám đồ gốm bình trang rượu đế, nhãn hiệu lên rượu tên là Đăng Khoa. Làm nhi tử, Dương Kỳ chủ động đem rượu bình mở ra, trước cho phụ thân châm một chén. Sau đó cho chính hắn cũng đổ hơn phân nửa ly, hắn vốn định uống hơn phân nửa ly bồi bồi phụ thân, nhưng Dương Nhạc lại cười ha hả nhấc khiên xuống kéo, nói, đổ đầy. Ngươi tiểu lượng lớn bao nhiêu lão tử còn không biết sao. Ngươi giữa chưa uống rượu a? Trên thân mùi rượu rất nhạt, khẳng định còn có thể uống. Nhanh đổ đầy. Buổi trưa hôm nay liền hảo hảo bồi lão tử uống hai chén. Dương Kỳ hé miệng mỉm cười, gật gật đầu, cho mình chén rượu lại tăng thêm chút. Hắn không nghĩ tới phụ thân ngửi được trên người hắn mùi rượu, chẳng những không có răn dạy hắn, ngược lại còn cười ha hả nhường hắn tiếp tục cùng hắn uống rượu. Đến. Hai nhà chúng ta đi một cái. Dương Nhạc bưng chén rượu lên giống như Dương Kỳ đụng một cái, ngửa cổ một cái liền đem một hai nhiều một chén rượu đế toàn bộ rót vào miệng bên trong, nhai răng lấy răng nuốt vào trong bụng. Dương Kỳ gặp, vốn chỉ là nhấp một miếng, nghị cũng đem một chén rượu toàn bộ rót vào miệng bên trong. Dương Nhạc gặp đen kịt khuôn mặt lên tất cả đều là tiếu dung. Nhấc ngẩng đầu ra hiệu Dương Kỳ, đổ đầy. Lại rót đầy. Trước cạn một chén quá đã nghiền, hiện tại hai nhà chúng ta thì uống từ từ đi. Đúng rồi. Lập tức không phải muốn thi tốt nghiệp trung học sao? Ngươi hôm nay đi chỗ nào uống rượu? Cái này cơm trưa thời gian cũng còn chưa tới, ngươi đại buổi sáng ra ngoài cùng người uống rượu. Hỏi đằng sau, Dương Nhạc nụ cười trên mặt giảm đi, một đôi sáng tỏ hai mắt nhìn chằm chằm Dương Kỳ, tựa hồ mới nhớ tới nhi tử đại buổi sáng tiểu ở bên ngoài uống rượu trở về. Hơn nữa còn là mắt thấy liền muốn thi đại học hiện tại, cũng rốt cục có làm cha dạng. Dương Kỳ dù sao không phải phổ thông 18 tuổi thiếu niên, phụ thân mặc dù nghiêm túc lên, ngữ khí cũng là đang chất vấn, nhưng trong lòng của hắn cũng không hoảng hốt. Mỉm cười cho phụ thân lần nữa rót đầy chén rượu, cho mình chén rượu cũng rót đầy, mỉm cười giải thích, đây không phải lập tức sẽ tốt nghiệp gì. Có đồng học mời khách ăn giải thể cơm, tất cả mọi người uống rượu, ta một chén không uống cũng không tốt, đúng không? A, đó là muốn uống điểm. Dương Nhạc thoải mái. Một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười bưng chén rượu lên tiếp tục cùng Dương Kỳ uống rượu. Dương Kỳ phát hiện phụ thân làm đồ ăn tay nghề không tệ, hoa cắp chỉ để vào điểm hành khương làm nước muối vị, lại cũng phi thường ngon, cà rốt cùng làm quả ớt cùng một chỗ xào mồi câu mực cũng rất thơm rất máu tươi, thịt băm xào tỏi, thịt băm vị tươi cùng tỏi mùi thơm ngát dung hợp được cũng rất tốt, còn có một phần sườn kho, chất thịt cũng xốp giòn nát vị mỹ. Đồng thời vài món ăn bề ngoài cũng đều rất tốt. Hai cha con một bữa uống rượu hơn nửa giờ, một bình một cân trang đăng khoa rượu thấy đáy, vô luận là Dương Kỳ vẫn là Dương Nhạc, hai cha con đều không có uống say, một bình rượu uống xong, Dương Kỳ hỏi hắn, cha, muốn hay không lại mở một chai? Dương Nhạc về nhà lần này mang theo một dương sáu bình đăng khoa rượu. Dương Nhạc khoát khoát tay, cười ha hả nói, không được. Giữa trưa tiểu uống nhiều như vậy đi. Đợi chút nữa ngươi đem bát đũa thu thập tẩy một cái, tối muộn mẹ ngươi cùng anh Quỳnh trở về, chúng ta lại uống. Buổi chiều ta hảo hảo ngủ một giấc, ai? Trên thuyền ngủ một giấc cũng ngủ không ngon, xế chiều hôm nay không có việc gì ngươi đừng gọi ta à. Ta ngủ đủ chính mình đứng dậy. Ừm. Biết. Vậy ngài đi ngủ sớm một chút. Ừm. Chờ ngủ đủ rời giường ta lại tắm rửa, cái kia thời điểm hẳn là tiểu tinh thần no bụng đầy. Phụ thân trở về, vốn nên là một chuyện vui, giữa trưa cùng cơm tối thời gian, Dương gia bầu không khí cũng xác thực cũng rất tốt, cơm tối thời điểm. Mẫu thân La Thượng Mai cùng muội muội Dương Anh Quỳnh tâm tình cũng rất tốt, mẫu thân buổi chiều đặc địa xin phép nghỉ sớm trở về làm cả bàn đồ ăn, cha hôn lên buổi trưa mang về nhà bạ rồng tôm còn sống. Dương Kỳ phát hiện mẫu thân làm tôm hùm giống như rất có kinh nghiệm, xử lý được nhanh chóng, làm thời điểm dưới đao cũng không thấy một chút do dự. Một cái hơn một cân nặng bạ rồng tôm bị mẫu thân làm thành hai ăn, tôm đầu cùng tôm đuôi nấu thang, tôm thân thịt nhiều, bị mẫu thân đi sắc lột thịt chặt thành thịt dùng, thêm sống phấn dầu chiên, làm thành mùi thơm nước mũi tôm bóng. Có thể là nguyên nhân vì mẫu thân tại tiệm cơm làm công học được tay nghề, tôm bóng nàng lại tăng thêm xanh đỏ tiêu hạt cùng cà rốt hạt, xào hương sau đem nổ tốt tôm bóng bỏ vào, lại vẩy lên muối tiêu phấn lật xào mấy lần mới xuất nổi. Mẫu thân làm món ăn này thời điểm, Dương Kỳ ngay tại trong phòng bếp trợ thủ, nhìn tận mắt một cái nhảy nhót tưng bừng bạ rồng tôm biến thành một đạo thang cùng một bản hương khí bốn phía tôm bóng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N tôm bóng xuất nổi một sát na, hương khí nhất là nồng đậm. Nếm thử xem. Mẫu thân từ đũa trong lồng rút ra một đôi sạch sẽ đũa đưa cho Dương Kỳ, Dương Kỳ cũng quả thật bị mùi thơm nồng nặc câu lên muốn ăn, kẹp một viên bỏ vào trong miệng, mấy ngụm nhai xuống, cuối cùng máu tươi hương tư vị lập tức tràn ngập khoang miệng, hai ba miếng còn không chút thưởng thức xuất tư vị tiểu ăn vào bụng. Thế nào? La Thượng Mai cười hỏi. Dương Kỳ bội phục dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhịn không được lại kẹp lên một viên bỏ vào trong miệng. Bữa tối thời gian trong nhà bầu không khí sắc thực hài hòa, vui vẻ hòa thuận. Muội muội Dương Anh Quỳnh cũng khó được không cho Dương Kỳ sắc mặt xem, nhưng sau khi ăn xong người một nhà ở phòng khách xem TV thời điểm, trên TV đột nhiên nhảy ra một đoạn quảng cáo, trong nháy mắt nhường Dương ra bầu không khí lạnh xuống tới. Tối muộn 7 giờ đến chung, đại bộ phận đài truyền hình cũng không có gì đẹp mắt tiết mục, không phải tin tức tiểu là quảng cáo, Dương Anh Quỳnh cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, Dương Kỳ bưng lấy cái chén trà ngồi ở một bên, cha mẹ một bên xem TV một bên cười mỉm trò chuyện. Đột nhiên đài truyền hình bị Dương Anh Quỳnh đổi được hàng điếm truyền hình, xảo chính là hàng điếm truyền hình ngay tại phát ra chính là trăm vạn tân cuống họng mới nhất video, càng xảo chính là video vừa vặn phóng tới Dương Kỳ tại trên võ đài nhắm mắt hát đến ai cưới đà sầu đà cả ngươi. Ai nhìn nhật ký của ngươi? Ai đem mái tóc dài của ngươi co lại? Ai làm cho ngươi áo cưới? Trên TV Dương Kỳ xuất hiện đoạn ngắn mặc dù phi thường ngắn, nhưng Dương Kỳ phụ mẫu, muội muội vẫn là cũng thấy rõ trên võ đài người đang hát là Dương Kỳ. Mặt cùng thanh âm đều không có xui xẻo. Ngày mùng ngày 8 tháng 6 muộn 8 điểm chỉnh, hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cuống họng đúng giờ phát ra, kính tỉnh xem. Video câu nói sau cùng kết thúc, hình tượng biến đổi, biến thành một cái nát tục bột giặt quảng cáo, nhưng Dương ra bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi, Dương Nhạc, La Thượng Mai, Dương Anh Quỳnh ánh mắt toàn rơi vào Dương Kỳ trên mặt. Chương 91, Hiểu Chi lấy lý. Tiểu Kỳ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra nha? Vừa rồi trên TV ca hát chính là người A. Ngươi cái gì thời điểm đi tham gia cái này đợt ca hát so tài? Ngươi không phải lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học sao? Mẫu thân La Thượng Mai lên tiếng trước nhất, lông mày lo âu nhỏ cùng một chỗ, thần sắc bất an lưu ý lấy nàng bên cạnh trượng phu Dương Nhạc, nàng đối trượng phu hiểu rất rõ, bình thường rất dễ nói chuyện, cả ngày cũng vui vẻ, nhưng một khi nổi giận tiểu rất đáng sợ, nói không chính xác đột nhiên tiểu sẽ động thủ thu thập nhi tử, loại sự tình này trước kia sớm đã phát sinh qua không chỉ một hai lần. Muội muội Dương Anh Quỳnh nhìn Dương Kỳ, cũng tại bất động thanh sắc lưu ý phụ mẫu thần sắc, Dương Nhạc sắc mặt quả nhiên trầm xuống, hắn da rẻ vốn là hắc, cái này mặt trầm xuống xuống tới liền có chút dọa người, giống như tùy thời đều muốn bộc phát dáng vẻ. Số 7 tiểu thi tốt nghiệp trung học, hôm nay cũng số mấy rồi? Nói, ta gần nhất không ở nhà, ngươi cũng đang làm chút thứ độ gì? Là thế nào lừa gạt mẹ ngươi? Bành! Dương Nhạc nội trừng lấy Dương Kỳ nghiêm nghị chất vấn, cuối cùng càng là trùng điệp một bàn tay đập vào trên bàn bắt tiên. Dọa lao bà La Thượng Mai cùng nữ nhi Dương Anh Quỳnh nhảy một cái. Trong nhà y nguyên bình tĩnh chỉ có Dương Kỳ lông mày cũng hơi nhíu khởi, nhưng trong lòng của hắn bình tĩnh, chỉ là có chút bất đắc dĩ, hắn lúc đầu muốn đợi thi đại học về sau, lại tìm cơ hội đem tham gia trăm vạn tân cuống họng sự tình giống như trong nhà nói, chỉ là tuyển chọn không có biến hóa lớn, hắn không ngờ tới phụ thân cái này thời điểm về nhà, càng không ngờ tới trăm vạn tân cuống họng tân video bên trong lấy ra hắn tại trên võ đài biểu diễn đoạn ngắn, hơn nữa còn phi thường trùng hợp vừa lúc bị phụ mẫu, muội muội tận mắt nhìn thấy. Lần này dự thi tuyển thủ có 32 tổ, vừa rồi tân video bên trong cũng chỉ lấy ra 4-5 tổ tuyển thủ biểu diễn đoạn ngắn, thao đảng chính là cái này 4-5 biểu diễn đoạn ngắn bên trong có hắn Dương Kỳ. Hoặc là không có ích lợi gì, ngược lại khả năng nhường phụ mẫu càng thêm tức giận, lấy Dương Kỳ đạo tâm, nghị sinh ra hốt hoảng cảm xúc cũng không dễ dàng. Đối mặt phụ thân tức giận chất vấn, mẫu thân lo lắng ánh mắt cùng với muội muội xem trò vui ánh mắt, Dương Kỳ tầm mắt cụp xuống. Lại nâng lên thời điểm, hắn rồi quyết định lấy thành thục tư thái, nghị sâu tính, kỹ giọng điệu giống như phụ mẫu hiểu chi lấy lý. Cha, mẹ, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, đều nói thi đại học là nhân sinh đường ranh giới, việc quan hệ tiền đồ của ta cùng các ngươi hy vọng, các ngươi có thể cho ta mấy phút, để cho ta nói một chút ta ý nghĩ của mình cùng dự định sao. Nếu như các ngươi hai vị nghe xong ta ý nghĩ, vẫn cảm thấy ta tại hồ nháo, không cầu phát triển, các ngươi muốn đánh muốn mắng, ta cam đoan không phản kháng. Trầm ổn không bức bách tư thái, trịnh trọng ngữ khí, dạng này Dương Kỳ cho Dương Nhạc cùng La Thượng Mai một loại cảm giác xa lạ, Dương Anh Quỳnh cũng có chút mở to hai mắt, ba người nhìn nhau, cũng cảm giác được ngoài ý muốn, bọn hắn ai cũng không có gặp Dương Kỳ dụng thái độ như vậy cùng ngữ khí nói qua chuyện gì. La Thượng Mai vốn chỉ lo lắng trượng phu sẽ đánh nhi tử, lúc này nghe nhi tử nói như vậy, tranh thủ thời gian giữ chặt trượng phu cánh tay, khuyên nhủ, ba hắn. Đã tiểu kỳ có ý nghĩ của mình, vậy chúng ta vẫn là trước nghe một chút hắn nói thế nào à? Chờ hắn nói xong, chúng ta lại nói. Dương Nhạc một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Kỳ nhìn một lúc lâu, mới hừ một tiếng, trầm giọng nói, vậy ngươi liền nói một chút xem. Ta nhìn ngươi có thể nói ra cái gì ngụy biện đến. Lập tức liền thi tốt nghiệp trung học còn không làm việc đàng hoàng, ngươi còn lý luận. Nói đi. Dương Nhạc ngữ khí rất sông thật không tốt, nhưng không có lập tức bộc phát, rồi tính khó được. La Thượng Mai nhẹ nhàng thở ra, Dương Anh Quỳnh sáng tỏ trên ánh mắt dưới dò xét Dương Kỳ, ba người cũng nhìn qua Dương Kỳ. Tạm thời ổn định phụ mẫu, Dương Kỳ mỉm cười, nghe hắn nói lý liền tốt. Cha, mẹ, ta văn hóa khóa thành tích các ngươi là biết đến, bằng vào ta văn hóa khóa thành tích trong lòng các ngươi cảm thấy ta có thể thi lên đại học khả năng lớn bao nhiêu, chắc hẳn ngài hai vị trong lòng cũng là rõ ràng, có đúng hay không. Dương Nhạc cùng La Thượng Mai im lặng, không chờ bọn họ lên tiếng, Dương Kỳ tiếp tục nói, ta mấy năm này cùng Đàm Phi bọn hắn tổ cái dàn nhạc, thường xuyên ra ngoài cùng bọn hắn cùng một chỗ tập luyện, chuyện này các ngài chắc hẳn cũng là biết đến, đúng không? Ngưng tạm, Dương Kỳ, các ngài biết ta văn hóa khóa thành tích, nhưng ta đoán các ngươi cũng không biết ta ca hát trình độ, cha, mẹ. Các ngươi biết không? Ngay tại hôm qua ta tham gia hàng điếm truyền hình tiết mục mới trăm vạn tân cuống học thu. Cả nước phạm vi bên trong ưu chúng tuyển U32 tổ tuyển thủ cùng đài thi đấu, ta cùng Đàm Phi bọn hắn tổ dàn nhạc cầm tới đệ nhất cao nhất phân. Vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất, chúng ta là quán quân. Nghe đến đó, nghe được Dương Kỳ lấy được quán quân, vừa mới thiêu đốt một điếu thuốc lá cúi đầu rút buồn bực khói Dương Nhạc ngạc nhiên ngẩng đầu, La Thượng Mai một trận kinh ngạc, thật. Tiểu Kỳ, các ngươi thật lấy được quán quân. Muội muội Dương Anh Quỳnh trong mắt cũng hiện ra kinh ngạc. Ngươi nói là sự thật. Dương Nhạc nhịn không được hỏi. Dương Kỳ khẽ gật đầu, ừm, hơn hết chỉ là thứ một vòng đấu trận đầu quán quân. Không phải trận chung kết quán quân. La Thượng Mai vừa mừng vừa sợ, Dương Anh Quỳnh ánh mắt kinh ngạc lại hoài nghi, Dương Nhạc vốn là kinh ngạc ngạc nhiên, đột nhiên mặt trầm xuống, trách mắng, vậy thì thế nào? Một trận đấu quán quân mà thôi. Có thể sánh vai thi quan trọng hơn sao? Ngươi vừa rồi chính mình cũng đã nói thi đại học là ngươi nhân sinh đường ranh giới, quyết định tiền đồ của ngươi cùng vận mệnh. Nghĩ ca hát về sau không có cơ hội sao? Nhưng thi đại học bỏ lỡ năm nay, ngươi còn có cơ hội không? Trọng điểm ở nơi nào ngươi nghĩ không rõ lắm sao? A, cha, ta còn chưa nói xong, có thể trước hãy nghe ta nói hết sao? Dương Kỳ trước trấn an phụ thân tâm tình kích động, La Thượng Mai cũng tranh thủ thời gian khuyên trượng phu, bà hắn. Ngươi đừng vội nha. Nghe Tiểu Kỳ nói tiếp lại nói. Dương Nhạc không có sắc mặt tốt lại hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dương Kỳ có thể tiếp tục. Ta cùng Đàm Phi bọn hắn sớm tại 3 năm trước vừa tiến vào cao trung thời điểm, liền đã có kế hoạch. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nghe xong Dương Kỳ lời này, Dương Nhạc, La Thượng Mai, Dương Anh Quỳnh đều nhìn Dương Kỳ, dựng lên lỗ thai, bọn hắn không nghĩ tới Dương Kỳ 3 năm trước tiểu có cái gì kế hoạch. Dương Kỳ, chúng ta cũng biết mình văn hóa khóa thành tích không ra gì, cơ bản không thể nào bằng văn hóa khóa thành tích thi đậu một chỗ ra dáng đại học, cho nên chúng ta lúc ấy liền suy nghĩ. Có hay không cách khác có thể thi lên đại học? Dương Nhạc cùng La Thượng Mai con mắt có chút sáng lên, mạch suy nghĩ bị Dương Kỳ dẫn đạo, vô ý thức liền thuận Dương Kỳ lời nói suy nghĩ có hay không cách khác. Mà Dương Kỳ cũng không có thừa nước đục thả câu, lập tức tiểu cho ra đáp án. Chúng ta nghĩ đến thể dục học sinh năng khiếu cùng nghệ thi hai loại đường tắt. Thể dục học sinh năng khiếu đường tắt bị chúng ta đầu tiên loại bỏ, bởi vì chúng ta không có gì phương diện thể dục năng khiếu, thế là, chúng ta liền đem phương hướng định tại nghệ thi con đường này. Thông qua 3 năm chuẩn bị, tranh thủ thông qua nghệ thuật đại học hoặc là truyền hình điện ảnh đại học nghệ thi, cuối cùng thi được nghệ thuật loại hoặc truyền hình điện ảnh loại đại học. Tiểu Kỳ, các ngươi muốn thi cái nào chỗ nghệ thuật đại học nha? Có mục tiêu sao? La Thượng Mai kích động lại mong đợi hỏi Dương Kỳ. Dương Nhạc trên mặt sắc mặt giận dữ cũng giảm đi hơn phân nửa, lúc này ánh mắt của hắn cũng thấy ẩn hiện mấy phân vẻ chờ mong. Dương Anh Quỳnh lúc này xem Dương Kỳ ánh mắt đã cùng ngày thường lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt, kinh ngạc, nàng giống như lần đầu tiên giải Dương Kỳ có dạng này chí hướng, dạng này Dương Kỳ cùng nàng trong ấn tượng hình tượng rất không giống.
Có.
Hàng điếm nghệ thuật đại học.
Cha, mẹ.
Chúng ta lần này tại cái này thời kỳ mấu chốt tham gia hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cuống họng, mục đích chủ yếu nhất tiểu là muốn trước nổi danh, hy vọng có thể ở sau đó hàng điếm nghệ thuật đại học nghệ thi thời điểm, có thể thêm điểm phân,
cha, mẹ.
Đây là ta cùng Đàm Phi bọn hắn cộng đồng tuyển chọn, chúng ta cố gắng 3 năm liền vì chờ năm nay nghệ thi, chúng ta chuẩn bị 3 năm, tập luyện không biết bao nhiêu lần, hiện tại chúng ta rồi cầm tới trăm vạn tân cuống họng vòng thứ nhất trận đầu quán quân, nếu như chúng ta cái này cái thời điểm từ bỏ tranh tài. Hoàn toàn bằng văn hóa khóa thành tích, chúng ta khẳng định thi không đậu bất luận cái gì một chỗ ra dáng đại học, tối đa cũng chỉ có thể thi một cái trường đại học, nhưng nếu như tiếp tục tranh tài, tiếp tục cố gắng, chúng ta khẳng định sẽ có càng lớn hy vọng thi được hàng điếm nghệ thuật đại học, trường đại học này là quốc gia tam đại truyền hình điện ảnh đại học một trong, cả nước nghe tiếng,
cha, mẹ.
Các ngươi để cho ta dựa theo ý nghĩ của mình cố gắng một lần được không?
Chương 92, thi đại học bên trong duyên phận.
Dương Kỳ gặp mẫu thân La Thượng Mai muốn nói lại thôi nhìn qua phụ thân, muội muội Dương Anh Quỳnh cũng đang nhìn phụ thân phản ứng, phụ thân Dương Nhạc cau mày một ngụm tiếp một ngụm hút thuốc, một hồi lâu mới buồn bực thanh âm nói, bây giờ nói để ngươi đừng tham gia trận đấu, chuẩn bị cẩn thận thi đại học cũng không kịp.
Được thôi.
Đã ngươi có ý nghĩ của mình cùng tuyển chọn, hiện tại ta nói cái gì cũng đã trễ rồi, ta mặc kệ ngươi.
Ngươi liền theo ngươi chính mình tuyển chọn đi làm đi.
Ta liền đợi đến xem kết quả cuối cùng.
Đừng để ta và mẹ của ngươi thất vọng.
Một câu cuối cùng, Dương Nhạc là ngẩng đầu nhìn Dương Kỳ nói.
Dương Kỳ chú ý tới mẫu thân tại phụ thân dạng này tỏ thái độ về sau, trên mặt lộ ra một điểm tiêu dung, nhưng lông mày y nguyên nhíu lại, Dương Kỳ biết mẫu thân là đang lo lắng tiền đồ của hắn, lo lắng hắn chọn con đường này có thể đi hay không được thông.
Đi nghệ kiểm tra một chút truyền hình điện ảnh loại nghệ thuật đại học, dù sao không phải phần lớn người đi đại đạo, nhà bọn hắn cũng không có phương diện này nội tình, ở phương diện này cũng không có cái gì người khả năng giúp đỡ Dương Kỳ. Cũng khó trách La Thượng Mai trong lòng lo lắng.
Muội muội Dương Anh Quỳnh vẫn là không có nói chuyện, chỉ là nàng xem Dương Kỳ ánh mắt lại không lạnh lùng như vậy.
Ngày mùng ngày 7 tháng 6 đến, Dương Kỳ, Đàm Phi bọn người thành thành thật thật đi tham gia thi đại học, bởi vì coi như muốn thi nghệ thuật loại đại học, ngoại trừ nghệ điểm thi số, văn hóa khóa thành tích cũng là có yêu cầu, không yêu cầu điểm cao, nhưng văn hóa khóa điểm số quá thấp cũng sẽ không trúng tuyển.
Hàng điếm có 11 chỗ cao trung, mỗi chỗ cao trung cũng còn có sơ trung bộ. Hàng năm thi đại học trong lúc đó, những này trường học phòng học đều sẽ bị coi như trường thi, Dương Kỳ bị phân phối đến trường thi ngay tại hàng điếm 9 giữa sơ trung bộ mùng 24 ban phòng học, Dương Kỳ chỗ ngồi hào là 26, chỗ ngồi ở phòng học tận cùng bên trong nhất gần cửa sổ đếm ngược tấm thứ 3. Cả thể trường thi 28 tên thí sinh, buổi sáng 8 điểm số không mấy phần Dương Kỳ tìm tới trường thi tọa hạ lúc, phát hiện chỗ ngồi không sai biệt lắm rồi ngồi đầy, mỗi người một cái bản, đại bộ phận đều là khuôn mặt xa lạ. Dương Kỳ nhìn thấy người quen chỉ có một cái cùng lớp nam sinh, danh tự tựa như là gọi Lý Triều, trước kia tại lớp học thời điểm, cũng là ngồi ở phòng học xếp sau, Dương Kỳ đi vào thế giới này, còn không có cùng nam sinh kia nói chuyện qua, chỉ nghe những bạn học khác gọi quá tên của hắn, bởi vậy mới biết được hắn gọi Lý Triều.
Trừ cái đó ra, Dương Kỳ không tiếp tục trông thấy một cái gương mặt quen, cái kia Lý Triều cũng nhìn thấy Dương Kỳ, hắn tại trường thi chỗ ngồi khoảng cách Dương Kỳ tương đối xa, phía trước hàng. Dương Kỳ gặp hắn cũng không đến nói chuyện với chính mình ý tứ, liền thu hồi ánh mắt rơi vào chính mình trên mặt bàn, vốn là vô tình một chút, nhưng lại hấp dẫn lấy Dương Kỳ ánh mắt, bàn đọc sách mặt bàn dựa vào trái địa phương có màu xanh bút máy viết một câu.
Người tốt nha!
Chúc ngươi thi đại học thuận lợi, cố lên!
Đỗ duyệt!
Hàng điếm 9 bên trong bàn học cấp bậc không thấp, mỗi cái bàn học mặt bàn đều là màu đen tấm kính dày, trên mặt bàn, tài, loại này bàn học mặt bàn có một chỗ tốt. Tiểu là dễ dàng lao công trên mặt bàn vết bẩn.
Học sinh gì?
Rất nhiều người đều ưa thích tại bàn học trên mặt bàn tô tô vẽ vẽ, nếu như là tầm thường mặt bàn, dần dà, trên mặt bàn liền sẽ lưu lại rất nhiều chữ viết, không cách nào thanh lý. Nhưng loại này tấm kính dày, trên mặt bàn, tại mặt bàn sáng bóng trượt như gương, bút bi rất khó ở phía trên lưu lại chữ viết, bút máy cùng ký hiệu bút ngược lại có thể ở phía trên viết chữ, nhưng lưu lại chữ viết cũng rất dễ dàng liền có thể dọn dẹp sạch sẽ.
Dương Kỳ trước mặt cái này cái tủ sách trên mặt bàn liền không gặp những chữ khác dấu vết, chỉ có một câu nói kia lưu ở phía trên, có thể thấy rõ ràng, xem chữ viết hoàn chỉnh trình độ hòa thành tích trình độ, Dương Kỳ đoán chừng hẳn là hôm qua viết xuống.
Dương Kỳ còn biết thi đại học trong lúc đó, cái khác niên cấp học sinh tối muộn vẫn là muốn lớp tự học buổi tối, xem ra trên mặt bàn câu nói này hẳn là cái này gọi Đỗ Duyệt nữ sinh tối hôm qua lớp tự học buổi tối thời điểm viết xuống.
Đỗ Duyệt hẳn là nữ sinh A. Dương Kỳ đoán chừng. Đỗ Duyệt chữ viết kiểu chữ hơi gầy, thanh trên mặt mang theo một loại đặc biệt bút phong. Dương Kỳ từ chữ viết lên phán đoán, nữ sinh này hẳn là một cái tính tình hướng ngoại, thẳng tính nữ hài, dạng này nữ sinh, Dương Kỳ sinh lòng hảo cảm, cũng cảm thấy dạng này đối thoại rất có thú, liền lấy ra bản thân chuẩn bị khảo thí dụng bút chỉ tại câu nói này phía dưới trả lời, tạ ơn. Dương Kỳ, bút chỉ cũng có thể tại loại này tấm kính dày, trên mặt bàn, tài trên mặt bàn lưu lại chữ viết. Đối Dương Kỳ tới nói, đây chỉ là hắn thi đại học bắt đầu trước một việc nhỏ xen giữa. Theo đệ nhất môn ngôn ngữ bài thi phát xuống, Dương Kỳ liền đã xem cái này khúc nhạc dạo ngắn quên ở sau. Dương Kỳ ngôn ngữ nội tình không sai, ngày này buổi sáng ngữ giấy thi hắn làm coi như thuận tay, 150 phân bài thi, hắn đoán chừng chính mình hẳn là có thể thi 100 điểm trở lên. Đàm Phi bọn hắn trước đó đã nói với hắn, hàng năm hàng điếm nghệ thuật đại học đối văn hóa khóa điểm số yêu cầu bình thường là chừng 300 phân, so không phải nghệ thuật loại thí sinh bản khoa chúng tuyển phân số muốn thiếu hơn 200 phân. Cho nên, ngữ giấy thi Dương Kỳ làm thuận tay, đối với kế tiếp khảo thí áp lực liền khinh không ít, nếu như hắn ngôn ngữ cuối cùng thật có thể thi hơn 100 phân, cái kia cái khác mấy môn khóa hắn tiểu chỉ cần thi lại gần 200 phân, hắn văn hóa khóa điểm số liền có thể thỏa mãn hàng điếm nghệ thuật đại học trúng tuyển yêu cầu. Buổi chiều thi chính là toán học, sáng ngày thứ 2 Dương Kỳ đi vào trường thi, tại chỗ ngồi lên ngồi xuống thời điểm, phát hiện trên mặt bàn văn tự lại chỉ có một câu, nhìn kỹ, nguyên lai hôm qua Đỗ Duyệt làm. Cùng hắn trở về lời nói cũng bị lau sạch, hôm nay trên mặt bản lời nói là mới viết. Hi hi, Dương Kỳ. Chào ngươi chào ngươi. Thật cao hứng thấy ngươi hồi phục, chúng ta dạng này đều có thể nhận biết, tuyệt đối là duyên phận đâu. Kết giao bằng hữu A. Ta số điện thoại di động là 173-3376-6224, lặng chờ ngươi tin nhắn ở. Dương Kỳ mỉm cười, nghĩ nghĩ, thật cầm suất di động đem cái số này đi xuống, tựa như Đỗ Duyệt đoạn văn này thảo luận. Dương Kỳ cũng cảm thấy giữa bọn hắn rất hữu duyên phận, tham gia thi đại học đều có thể thông qua phương thức như vậy nhận biết, đây không phải duyên phận là cái gì. Hai ngày thi đại học kết thúc. Dương Kỳ đoán chừng chính mình thi 300 điểm nên vấn đề không lớn, cho nên tâm tình của hắn cũng tạm được, nhưng hai ngày này hắn đã thấy đến không ít cảm xúc dị thường thí sinh cùng thí sinh ra trường. Từ điểm này đến xem, thế giới này thi đại học cùng hắn nguyên lai thế giới kia thi đại học không sai biệt lắm, luôn có thí sinh tại trước khi thi quá căng thẳng. Cũng chỉ có thí sinh đang thi sau cảm xúc sụp đổ, trước mặt mọi người khóc bù lu bù loa. Chỉ là, thế đạo tiểu là như thế tàn khốc, không chỗ không tồn tại cạnh tranh, to to nhỏ nhỏ cạnh tranh, người thắng xuân phong đắc ý, thua coi như khóc đến thiên hôn địa ám, cũng không cải biến được kết cục, thế giới này cũng giống như vậy. Dương Kỳ trở về đến nhà thời điểm, phụ mẫu, muội muội cũng tại nhà chính bên trong, mở TV lên, lại không người tại nghiêm túc xem, Dương Kỳ vừa vào cửa, phụ mẫu. Muội muội Dương Anh Quỳnh ánh mắt cũng nhìn sang. Trong tay phụ thân kẹp lấy một nửa thuốc lá, mẫu thân La Thượng Mai biểu lộ tâm thần bất định, muội muội Dương Anh Quỳnh biểu lộ bình thản giữa mang theo điểm điểm hiếu kỳ. Tiểu Kỳ, hôm nay thi thế nào? Cũng giống như hôm qua, hôm nay cái thứ nhất hỏi Dương Kỳ còn là mẫu thân La Thượng Mai. Dương Kỳ có thể cảm giác được phụ thân cùng mẫu thân chú ý, lúc này phụ thân cũng là vênh thai chờ hắn trả lời bộ dáng. Dương Kỳ, còn tốt. Thi nghệ thuật loại trường học, điểm số hẳn là đủ. Một câu, liền nhường phụ mẫu cũng lộ ra như chút được gánh nặng buông lỏng biểu lộ, phụ thân Dương Nhạc bên miệng hiện ra tiểu dung, mẫu thân buông lỏng một hơi, may mắn nói, hảo hảo. Vậy liền xem ngươi nghệ thi thành tích. Mấy ngày, Dương Kỳ phụ mẫu rồi không thể không tiếp nhận Dương Kỳ năm nay thi đại học nhất định phải đi nghệ thi lộ tuyến hiện thực. Cái này thời điểm phụ thân Dương Nhạc cũng nói tiếp, nói, ngươi tham gia cái kia ca hát tiết mục, ta nhớ được giống như tiểu là đêm nay bắt đầu phát ra đúng không? Vậy chúng ta nhà đêm nay tiểu cùng một chỗ nhìn ngươi hát cái gì ca, biểu hiện thế nào? Đến cùng phải hay không quán quân? Chương 93, phát sóng 1. Hoan nên thưởng thức do lược ảnh ô tô độc nhất vô nhị quan danh truyền ra cả nước cỡ lớn âm nhạc tân tú khai quật tiết mục trăm vạn tân cuốn họng. Các vị hiện trường cùng chức máy truyền hình người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là người chủ trì Khương Đường. Vốn tiết mục do lược ảnh ô tô độc nhất vô nhị quan danh, lược ảnh ô tô, cho ngươi phủ quang lược ảnh tầm thường sảng khoái cảm giác. Cái này thiên 8 giờ tối chỉnh, Dương Kỳ, phụ mẫu, muội muội một nhà 4 người ngồi tại nhà chính trước máy truyền hình, TV tỏa định chính là hàng điếm truyền hình kênh giải trí, trên TV người chủ trì Khương Đường túi đầu nhìn thoáng qua trong tay nhắc tuồng tạp, tiếp tục nói, vốn tiết mục chỉ tại khai quật cả nước các nơi mạnh nhất âm nhạc tân tú, cho mọi người mang đến tân không giống Mỹ hảo thanh âm. Tại vốn tiết mục hôm nay phát sóng trước đó, chúng ta rồi thu đến 4.3 vạn hơn ngàn vị âm nhạc người mới chủ động báo danh, đi qua chúng ta tiết mục tổ cẩn thận. Nghiêm ngặt sàng chọn, chúng ta rồi tuyển ra 32 tổ thực lực mạnh mẽ tân duệ ca sĩ. ngay trong bọn họ có vui đội, cũng có một cái ca sĩ, vốn vòng đấu tổng cộng có 2 trận, 2 trận tổng hợp được phiếu B. Ai danh tại 16 tên bên ngoài dàn nhạc hoặc ca sĩ, đem trực tiếp bị đào thải, vốn vòng đấu quyền bỏ phiếu đem toàn bộ nắm giữ tại hiện trường 1.000 tên người xem trong tay. Thỉnh các vị hiện trường người xem bằng hữu nghiêm túc thực hiện trong tay quyền bỏ phiếu. Vốn tiết mục cuối cùng trận chung kết quán quân, đem thu hoạch được 100 vạn tiền mặt ban thưởng. Đây cũng là vốn tiết mục 100 vạn tân cuống họng danh tự tồn tại. Hiện tại cho mời vị thứ nhất biểu diễn tuyển thủ, Hỏa Liên Hoa dàn nhạc. Cho mời. Khương Đường Phong độ nhẹ nhàng đi đến sân khấu khía cạnh, trên võ đài viên môn thất thải trong quang mang lóe ra, Hỏa Liên Hoa dàn nhạc mấy tên thành viên nối đuôi nhau mà xuất, 100 vạn tân cuống họng thời kỳ thứ nhất tiết mục chính thức bắt đầu. Trên võ đài ánh đèn lấp lóe, kịch liệt âm nhạc trong nháy mắt tạo nên lửa nóng, sáng chói chói mắt sân khấu hiệu quả. Tiểu Kỳ, ngươi cùng Đàm Phi bọn hắn là thứ mấy tổ tuyển thủ? Đại khái cái gì thời điểm ra sân nha? Mẫu thân La Thượng Mai gặp TV lên một tổ Hỏa Liên Hoa dàn nhạc ra sân, không khỏi hỏi Dương Kỳ. Phụ thân Dương Nhạc, muội muội Dương Anh Quỳnh lực chú ý cũng chuyển tới Dương Kỳ trên thân, đêm nay bọn hắn toàn ra canh giữ ở trước máy truyền hình, tự là muốn tận mắt nhìn Dương Kỳ tại trên TV biểu hiện. Dương Kỳ chính mình cũng có chút hiếu kỳ bọn hắn tại trên TV bày biện ra tới là một loại hiệu quả như thế nào. Dương Kỳ mỉm cười trả lời, chúng ta là thứ 17 tổ tuyển thủ. 17 tổ. Cái kia còn có hay đợi a? Dương Nhạc có hơi thất vọng, vừa vặn cái này thời điểm trên TV Hỏa Liên Hoa dàn nhạc đoạn mở đầu rồi đi ra, cùng bạo tiếng nhạc làm cho Dương Nhạc nhíu chặt mày. Ta đi thêm điểm trà lại đến. Dương Nhạc bưng lấy chén trà đi phòng bếp. La Thượng Mai cùng Dương Anh Quỳnh không có đi mở. Ngược lại không phải là các nàng ưa thích Hỏa Liên Hoa dàn nhạc ca, các nàng lông mày cũng coi chút nhăn, nhưng đối với cái này đợt tiết mục hiếu kỳ, các nàng vẫn là chịu nhịn Hỏa Liên Hoa dàn nhạc cuồng bạo âm nhạc tiếp tục ngồi tại trước máy truyền hình. Hôm nay là thi đại học cuối cùng một ngày, trăm vạn tân cuống họng phát sóng thứ một ngày, cái này đợt tiết mục mới phát sóng đi lên rồi làm thời gian rất lâu quảng cáo, không ít tiền quảng cáo nện xuống, ngạnh sinh sinh đem cái này đợt tuyên truyền suất chưa truyền bá trước lửa xu thế. Phát sóng đi lên đã đem rất nhiều người xem tâm lý mong muốn tăng lên tới cùng tân thị điểm đài truyền hình tổ chức mạnh nhất tân tú ca sĩ một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn. Hàng điếm truyền hình đem trăm vạn tân cuống họng thủ truyền bá ngày định tại ngày mùng ngày 8 tháng 6 muộn 8 điểm chỉnh, có lẽ tiểu là cân nhắc cho tới hôm nay là thi đại học cuối cùng một ngày, đồng thời hôm nay đúng lúc là thứ bảy, tất cả học sinh, bao quát lớp 12 sống buổi tối hôm nay cũng có thời gian xem TV. Làm đại lục lớn nhất nổi danh nhất truyền hình điện ảnh căn cứ. Hàng điếm ba đài truyền hình lớn cũng có địa phương khác đài truyền hình độc thiên độc hậu ưu thế, nơi này lâu dài có vô số minh tinh, hai to mặt lớn, truyền hình điện ảnh ca nhân tài khó mà tính toán, hàng điếm ba đài truyền hình lớn luôn có thể mời được rất nhiều minh tinh, hai to mặt lớn lên bọn hắn tiết mục, bởi vậy, hàng điếm ba đài truyền hình lớn, hàng điếm truyền hình điện ảnh tại tuyến cùng tân thị điểm đài. Truyền hình, ở trong nước TV vòng đều là bài danh hàng đầu, người xem cơ sở cực lớn. Tựa như đêm nay, hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cuống họng thủ truyền bá, chẳng những Dương Kỳ một nhà canh giữ ở trước máy truyền hình, cả nước các nơi ngay tại thưởng thức người xem chí ít có mấy trăm vạn. Lúc này, hàng điếm truyền hình cao ốc 19 số tầng theo bộ khu vực làm việc, trăm vạn tân cuống họng tiết mục người phụ trách, hàng điếm truyền hình phó đài trưởng Lâm Lãng, tiết mục người chế tác Phương Hiểu Thiên chuyên viên, đạo diễn Hàn Bách Xuyên, người chủ trì Khương Đường chờ tiết mục tổ lãnh đạo cơ hồ cũng tụ ở chỗ này. Tiết mục vừa phát sóng không tới một phút, Lâm Lãng liền hỏi số liệu bộ người phụ trách Hoàng Đông. Hoàng Bộ trưởng, trước mắt thu xem nhân số có bao nhiêu rồi? Hợp thời tỷ lệ người xem như thế nào? Hoàng Đông là cái thanh niên gầy ốm, mang theo một bộ kính đen. Nghe vậy, hắn đẩy dưới kính mắt, nhìn một chút trước mặt giám sát màn hình, thì thầm, Lâm Đại trưởng. Hiện tại thưởng thức nhân số là 386.7000 mấy, hợp thời tỷ lệ người xem 0.87. Cần nói rõ chính là nơi này thưởng thức nhân số. Cũng không phải là chỉ chân chính thưởng thức nhân số, mà là lúc này ngay tại thưởng thức trăm vạn tân cuống họng TV hộ số, quá mức môi đài trước máy truyền hình ngồi mấy người, số liệu bộ giam khống nghi khí khẳng định là giám sát không đến. Lâm Lãng gật gật đầu, đối bộ tuyên truyền chủ quản cười cười, khen ngợi một câu, các ngươi bộ tuyên truyền làm không tệ. Hiện tại tiết mục vừa mới bắt đầu, có nhiều người như vậy thưởng thức, trên cơ bản đều là các ngươi bộ tuyên truyền công lao. Tuyên truyền bộ trưởng cười khiêm tốn, tiết mục người chế tác Phương Hiểu Thiên chuyên viên. Đạo diễn Hàn Bách Xuyên, người chủ trì Khương Đường mặc dù cũng tại mỉm cười, nhưng cẩn thận chú ý bọn hắn biểu lộ, vẫn có thể nhìn ra bọn hắn con mắt không có đang cười, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng hiện tại thưởng thức nhân số cùng tỷ lệ người xem cũng cùng bọn hắn công trạng không quan hệ nhiều lắm, kiểm nghiệm bọn hắn cái này đợt tiết mục thời điểm còn chưa tới. Đàm Phi trong nhà, Đàm Phi đêm nay hiếm thấy không có đợi tại trong phòng của hắn, mà là bưng một ly cà phê ngồi ở phòng khách trên ghế salon, phòng khách bộ kia 60 tấc đại tivi từ 7 giờ 20 mấy liền mở ra, lúc này hắn chính híp mắt xem tivi lên Hỏa Liên Hoa dàn nhạc biểu diễn. Tivi thanh âm mở lúc đầu không là rất lớn, nhưng bởi vì Hỏa Liên Hoa dàn nhạc bạo liệt quá cuồng bạo, lúc này cả thể phòng khách cũng bị cuồng bạo nóng nảy liệt tiếng âm nhạc tràn ngập, Đàm Phi cũng không thích. Hỏa Liên Hoa dàn nhạc phong cách, nhất là Hỏa Liên Hoa dàn nhạc đan liên thành khản cả giọng biểu diễn phương thức nhường hắn rất phản cảm. Một bài bạo liệt vừa mới hát đến gần một nửa, Đàm Phi tỷ tỷ cửa phòng đột nhiên mở ra, trong môn nô ra Đàm Phi tỷ tỷ Đàm Hương Quân đầu, Đàm Hương Quân một đôi tú mỹ nhíu chặt, trong tay che lấy điện thoại di động ống nói khổng, bất mãn khiển trách Đàm Phi, cao bồi. TV thanh âm nhỏ một chút làm điểm nhỏ. Ồn ào. Ta còn thế nào gọi điện thoại? Nhanh làm điểm nhỏ. Đàm Phi dáng dấp phong nhã, tỷ tỷ của hắn Đàm Hương Quân cũng là mỹ nhân, một chương vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp có thể trong nháy mắt bắt được 8 thành trở lên điều ti, bất quá, Đàm Phi đối với hắn tỷ tỷ này không có ấn tượng gì tốt, hắn cái này tỷ tỷ cái gì cũng tốt, tự là có hoa tâm ma bệnh, đổi bạn trai so thay quần áo còn chịu khó, theo Đàm Phi, tỷ tỷ của hắn tự là điển hình hoa si, đối xuất ca luôn luôn không có sức chống cự, hết lần này tới lần khác tỷ tỷ của hắn lại dung mạo xinh đẹp. Những cái kia bị nàng nhìn chúng xuất ca luôn luôn bị nàng tùy tiện cầm xuống, rất nhanh nàng lại mất đi hứng thú, lại đổi chỗ mục tiêu. Những năm này, Đàm Phi vì thế cảm giác sâu sắc mất mặt, là có một người tỷ tỷ như vậy. Trông thấy tỷ tỷ trong tay bưng bít lấy ống nói di rộng, Đàm Phi liền biết nàng vừa rồi lại đang cùng mỗ cái nam nhân nấu điện thoại cháo. Đàm Phi liếc mắt, cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi thanh âm điều nhỏ một chút. Đàm Hương Quân đóng cửa phòng tiếp tục nấu điện thoại của nàng cháo đi. Chương 94, phát sóng 2. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đệ nhất kỳ trăm vạn tân cuống họng dáng dấp để cho người ta kinh ngạc, rồi 9 giờ tối nhiều, Đàm Phi phụ mẫu còn không có về nhà, Đàm Phi y nguyên ngồi ở phòng khách trước máy truyền hình, trên TV người chủ trì Khương Đường rốt cục tay cầm ống nói tuyên bố, tiếp xuống cho mời thứ 17 tổ tuyển thủ, Ngộng Nhạc đội. Cho mời. Đàm Phi vô ý thức ngồi thẳng cái eo, lập tức liền là bọn hắn ra sân, Đàm Phi rất muốn biết tiết mục có hay không biên tập quá một đoạn này. Đàm Phi rất rõ ràng lúc ấy bọn hắn ra sân thời điểm xảy ra vấn đề, lúc ấy thu thời điểm, người chủ trì Khương Đường tuyên bố bọn hắn ra sân lúc, bọn hắn bởi vì không có đạt được sớm thông báo, mà làm trễ mãi đến thiếu một phân chung mới ra sân. Giờ này khắc này, Dương Kỳ phụ mẫu cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, đêm nay bọn hắn tại trước máy truyền hình thủ đến bây giờ, rồi nhiều lần hỏi Dương Kỳ cái gì thời điểm ra sân, bởi vậy đã sớm biết thứ 17 tổ tuyển thủ, Ngộng Nhạc đội tiểu là Dương Kỳ bọn hắn dàn nhạc. Mội mội Dương Anh Quỳnh không giống phụ mẫu như thế không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, con mắt của nàng cũng tại xem TV, nhưng lại lưu ý lấy Dương Kỳ biểu lộ. Dương Anh Quỳnh coi là Dương Kỳ sẽ có chờ mong, vẻ kích động, nhưng nhường nàng ngoài ý muốn chính là nàng không có từ Dương Kỳ trên mặt trông thấy vẻ mong đợi, kích động, Dương Kỳ khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lúc này y nguyên. Dương ra sát vách, Lê Anh lúc này cũng ở trên ghế salon, bưng lấy một chén nước nóng chờ lấy Dương Kỳ bọn hắn ra sân. Cái kia thiên cái này kỳ tiết mục thu thời điểm, nàng ngay tại tiết mục hiện trường, đối Dương Kỳ hát bài hát kia một mực quanh quẩn trái tim, bạn cùng bản, bài hát này ca tên gần nhất mấy ngày nay mỗi lần bị nàng nhớ lại. Nàng rất ưa thích bài hát này, ca từ nhường nàng nhớ lại rất nhiều thời còn học sinh Mỹ hảo hồi ức. Vừa mới nghe thấy người chủ trì Khương Đường tuyên bố Ngộng Nhạc đội ra sân, Lê Anh con mắt có chút tỏa sáng, bài hát này nàng gần nhất tại trên mạng tìm tòi quá rất nhiều lần, đều không có lục soát quá, nàng rất muốn lại nghe một lần. Lên Lý Thôn, Lâm Tú Linh thuê lại trong phòng, lúc này nàng cũng tại dùng di động thưởng thức cái này đồng thời trăm vạn tân cuống họng, nghe thấy người chủ trì tuyên bố Ngộng Nhạc đội ra sân, Lâm Tú Linh khỏe miệng xuất hiện lau một cái tiếu dung, nhẹ giọng tự nói, rốt cục trở đến, Dương Kỳ. Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Hàng điếm nguyên tế khu, Hoàng Đàn nhà, phụ mẫu phòng ngủ, Hoàng Đàn cũng canh giữ ở trước máy truyền hình, cha mẹ của hắn vì không cho TV ảnh hưởng Hoàng Đàn bình thường học tập, nhà hắn TV không có phóng ở phòng khách. Mà là đang bọn hắn trong phòng ngủ. Tối nay là thi đại học cuối cùng một ngày, Hoàng Đàn buổi chiều khảo thí trở về, cha mẹ của hắn tiểu hỏi hắn khảo thí tình huống, Hoàng Đàn do dự, cuối cùng là đem hắn cùng Dương Kỳ bọn hắn tham gia hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cuống họng sự tình nói cho phụ mẫu, thế là tối hôm đó, bọn hắn một nhà liền cũng canh giữ ở trước máy truyền hình. Lúc này nghe thấy người chủ trì tuyên bố Ngộng Nhạc đội ra sân, Hoàng Đàn vi mỉm cười, hắn tin cha mẹ nhìn bọn hắn biểu diễn, nhất định sẽ giật mình. Mà cha mẹ của hắn lúc này cũng nghiêm túc xem TV. Địch Siêu Vĩ nhà, Địch Siêu Vĩ ngồi tại gian phòng của mình trước bàn sách, từ hôm nay muộn 7 giờ rưỡi về sau, hắn ngay tại dùng di động phần mềm xem hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cuống họng, hắn một bên xem một bên tại G giúp bạn học bên trong cùng đồng học nói chuyện phiếm đánh cái giám, thấy người chủ trì tuyên bố bọn hắn ra sân, Địch Siêu Vĩ biểu lộ đống nhiên trở nên rồi dám, đứng người lên cau mày tại nho nhỏ trong phòng đi tới đi lui, mắt thấy trên điện thoại di động bọn hắn giản. Nhạc Liên muốn ra sân, hắn rốt cục quyết định. Cắn môi, Địch Siêu Vĩ đột nhiên rời khỏi trăm vạn tân cuống họng giới diện, ấn mở di động sổ truyền tin, ngón tay nhanh chóng vẽ mấy lần màn hình, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới một cái ghi chú là Tôn Tĩnh danh tự điểm kích phát đánh đi ra. Ngay sau đó, trò chuyện kết nối, trong điện thoại di động chuyển tới một nữ sinh thanh âm. Uy, Địch Siêu Vĩ, đêm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta nha? Di động đầu kia nữ sinh trong thanh âm lộ ra ngoài ý muốn. Luôn luôn tính tình hướng ngoại, dịu dàng Địch Siêu Vĩ khác thường mà trở nên tích chữ như vàng, đồng thời có chút ấp há ấp úng. Tôn Tĩnh, ngươi đang làm gì đâu? Tại, có ở nhà không? Không làm gì nha. Ta tại xem TV đâu. Ân, ta ở nhà, làm sao? Có việc nha. Địch Siêu Vĩ, ách. Cái kia, ngươi có thể đem đài điều đến hàng điếm truyền hình kênh giải trí sao? Tôn Tĩnh thật bất ngờ, ngang. Tại sao vậy? Địch Siêu Vĩ, ách, ân, ngươi điều đến cái này đài liền biết. Nói xong, không đợi Tôn Tĩnh hỏi lại, hắn tiểu lập tức cúp máy trò chuyện. Trò chuyện đầu kia Tôn Tĩnh nghe lấy trong điện thoại di động manh âm, thần sắc ngạc nhiên, vừa vặn bên cạnh nàng biểu muội thuận miệng hỏi nàng, tỷ, có nam sinh của ngươi nha? Ngươi vẻ mặt này là tâm động sao? Tôn Tĩnh nghiêng qua biểu muội một chút, tức giận nói, nói bậy. Lộn xộn cái gì? Biểu muội, vậy ngươi biểu lộ kỳ quái như thế. Tôn Tĩnh lần này không có đáp lại biểu muội, mà là giơ tay lên bên điều khiển từ xa bắt đầu đổi đài. Tôn Tĩnh biểu muội thấy một lần, lập tức gốc. Tham dò qua thân đến muốn cướp Tôn Tĩnh trong tay điều khiển từ xa. Đúng lúc này, Tôn Tĩnh nhà TV rồi điều đến hàng điếm truyền hình kênh giải trí, trên TV truyền đến một đoạn rất có cảm giác âm nhạc giai điệu, cũng mà còn có một cái phi thường có cảm giác tiếng ca. Ai cưới đa sầu đa cả ngươi? Ai nhìn nhật ký của ngươi? Ai đem mái tóc dài của ngươi co lại? Ai làm cho ngươi áo cưới? Đang muốn cướp đoạt Tôn Tĩnh trong tay điều khiển từ xa, Tôn Tĩnh biểu mội đột nhiên định trụ. Ngoài ý muốn quay đầu nhìn về trên TV ngay tại nhắm mắt ca hát Dương Kỳ, Tôn Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, trên TV chính đang hát nam sinh nàng nhân sinh, nàng thường xuyên gặp người này cùng Địch Siêu Vĩ đi cùng một chỗ, nàng nghe Địch Siêu Vĩ nói qua, hắn cứ gọi Dương Kỳ, là Địch Siêu Vĩ hảo bằng hữu. Đây không phải trọng điểm là Tôn Tĩnh trông thấy Dương Kỳ sau lưng cúi đầu tại đạn đàn điện tử Địch Siêu Vĩ, còn có Địch Siêu Vĩ bên cạnh mấy cái kia nam sinh, Tôn Tĩnh cũng đều biết, tất cả đều là Địch Siêu Vĩ bằng hữu. Đàm Phi nhà, Đàm Phi không nghĩ tới tiết mục tổ cũng không có biên tập bọn hắn dàn nhạc ra sân lúc cái kia một đoạn trắng không, cùng thu cái kia thiên, người chủ trì Khương Đường tuyên bố ngộng nhạc đội lên đài về sau, không sai biệt lắm một phút, sân khấu sau viên kia trong môn không ai đi ra, trên võ đài người chủ trì Khương Đường một mặt kinh ngạc, đài trên dưới ngàn vị hiện trường người xem có chút bạo động, cả đám đều sắc mặt kỳ quái. Lần nữa trông thấy một màn này, Đàm Phi trong lòng cảm giác là kỳ diệu. Hắn lần nữa cảm nhận được cái kia thiên đăng tràng lúc hiện trường không tốt bầu không khí, nhưng hắn lúc này lại biết tiếp xuống bọn hắn buổi biểu diễn chinh phục dưới đài người xem. Khi bọn hắn âm nhạc vang lên, Dương Kỳ nhắm mắt biểu diễn thời điểm, Đàm Phi cũng có chút nhắm mắt lại, cái này cái thời điểm tâm tình của hắn là rất mỹ diệu, lúc này nhắm mắt lại lắng nghe Dương Kỳ biểu diễn, Đàm Phi chợt phát hiện Dương Kỳ lần này biểu diễn là siêu trình độ phát huy, so bình thường bọn hắn bất kỳ lần nào hàng luyện thời điểm phát huy đều tốt. Chuyện cu A tui nét khó trách cái kia thiên nhiều người như vậy cũng bị cảm động. Từ từ nhắm hai mắt nghe ca nhạc Đàm Phi không khỏi cảm khái. A. Đàm Phi. Đây là Dương Kỳ hát. Bài hát này tên gọi là gì nha? Đàm Phi bên thai đột nhiên truyền đến tỷ tỷ của hắn Đàm Hương Quân kinh ngạc hỏi thăm. Đàm Phi hai mắt vừa mở, quay đầu trông thấy tỷ tỷ Đàm Hương Quân không biết cái gì thời điểm từ phòng nàng bên trong đi ra, tiêu chạm tại hắn cách đó không xa kinh ngạc xem TV lên nhắm mắt ca hát Dương Kỳ. Một đôi ngập nước mắt to lập lòe tỏa sáng. Đàm Phi trong lòng một lộ bộ, sinh ra một cố dự cảm không ổn. Ngươi muốn làm gì? Tỷ, ta cảnh cáo ngươi đừng có ý đồ với Dương Kỳ. Đàm Phi tranh thủ thời gian cảnh cáo Đàm Hương Quân, hắn hiểu rất rõ hắn người tỷ tỷ này, mỗi lần nàng xem một cái nam nhân là loại ánh mắt này thời điểm, tiểu mang ý nghĩa nàng rồi tâm động. Đi! Nói cái gì đó? Khó nghe như vậy. Đàm Hương Quân tức giận bỏ qua Đàm Phi một chút, Đàm Phi nghe vậy vừa thở phào. Lại nghe nàng lời nói phong nhất chuyển, còn nói, à, trước kia làm sao lại không có phát hiện Dương Kỳ cái này tiểu kỳ như thế có mị lực đâu. Đàm Phi, ngươi bản ngày mai giúp ta ước một cái hắn hảo hay không hảo. Phù sa không lưu ruộng người ngoài gì. Có đúng hay không? Chương 95, phát sóng 3, tán thành. Bạn cùng bàn. Trên ghế salon, Lê Anh xem TV lên ca hát Dương Kỳ, nhìn màn ảnh TV phía dưới xuất hiện ca tử, nghe Dương Kỳ tiếng ca. Lê Anh nhẹ giọng đọc lấy bài hát này danh tự, một đôi mắt đẹp sớm đã mê ly. Cái kia thời điểm thiên luôn luôn rất lam. Thời gian luôn luôn trôi qua quá chậm. Ngươi luôn nói tốt nghiệp xa xa khó vời. Đảo mắt tiểu đường ai nấy đi. Ai gặp được đà sầu đà cả ngươi. Ai an ủi thích khóc ngươi. Dương Kỳ hát mỗi một câu ca từ đều giống như đụng chạm đến nàng đáy lòng. Nữ sinh phần lớn là đa sầu đa cảm, không có mấy nữ sinh hội, sẽ, tự nhận mình tuyệt đối lý trí, lãnh khóc vô tình, phần lớn là cho là mình đa sầu đa cảm. Nữ sinh lại có mấy cái không khóc. Coi như người trước không đổ lệ, người sau cũng chỉ có rơi lệ thời điểm. Dương Kỳ hát bài hát này câu lên Lê Anh thời còn học sinh rất nhiều hồi ức, đi đến xã sẽ bắt đầu đi làm về sau. Lê Anh thường xuyên hoài niệm trước kia học tập thời điểm, cái kia thời điểm muốn sớm một chút tốt nghiệp, sớm một chút đi làm, nhưng chân chính đi làm. Nhưng lại cảm thấy vẫn là đọc sách thời điểm tốt, nhưng thời gian một đi không trở lại, ai cũng không trở về được trôi qua tuế nguyệt tươi đẹp đến đâu, cũng cuối cùng chỉ có thể hoài niệm. Lên Lý Thôn, Lâm Tú Linh thuê lại trong phòng, nàng ngồi tại trước bàn sách, tay trái xun xuê ngón tay ngọc cầm lấy di động, tay phải chống cằm kinh ngạc nhìn trên điện thoại di động Dương Kỳ biểu diễn, nghe bài hát này ca từ, nàng cặp kia luôn luôn kiên cường con mắt cũng trở nên mông lung. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Đến nàng tuổi tác này, nữ nhân cái nào đối tình yêu không có kỳ vọng. Cái nào không có chút nào tiếc nuối đã từng bỏ qua một cái nam sinh. Lâm Tú Linh thiên sinh lệ chất, mỹ mạo như thế, từ nhỏ đến lớn tự nhiên cũng không thiếu theo đuổi nàng nam sinh. Trước kia nàng vì học tập, vì công tác, bởi vì trong nhà kinh tế áp lực, nàng cự tuyệt tất cả theo đuổi nàng nam sinh, nam nhân. Nhưng buổi tối hôm nay, giờ khắc này, nghe lấy trong điện thoại di động Dương Kỳ hát cái này thủ bạn cùng bạn. Lâm Tú Linh tâm cũng một chút xíu trở nên mềm mại đứng dậy. Nàng cũng đang nhớ lại học sinh của nàng thời đại, cái đó cũng có 7-8 cái nam sinh cho nàng đưa thư tình, còn có mấy cái nam sinh tặng hoa cho nàng, có bạch bách hợp, đỏ hoa hồng, lam màu xanh lẹ tợ lạn. Những cái kia hoa tươi là như vậy mỹ lệ, trói lọi như nàng năm đó tuổi thanh xuân, theo đuổi nàng nam sinh có phong độ nhẹ nhàng, cũng có chất phác bình thường, có miệng lưỡi lưu loát, cũng có tích chữ như vàng, nhưng thâm tình chậm rãi. Chỉ là bây giờ. Cái kia hết thể đều đã tiêu tán như gió, là từ cái gì thời điểm bắt đầu không có người nào truy cầu ta rồi. Từ cái gì thời điểm bắt đầu, chỉ còn lại có nghĩ mình lại xuất cho thân ta. Hàng điếm nguyên tế khu, hoàng đàn nhà, hoàng đàn phòng ngủ của cha mẹ bên trong, hoàng đàn mỉm cười xem tivi lên Dương Kỳ biểu diễn, chính hắn biểu diễn thân ảnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phụ mẫu bên kia, toại nguyện trông thấy phụ mẫu biểu lộ từ lúc mới bắt đầu tâm thần bất định, nghiêm túc, dần dần trở nên mừng rỡ, hài lòng. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng đàn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là phụ mẫu kiêu ngạo, hắn không có xuất chúng bề ngoài, thành tích học tập cũng không tốt, thậm chí liền nói dễ nghe lời nói nịnh nọt phụ mẫu, thân thích cũng không biết, cho nên hắn ở nhà thời điểm, bình thường cũng rất ít nói chuyện, trầm mặc ít nói, nhưng hôm nay, hiện tại, Hoàng đàn nội tâm có loại kiêu ngạo cảm giác, hắn rốt cục làm một kiện nhường phụ mẫu hài lòng, vui sướng sự tình tới. Hắn tìm tới chính mình nhân sinh giá trị chỗ, giờ khác này hắn rõ ràng cảm thụ đến chính mình là vui thích âm nhạc. Từ đáy lòng. Một bài bạn cùng bản hát thôi, trên TV người chủ trì Khương Đường rồi trở lại chính giữa sân khấu, ngắn gọn phỏng vấn Dương Kỳ bọn người, sân khấu ánh đèn rồi sáng rõ, trong phòng hoàng đàn đầy mặt dáng tươi cười nhìn lão bà một chút, ngược lại đối hoàng đàn khen, không sai. Bài hát này thật rất không tệ. Dương Kỳ tiểu tử này hát cũng tốt, mấy người các ngươi đạn nhạc khí đạn cũng tốt. Không tệ không tệ. Hoàng đàn phụ thân trình độ văn hóa không cao, đem hoàng đàn mấy người bọn hắn cũng phân loại làm đạn nhạc khí. Hoàng đàn nghe có chút bật cười, nhưng hắn không có đi hồn nắn, hoàng đàn mẫu thân lúc này cũng phụ họa, ừm, là không tệ. A đàn mấy người bọn hắn làm bài hát này so ta nghe rất nhiều mình tinh hát đều tốt. Ba hắn ngươi nói đúng không? Hoàng đàn phụ thân, đúng đúng. A đàn, lần này cha ủng hộ các ngươi ca hát, làm rất tốt. Nói không xác định các ngươi thật đúng là có thể thi đậu hàng điếm nghệ thuật đại học đâu. Hoàng đàn mẫu thân, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng đàn lúc này ngoại trừ cười, rồi không biết nói cái gì, có thể khẳng định là hắn lúc này cao hứng phi thường, đây là hắn đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất đạt được phụ mẫu như thế khẳng định. Bài hát này không sai. Gọi là bạn cùng bàn đúng không? Ta lên mạng lục soát một cái, ta muốn đem bài hát này phóng tới ta di rộng ca đơn bên trong. Tôn Tĩnh nhà phóng khách, nghe xong bài hát này, Tôn Tĩnh biểu mội tiết lộ nói, liền dùng di động bắt đầu lục soát bài hát này. Nguyên nhân mà không có chú ý tới biểu tỷ nàng Tôn Tĩnh trên nét mặt dị dạng. Tôn Tĩnh liếc qua ngay tại dùng di động lục soát vừa rồi bài hát kia biểu muội, do dự mở ra nàng chính mình di động, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới tên Địch Siêu Vĩ, biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho Địch Siêu Vĩ. Địch Siêu Vĩ không yên lòng ngồi tại gian phòng của mình trước bàn sách, hắn trên điện thoại di động cũng tại phóng trăm vạn tân cuống họng, vừa rồi mặc dù là Dương Kỳ cùng bọn hắn đang biểu diễn, nhưng hắn cũng không thể tập trung tâm tư đi xem đi nghe. Từ khi vài phút trước hắn cho Tôn Tĩnh đánh cú điện thoại kia, Địch Siêu Vị vẫn tâm tư không thuộc, một hồi đang suy nghĩ Tôn Tĩnh có hay không đem TV điều đến hàng điếm truyền hình kênh giải trí. Một hồi lại muốn, nếu như Tôn Tĩnh nghe bài hát này không thích làm sao bây giờ. Một hồi lại muốn Tôn Tĩnh nếu như nghe bài hát này, hội, sẽ không hiểu hắn tâm tư. Hỗn loạn tâm tư nhường Địch Siêu Vĩ một mực khó mà tập trung lực chú ý, hắn ưa thích Tôn Tĩnh đã rất lâu rồi, đồng thời hắn còn biết còn có mặt khác hai tên nam sinh cũng đang theo đuổi Tôn Tĩnh, thầm mến Tôn Tĩnh người càng không biết còn có bao nhiêu. Trước kia hắn một mực không có dũng khí hướng nàng thổ lộ, tuyển chọn làm rất nhiều, nhưng không có một cái nào có dũng khí đi chấp hành, vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới cho nàng gọi điện thoại, đây là hắn lần thứ nhất hướng Tôn Tĩnh mịn mờ biểu đạt hắn ái mộ, hắn không biết Tôn Tĩnh nếu như nghe bài hát này, sẽ là phản ứng gì, nàng sẽ thích ta sao? Địch Siêu Vi trong lòng rất tâm thần bất định, thậm chí rồi đang hối hận hắn vừa rồi đánh cú điện thoại kia, bởi vì nếu như Tôn Tĩnh nghe qua bài hát này không có biểu thị, hoặc là trực tiếp cự tuyệt hắn, nói với hắn bọn hắn không có khả năng, vậy sau này bọn hắn khả năng liền bằng hữu đều không có làm, có lẽ về sau gặp lại đều sẽ rất xấu hổ. Lo được lo mất phía dưới, Địch Siêu Vi đột nhiên lần nữa lui xuất trên điện thoại di động trăm vạn tân cuống họng video. Nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn ngắn chuẩn bị phát cho Tôn Tĩnh. Hắn biên tập nội dung tin ngắn là như vậy, Tôn Tĩnh. Vừa rồi ca hát Dương Kỳ ngươi biết ta. Kỳ thật hắn rất thích ngươi. Một câu còn không có biên tập xong, đồng nhiên hắn điện thoại di động vang lên một cái, Địch Siêu Vi trông thấy hắn di rộng ngắn trong hộp thư nhiều một cái Tôn Tĩnh vừa mới gửi tới tin nhắn. Hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, tim đập đột nhiên nhảy nhanh hai nhịp, Tôn Tĩnh cái này cái tin nhắn ngắn là cho hắn nói cái gì? Là cự tuyệt sao? Tâm tình thấp thỏm ấn mở cái này cái tin nhắn ngắn. Tôn Tĩnh, chúc mừng các ngươi leo lên trăm vạn tân cuống họng sân khấu, ca rất không tệ. Ngươi biểu diễn thời điểm rất đẹp trai. Cố lên. Ta sẽ tiếp tục chú ý các ngươi tại cái này đợt tiết mục lên biểu hiện. Xem hết nội dung tin ngắn, Địch Siêu Vi đột nhiên vẻ mặt tươi cười, kích động đột nhiên đứng người lên, đi tới lui mấy bước, hắn thực sự kìm nén không được kích động trong lòng, cũng không biết làm sao, hắn tại di rộng sổ truyền tin bên trong lần, một chút trông thấy tên Trần Khổ, tự lập tức gọi tới. Nguyên tế khu phụ cận trên đường phố, hôm nay ban ngày vừa mới tham gia thi đại học, buổi tối hôm nay Trần Khổ vẫn còn đang nơi này bày xe nhỏ bán nước luộc, Địch Siêu Vĩ điện thoại đánh tới thời điểm, hắn ngay tại cho một đối 40 có hơn nam nữ làm nước luộc, nhất thời cũng không có thời gian nghe Địch Siêu Vĩ điện thoại. Dương Kỳ nhà nhà chính. Nghe xong trên TV Dương Kỳ vừa rồi hát ca, Dương gia nhà chính lúc này bầu không khí hơi có vẻ dị thường, Dương Kỳ phụ mẫu Dương Nhạc, La Thượng Mai. Muội muội Dương Anh Quỳnh cũng ánh mắt dị dạng mà nhìn xem Dương Kỳ. Mà Dương Kỳ mỉm cười, chờ lấy bọn hắn phát biểu ý kiến. Một lát trầm mặc, mẫu thân La Thượng Mai do dự hỏi trượng phu Dương Nhạc, "Tiểu Kỳ vừa rồi hát còn tốt, đúng không?" Người một nhà ánh mắt rơi vào Dương Nhạc trên mặt, Dương Nhạc ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Dương Kỳ, gật gật đầu, thở dài, nói, "Hành. Hát so với ta dự kỳ đích hảo. Ta không có ý kiến, về sau ngươi nghĩ ca hát tiểu ca hát đi. Tranh thủ lấy thêm mấy cái quán quân." Trượng phu Dương Nhạc dạng này tỏ thái độ, La Thượng Mai cao hứng cười, quay sang nói với Dương Kỳ, "Tiểu Kỳ, ngươi nghe thấy được sao? Cha ngươi không phản đối ngươi ca hát. Tiếp xuống ngươi cùng Đàm Phi bọn hắn có thể phải thật tốt hát ta. Đã các ngươi cũng muốn thi tiến hàng điếm nghệ thuật đại học, vậy các ngươi liền hảo hảo cố gắng a." Dương Anh Quỳnh vẫn không có mở miệng, có lẽ là bởi vì nàng trước kia đối Dương Kỳ thái độ quá lạnh lùng, nhất thời mất hết mặt mũi tán dương Dương Kỳ, bất quá Dương Kỳ chú ý tới nàng xem ánh mắt của hắn không lại giống như kiểu trước đây lạnh nhạt, phản cảm. Dương Kỳ, tốt. Ta hội. Chương 96, có người thổ lộ. Phan Khiết Du nhà trong phòng khách, rồi tắm rửa qua Phan Khiết Du mặc một thân đồ ngủ đơn bạc, màu lam nhà táo ngủ rất thanh lương, quần ngủ là 7 phần quần hình thức, lộ ra hai đoạn trắng muốt mượt mà bắp chân, trên người áo ngủ so áo sơ mi còn mỏng hơn một điểm, tay áo chỉ tới cánh tay phía trên, hai đoạn bạch ngó sen giống như cánh tay mỹ đến tựa như tác phẩm nghệ thuật. Trên người nàng tản ra nước gội đầu cùng sữa tắm hương khí, nàng ngồi tại ghế sofa một đầu, một tay nhẹ vỗ về miệng, một tay đặt tại ghế sofa trên lan can, bên cạnh là mẹ của nàng, một vị qua tuổi 40, được bảo dưỡng cùng nàng lại giống như là hoa tỉ muội, hai mẹ con dung mạo có 6-7 phần tương tự. Ghế sofa đối diện trên TV vừa mới kết thúc Dương Kỳ hát bạn cùng bàn, trên TV tại người chủ trì nhắc nhở xuống, tất cả hiện trường người xem ngay tại nắm chặt thời gian cho Dương Kỳ bọn hắn dàn nhạc biểu diễn chấm điểm. Phan Khiết Du mụ mụ mỉm cười nói, vừa rồi bài hát này không sai. So trước đó những cái kia đều tốt, ngươi cứ nói đi. Phan Khiết Du mụ mụ là xem TV nói, nhưng trong phòng khách lúc này chỉ có mẹ con các nàng hai, cho nên rất hiển nhiên nàng là đang cùng Phan Khiết Du giao lưu, nhưng vài giây đồng hồ trôi qua, nàng nhưng không nghe thấy nữ nhi đáp lại. Nghi hoặc quay đầu, mới phát hiện nữ nhi có chút xuất thần bộ dáng, hai mắt giống như là xem TV, nhìn kỹ lại phát hiện nàng ánh mắt không có tiêu điểm. Này! Khiết Du! Người đang suy nghĩ gì đấy? Phan Khiết Du mụ mụ đụng đụng Phan Khiết Du lộ ra trượt cánh tay, hỏi nàng. A, mụ mụ ngươi mới vừa nói cái gì? Phan Khiết Du như ở trong ngộng mới tỉnh, mẹ của nàng nụ cười bất đắc dĩ, đem vừa rồi vấn đề lại lặp lại một lần, cuối cùng, nàng lại hỏi, Khiết Du, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy? Vừa rồi bài hát kia ngươi không có cẩn thận nghe sao? Nghe mụ mụ vấn đề, Phan Khiết Du hơi có chút trầm lặng yên. Không có gì, vừa rồi suy nghĩ một chút hôm nay khảo thí một đạo đề mục, còn tốt không làm sai. Nói, Phan Khiết Du cho mụ mụ một cái sáng rỡ tiếu dung, tựa hồ nàng vừa rồi thật là đang suy nghĩ một đạo thi đại học đề mục. A, không sai liền tốt. Mẹ của nàng mỉm cười gật gật đầu, tâm tình y nguyên rất tốt bộ dáng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía TV, gặp mụ mụ ánh mắt rời, không tiếp tục ở trên người nàng, Phan Khiết Du trên mặt gạt ra tiếu dung mới thu lại. Vừa rồi nàng không có nói thật, nàng vừa rồi sở dĩ xuất thần, cũng không phải là đang suy nghĩ hôm nay khảo đề, mà là Dương Kỳ vừa rồi bài hát kia đảo loạn lòng của nàng. Dương Kỳ làm bài hát này thời điểm, không nghĩ tới hắn cô thân thể này nguyên chủ đã từng cùng một vị nào đó nữ sinh cùng quá bàn, nhưng Phan Khiết Du nhớ nàng trước kia cùng Dương Kỳ ngồi cùng bàn quá một cái học kỳ. Cho nên, cái này thủ bạn cùng bàn nghe xong tiếng trong thai nàng, nàng tiểu rất tự nhiên đem chính mình thay vào đến ca từ bên trong nữ sinh, vừa rồi nàng thất thần, tiểu là đang nhớ lại nàng cùng Dương Kỳ đồng học những năm này, Dương Kỳ xem ánh mắt của nàng cùng người khác bất đồng, Dương Kỳ cùng nàng nói qua một ít bây giờ nghĩ lại, có thâm ý khác lời nói, còn có rất nhiều nàng có thể nhớ lại hình tượng. Vừa mới, Phan Khiết Du nhớ tới ước chừng nửa tháng trước, đêm hôm đó Dương Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho nàng, nói hắn thụ thương, đi không trở về nhà, muốn cho nàng tiện hắn trở về. Còn có, hắn thụ thương nghỉ ngơi trở về buổi sáng hôm đó, tại giáo phòng cửa, hắn nhường nàng giúp hắn đem túi sách cầm tiến phòng học. Rất nhiều đã từng lơ đãng, lúc này tỉ mỉ suy nghĩ, Phan Khiết Du giống như thật cảm thấy Dương Kỳ đối nàng có ý tứ. Mà vừa rồi trên TV bài hát kia, Phan Khiết Du chú ý tới làm thơ soạn người đều là Dương Kỳ, đây là hắn làm cho ta ca sao. Tốt. Thời gian đến. Cho điểm kết thúc, Ngộng Nhạc đội biểu diễn cuối cùng bình quân cho điểm là bao nhiêu đâu? Mời xem màn hình lớn. Trên TV, người chủ trì Khương Đường rốt cục bắt đầu tuyên bố Ngộng Nhạc đội đạt được, Khương Đường đột nhiên nâng lên cao giọng, đem Phan Khiết Du ánh mắt hấp dẫn tới, trên TV đại biểu hiện trên màn ảnh Ngộng Nhạc đội đạt được 96.6 phân. Cao như thế phân. Trên TV người chủ trì Khương Đường cùng với dưới đài người xem một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trông thấy trên TV như thế nhiệt liệt một màn, cao như vậy điểm số, Phan Khiết Du trên mặt cũng không tự giác xuất ra lau một cái vui sướng tiếu dung. Thật cao điểm số. Bên cạnh truyền đến mụ mụ tán thưởng cảm khái. Phan Khiết Du lườm mụ mụ một chút, gặp mụ mụ ngoài miệng mặc dù nói điểm số thật cao, nhưng trên mặt nàng cũng tất cả đều là tiếu dung. Trên TV, người chủ trì tại phỏng vấn Dương Kỳ, Phan Khiết Du nhìn xem trên đài cái đầu không cao. Còn hẹp Dương Kỳ ngại ngùng khiêm tốn mỉm cười, thanh âm không cao, ngữ điệu xấu xí không ức tự giới thiệu, Phan Khiết Du chợt phát hiện chính giữa sân khấu, dưới ánh đèn Dương Kỳ rất anh tuấn, hào hoa phong nhã, cặp kia nàng sớm đã thành thói quen u buồn ánh mắt, giờ phút này xem ở trong mắt nàng lại cũng có khác mị lực. Trên TV Dương Kỳ nhường nàng cảm thấy có điểm lạ lẫm có chút thần bí. Nàng cùng hắn đồng học nhiều năm như vậy, xưa nay không biết hắn ca hát dễ nghe như vậy, hơn nữa còn có thể tự mình sáng tác bài hát soạn. Đồng thời ca khúc khối lượng xuất sắc như vậy. Len keng. Phan Khiết Du đặt ở chân bên di rộng đống nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, là tần tin nhắn thanh âm. Phan Khiết Du cúi đầu cầm lấy di rộng giải khai màn hình khóa, tu sửa tin nhắn là Mai Kiệt Dương gửi tới. Mai Kiệt Dương cũng là nàng bạn học cùng lớp, xem như bọn hắn ban tài mạo xuất sắc nhất nam sinh, thành tích một mực là toàn lớp 3 vị trí đầu, cả lớp 20 tên trong vòng, dáng dấp cũng coi như anh tuấn, tiêu Phan Khiết Du biết đến. Bọn hắn ba đứa thích Mai Kiệt Dương nữ sinh tiểu không phải số ít. Mai Kiệt Dương làm sao lại cho ta gửi tin tức? Phan Khiết Du có chút kỳ quái, ấn mở tin tức, gặp Mai Kiệt Dương tin tức là viết như vậy. Phan Khiết Du. Ta là Mai Kiệt Dương, ngươi bây giờ có thời gian không? Ta có việc tìm ngươi, muốn theo ngươi thông điện thoại nói, nếu như ngươi bây giờ nghe không tiện, có thể tìm thuận tiện nghe điện thoại địa phương sao? Ta một phút đồng hồ sau đánh tới. Có chuyện tìm ta? Mai Kiệt Dương tìm ta hội, sẽ... Có chuyện gì? Phan Khiết Du do dự lấy, suy nghĩ một chút vẫn là giống như mụ mụ một giọng nói, mẹ. Ta có chút sự tình đi gian phòng một hồi, ta lát nữa trở ra bồi ngươi xem TV. Phan Khiết Du mụ mụ nhìn nàng một cái, gật gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía TV. Đi thôi. Nhanh lên đi ra liền tốt.
Được rồi.
Mụ mụ. Phan Khiết Du trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại, chờ giây lát, Mai Kiệt Dương điện thoại quả nhiên đánh tới.
Phan Khiết Du.
Ta là Mai Kiệt Dương.
Phan Khiết Du, ta biết, Mai Kiệt Dương.
Ngươi vừa rồi tin nhắn thảo luận tìm ta có việc, chuyện gì nha?
Mai Kiệt Dương, ngươi bây giờ nói điện thoại có được hay không?
Ừm. Ta bây giờ tại ta gian phòng của mình, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói đi.
Nha.
Mai Kiệt Dương thanh âm im lặng mấy giây, lên tiếng nữa thời điểm, thanh âm rõ ràng trầm thấp vài lần, hắn nói, Phan Khiết Du.
Hôm nay thi đại học kết thúc, ta đột nhiên ý thức được về sau chúng ta lại cơ hội gặp mặt khả năng rất ít đi, cho nên ta tưởng.
Đem trong lòng ẩn giấu thật lâu một câu nói cho ngươi, Phan Khiết Du.
Ta yêu ngươi.
Phan Khiết Du có chút ngộng, vừa nàng còn thật sự cho rằng Mai Kiệt Dương tìm nàng có chuyện gì đâu, nào ngờ tới hắn lời nói phong nhất chuyện, thế mà trực tiếp bắt đầu thổ lộ. Bởi vì có chút ngộng, Phan Khiết Du nhất thời quên đáp lại. Sau đó nàng tiểu lại nghe thấy trong điện thoại Mai Kiệt Dương nói, Phan Khiết Du.
Ta thật yêu ngươi.
Ngươi làm bạn gái của ta hảo hay không hảo?
Cho ta một lần thích cơ hội của ngươi.
Ta sẽ cố gắng làm đến tốt nhất, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi hối hận.
Được không?
Phan Khiết Du.
Làm bạn gái của ta a.
Chương 97, thổ lộ người chúng. Không biết vì cái gì, trong điện thoại rõ ràng là Mai Kiệt Dương tại hướng nàng thổ lộ, nhường nàng làm hắn bạn gái. Phan Khiết Du trong đầu hiện hiện lại là trên TV vừa mới Dương Kỳ hát cái kia thủ bạn cùng bàn lúc hình tượng. Trên TV Dương Kỳ nhắm hai mắt yên tĩnh hát bài hát này dáng vẻ lúc này ở trong óc nàng vùng đi không được. Theo lý thuyết Mai Kiệt Dương là bọn hắn lớp học ưu tú nhất nam sinh, phẩm học bề ngoài tổng hợp điều kiện ưu tú nhất một cái. Nếu như Phan Khiết Du muốn tại bọn hắn ban lựa chọn một cái làm bạn trai, Mai Kiệt Dương là thí sinh tốt nhất. Phan Khiết Du trước kia thậm chí cũng rất thưởng thức Mai Kiệt Dương, trong đầu cũng tưởng tượng quá nếu như Mai Kiệt Dương là bạn trai nàng, hẳn là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Có thể là giờ này khắc này, nghe Mai Kiệt Dương trong điện thoại thành khẩn thổ lộ, Phan Khiết Du đống nhiên chần chờ. Nàng có thể cảm giác được chính mình tim đập cũng không có tăng tốc, cũng có thể cảm giác được chính mình không có hân hoan nhẹ cẫng, trong đầu của nàng lúc này quanh quẩn chỉ có Dương Kỳ. Trong đầu, Dương Kỳ tại trên võ đài nhắm mắt ca hát thân ảnh là như vậy đặc biệt, giống như đang phát sáng. Mai Kiệt Dương.
Thật xin lỗi.
Phan Khiết Du cự tuyệt cửa ra, mới phát hiện chính mình cự tuyệt tốc độ so trong lòng quyết định còn nhanh một bước, cái này khiến nàng có chút giật mình lo lắng, cho nên câu này cự tuyệt về sau. Nhất thời lại không có những lời khác làm giải thích hoặc an ủi Mai Kiệt Dương. Trong điện thoại Mai Kiệt Dương trầm mặc, điện thoại đầu này Phan Khiết Du chỉ có thể nghe thấy hắn tại đầu bên kia điện thoại mơ hồ khí tức âm thanh. Phan Khiết Du trong lòng phát lên một điểm đối Mai Kiệt Dương ấy nấy, nhưng nàng phát hiện mình không có hối hận.
Ha ha, không có việc gì.
Ta minh bạch ý tứ của ngươi, chúc ngươi hạnh phúc.
Nói xong, Mai Kiệt Dương cúp điện thoại, Phan Khiết Du trừng mắt nhìn, mím môi một cái. Buông xuống di rộng chính muốn đi ra ngoài tiếp tục bồi mụ mụ xem TV, nàng di rộng đột nhiên lại văng lên.
Phan Khiết Du giữa lông mày ngưng lại, tưởng rằng Mai Kiệt Dương không cam tâm bị cự tuyệt, lại gọi điện thoại tới nghĩ tái tranh thủ một cái, đưa tay xem xét màn hình điện thoại di động, ngoài ý muốn gặp biểu hiện trên màn ảnh đúng là tên Mạnh Tượng Sơn. Mạnh Tượng Sơn là bọn hắn ban ủy viên thể dục, chí ít 1m8 vóc dáng, cao lớn, xuất khí, một trương mặt chữ quốc mày rậm mắt to, lúc này trông thấy Mạnh Tượng Sơn gọi điện thoại tới. Phan Khiết Du đầu tiên nghĩ đến lại là vài ngày trước nàng bang, giúp, Dương Kỳ đem quai đeo cặp sách tiến phòng học buổi sáng hôm đó, Mạnh Tượng Sơn đem Dương Kỳ đeo lên phòng học, cuối cùng chỉ có Dương Kỳ một người trở về. Ngày thứ hai nàng gặp lại Mạnh Tượng Sơn thời điểm, phát hiện Mạnh Tượng Sơn đầu giống như thụ thương, băng bó lấy. Cũng là buổi sáng hôm đó, trong trường học lưu truyền lớp 12 năm ban Triệu Chí Hoành đem đại tiện kéo tại trong đũng quần, sau đó cái kia thiên giữa chưa tiểu phát sinh Triệu Chí Hoành nhảy lầu sự kiện. Chủ nhiệm lớp Lâm Tú Linh lão sư vì vậy mà từ chức rời đi trường học. Uy, Mạnh Tượng Sơn đồng học ngươi tốt.
Phan Khiết Du nhận nghe điện thoại, dù sao cũng là bạn học cùng lớp, mà lại đồng học trong lúc đó, Mạnh Tượng Sơn đối nàng một mực rất ân cần. Mặc dù nàng biết Mạnh Tượng Sơn đối nàng ân cần nguyên nhân cũng không thuần khiết, nhưng Mạnh Tượng Sơn không đối nàng làm cái gì quá mức sự tình. Đồng thời Mạnh Tượng Sơn coi như lớn lên đẹp trai, bị nam sinh như vậy ưa thích, cũng là đối với nàng mị lực một loại khẳng định. Phan Khiết Du đối Mạnh Tượng Sơn ấn tượng cũng không xấu, tại cái này mắt thấy. Là phải tốt nghiệp thời điểm, Phan Khiết Du không đến mức không tiếp hắn điện thoại.
Người tốt.
Mạnh Tượng Sơn lên tiếng chào tiểu trầm mặt xuống, Phan Khiết Du đợi một hồi lâu không nghe thấy hắn lại nói tiếp liền chuẩn bị hỏi hắn có chuyện gì.
Người.
Phan Khiết Du vừa lên tiếng, xảo chính là Mạnh Tượng Sơn cũng đột nhiên mở miệng.
Phan Khiết Du. lập tức liền tốt nghiệp, ta không nghĩ lưu lại cho mình tiếc nuối, ta thích ngươi ngươi biết không?
A. Phan Khiết Du ngây ngẩn cả người, nàng thật không nghĩ tới liên tục nhận hai điện thoại đều là cùng với nàng thổ lộ, cái này thổ lộ tần suất cũng quá cao, lập tức nàng nghĩ cho tới hôm nay là thi đại học cuối cùng một ngày, mọi người tương đương chính thức tốt nghiệp, cái này ngay miệng liên tục tiếp vào hai cái thổ lộ điện thoại, giống như cũng bình thường. Có lẽ là Phan Khiết Du không có lập tức cự tuyệt, nhưng Mạnh Tượng Sơn coi là Phan Khiết Du đang do dự, hắn tranh thủ thời gian còn nói, Phan Khiết Du, ta thích ngươi rất lâu. Ta tuyệt đối là thực tình thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ hảo hay không hảo?
Có thể chứ?
A. Mạnh Tượng Sơn.
Tạ ơn.
Cảm ơn ngươi đối ta quá yêu.
Nhưng là có lỗi với. Ta cảm thấy chúng ta chỉ là đồng học, ta hiện tại còn không muốn nói yêu đương, thật xin lỗi a.
Bị cự tuyệt.
Đầu bên kia điện thoại trống nữa đêm lên dũng khí Mạnh Tượng Sơn thần sắc cảm đạm xuống tới, hắn cảm thấy Phan Khiết Du cự tuyệt hắn lý do chỉ là lấy cớ, bởi vì hắn trước kia nghe qua một câu. Hắn cảm thấy rất có đạo lý, nếu như một nữ nhân cự tuyệt một cái nam nhân cầu hôn lý do là còn chưa muốn kết hôn, đây chẳng qua là nàng không muốn cùng ngươi kết hôn, nếu như một nữ nhân cự tuyệt một cái nam nhân truy cầu nói còn không muốn nói yêu đương, đây chẳng qua là nàng không muốn cùng ngươi yêu
đương.
Trước kia hắn nghe nói câu nói này thời điểm, cảm thấy rất thú vị, mà bây giờ hắn cảm thấy rất bi ai, bởi vì hắn cảm thấy mình thành cái đó người thú vị.
À, vậy ngươi về sau nghĩ nói yêu thương thời điểm. Sẽ xem xét ta sao?
Mạnh Tượng Sơn có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao hắn thích Phan Khiết Du thật lâu, hắn còn ôm một điểm may mắn, hy vọng Phan Khiết Du chừa cho hắn một đường hy vọng, đừng triệt để cự tuyệt hắn.
Đáng tiếc.
Ách, cái này, có lỗi với Mạnh Tượng Sơn.
Cái này ta hiện tại không thể cho ngươi cam đoan, ngươi vẫn là thử một chút đi ưa thích cô gái khác à.
Phan Khiết Du cự tuyệt xem như tận lực uyển chuyển, nhưng Mạnh Tượng Sơn tâm lại trầm được thấp hơn, hắn nghe hiểu Phan Khiết Du ý tứ. Có thể là đây không phải hắn muốn nghe gặp đáp án, hắn chỉ nghĩ muốn một chút xíu hy vọng, một chút xíu liền tốt, có thể Phan Khiết Du một chút cũng không cho hắn.
Tối hôm đó, Mai Kiệt Dương cùng Mạnh Tượng Sơn điện thoại về sau, Phan Khiết Du tuần tự lại thu đến 4 cái nam sinh thổ lộ, có 2 cái là nàng bạn học cùng lớp, một cái là lớp học gia cảnh đại khái tốt nhất Mã Phong, cái này Mã Phong trước kia tiểu không chỉ một lần truy cầu qua nàng, cũng là theo đuổi nàng trong nam sinh tối cười đùa tí tửng, quấn quýt chặt lấy một cái. Còn có một cái là bọn hắn ban bình thường rất trầm mặc ít nói, cũng rất bề ngoài xấu xí nam sinh, Quách Hưng.
So sánh Mai Kiệt Dương phẩm học kiêm ưu, bề ngoài anh tuấn, Mạnh Tượng Sơn coi như lớn lên đẹp trai, Mã Phong không thiếu tiền, Quách Hưng hết thể cũng lộ ra rất phổ thông. Phan Khiết Du cho tới bây giờ không có cảm giác Quách Hưng có thích nàng dấu hiệu, nhưng hắn đêm nay lại gửi tin tức hướng nàng biểu bạch, bị nàng cự tuyệt về sau, cũng không có quấn quýt chặt lấy, thu đến cự tuyệt tin tức, hắn liền không có lại gửi tin tức tới.
Mặt khác hai cái là các lớp khác cấp, một cái là lớp 12 một ban tổ trùng hỷ, cũng là một cái thành tích học tập cực tốt nam sinh, cả thể cấp 3 có rất ít người không biết đạo tổ sung hỷ danh tự. Bởi vì mỗi lần đại khảo, tổ trùng hỷ cơ bản cũng danh liệt cả lớp 5 người đứng đầu.
Cùng Mai Kiệt Dương bất đồng chính là, tổ trùng hỷ mặc dù thành tích học tập vô cùng tốt, mặt dài được cũng không xấu, nhưng rất thấp nhỏ, 1m5 mấy vóc dáng, thân hình cũng đơn bạc, so đại bộ phận nữ sinh nhìn qua cũng càng nhỏ nhắn xinh xắn. Phan Khiết Du không nghĩ tới hắn cũng thích nàng.
Còn có một cái là lớp 12 ba ban Hoắc Quyền.
Người này Phan Khiết Du trước kia chưa từng nghe nói, không nghĩ đến người này đêm nay cũng hướng nàng thổ lộ, cũng đại suất Phan Khiết Du dự kiến.
Từ năm trước tháng 4 bắt đầu, lão một cuộc sống yên tĩnh liền bị đánh vỡ, đầu tiên là phụ thân đột nhiên bệnh cấp tính nằm viện một tuần nhiều, theo sát lấy lại kinh lịch nhân sinh một đại chuyển hướng, đoạn thời gian kia cả người liền giống bị rút mất linh hồn, làm sao cũng không ngưng tụ lên nổi đấu trí, sáng tác cũng mất kích tình. Làm chuyện gì cũng để không nổi tinh thần, thế là trọng sinh 203 vội vàng phần cuối, ta coi là mở sách mới hội, sẽ, một lần nữa kích thích sáng tác kích.
Tình, thế là mở văn tặc, nhưng rất nhanh ta liền phát hiện kích tình không tìm về được, trong nhà bầu không khí cũng một mực rất ngột ngạt, người một nhà không có một cái nào vui vẻ, tuổi 30 trong nhà đều không có làm cơm tất nhiên, đầu năm mùng 1 bị phụ thân.
Rồi ra khỏi nhà,
ta nghĩ tỉnh lại, cố gắng muốn đem sinh hoạt sắp xếp như ý, có thể là người tinh lực là có hạn. Năm nay từ đầu năm đến bây giờ, một mực là mấy chuyện đồng thời tại làm, truy nữ phiếu phí không ít tâm tư cùng tinh lực, thi bằng lái, cũng tốn không ít thời gian, nói chuyện cưới gả càng là việc vặt một đống, tháng 5 phần lại mua phòng, tháng 9 cuối lại bắt đầu sửa sang, toàn bộ hành trình hao tâm tốn sức, lao tâm lao lực.
Tinh lực phân tán quá nhiều, cho nên văn tặc không có viết xong.
Thế là mở bản này sách mới, hy vọng có thể có khởi đầu mới, cũng muốn kiếm chút tiền bổ sung một cái rồi không rơi hầu bao, chỉ là sự tình không theo người nguyện. sách mới phát ra gần một tháng mới cầm tới cái thứ nhất tiểu đề cử vị, chính ta cũng xác thực không có thời gian mỗi ngày thay mới rất nhiều, cho nên quyển sách này nhân khí một mực không có đứng dậy. Bảng ngày mai lên giá, không có đẩy mạnh, đặt mua hẳn là sẽ vô cùng thê thảm, ta đã dự liệu được, loại tình huống này viết lên giá cảm nghĩ cũng cảm thấy khó coi, cho nên ngay ở chỗ này nói đơn giản cái này vài câu đi. Sửa sang không sai biệt lắm rồi làm xong, lên giá sau ta sẽ cố gắng tăng lên thay mới, hy vọng còn tại xem quyển sách này bằng hữu có thể đặt mua duy trì, tạ ơn. Chương 98, nhiệt tình Đàm Hương Quân. Ngày kế tiếp, trăm vạn tân cuống họng tranh tài vòng thứ nhất trận thứ 2 thu thời gian, Dương Kỳ vẫn là lần trước không sai biệt lắm thời gian đuổi tới hàng điếm truyền hình đại dưới lầu. Từ trên xe taxi xuống tới, liền trông thấy cao ốc bên trái đằng trước buồn hoa bên Đàm Phi đám người thân ảnh. Đàm Phi bọn hắn hôm nay y nguyên so với hắn đến sớm. Dương Kỳ đi đến bọn hắn phụ cận thời điểm, Đàm Phi bọn hắn còn không có chú ý tới Dương Kỳ, mấy người chính tại cười híp mắt nói cái gì, Đàm Phi mấy người bọn hắn giống như đang trêu ghẹo Địch Vĩ một mặt nụ cười dạo dược, xuân quang đầy mặt dáng vẻ. Các ngươi đang nói gì đấy? Cao hứng như vậy? Dương Kỳ đứng vững cười hỏi. A, Kỳ ca tới. Đàm Phi lệch ra đầu trông thấy Dương Kỳ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ mắt cười cũng nhìn sang. Hoàng Đàn cười vô vô Địch Vĩ bả vai, nói, Kỳ ca. Ngươi biết không? Cột điện giống như tôn tĩnh biểu bạch. Ngươi nhìn hắn cái này vô sỉ tiếu dung liền biết kết quả. Ồ, thật sao? Vậy chúc mừng a. Dương Kỳ mỉm cười nói với Địch Vĩ, kỳ thật hắn căn bản cũng không biết tôn tĩnh là ai. Nhưng từ Hoàng Đàn trong lời nói Dương Kỳ có thể đoán được cái này tôn tĩnh nhất định là mấy người bọn hắn đều biết, mà lại rất có thể mấy người bọn hắn đã sớm biết Địch Vĩ ưa thích cái đó tôn tĩnh, chỉ là một mực không có thổ lộ quá. Địch Vĩ cố gắng áp chế nụ cười trên mặt, một bộ rất vui vẻ nhưng chỉ là mỉm cười bộ dáng, khó được khiêm tốn nói, Kỳ ca. Ngươi đừng nghe hết xanh nói mò, kỳ thật ta không có chính thức thổ lộ, tôn tĩnh cũng không có minh sắc đáp ứng ta, chỉ là không có cự tuyệt mà thôi. Dương Kỳ cười nói, không có cự tuyệt tiểu là có hy vọng a. Rất khởi đầu tốt. Người tiểu thỏa mãn đi. Địch Vĩ cười ngây ngô. Đàm Phi cười trêu ghẹo, hắn rồi rất thỏa mãn. Người xem nụ cười trên mặt hắn, giống hay không rồi cầm tới tôn tĩnh một máu. Giống như. Hoàng Đàn nhếch miệng cười cất đáp. Dương Kỳ cũng mỉm cười gật đầu, Trần Khổ một mực cười híp mắt nghe, Địch Vĩ tiểu lật một cái liếc mắt, nhưng cố gắng ép xuống khỏe miệng bại lộ nội tâm của hắn vui sướng. Đúng rồi, Kỳ ca. Đêm qua Phan Khiết Du có hay không điện thoại cho ngươi hoặc là tin ngắn chẳng hạn. Ngươi cũng tại trên TV hát bạn cùng bàn. Đàm Phi đột nhiên đem chủ đề chuyển rời đến Dương Kỳ trên thân, nói xong đối Dương Kỳ mập mở trước mắt. Đúng thế. Hoặc là Kỳ ca chính ngươi tối hôm qua có hay không giống như Phan Mỹ nữ thổ lộ. Hoàng Đan cũng hứng thú. Có a. Địch Vĩ thò đầu tiến lên cẩn thận chằm chằm Dương Kỳ biểu lộ. Giống như nghĩ quan sát Dương Kỳ có không có nói sai, Trần Khổ ánh mắt tò mò cũng nhìn sang. Không có. Dương Kỳ có chút bất đắc dĩ, mấy người bọn hắn luôn cho là hắn đối Phan Khiết Du có ý tứ, đối Phan Khiết Du có ý tứ chính là lúc đầu Dương Kỳ, mà không phải hắn. Thật. Đàm Phi ánh mắt hoài nghi. Không tin. Hoàng Đàn lắc đầu cũng biểu thị hoài nghi. Địch Vĩ cũng ổn ảo, im miệng ý nguyên chỉ có Trần Khổ. Dương Kỳ nhún nhún vai, không hứng thú giải thích. Kỳ ca. Ngươi dự định cứ như vậy. Cái này mắt thấy tiểu tốt nghiệp, ngươi cũng hát như thế một ca. Phan Mỹ Nữ không có phản ứng, có lẽ là nàng tối hôm qua không có nhìn tiết mục hoặc là nàng ra mặt mỏng, còn đang chờ ngươi trực tiếp thổ lộ đâu. Ngươi tiểu không có ý định thêm ít sức mạnh, thử lại một thanh. Vạn nhất còn kém cái này lâm môn một cước đây. Hoàng Đàn lời nói này rất phù hợp kinh, nghiêm chỉnh biểu lộ, nghiêm chỉnh ngữ khí, thay Dương Kỳ bày mưu tính kế, cho Dương Kỳ động viên dáng vẻ. Đàm Phi cùng Địch Vĩ nghe được gật đầu không ngừng, Dương Kỳ vừa chuẩn bị trả lời, đâm nghiêng bên trong đống nhiên chuyển tới một vui sướng. Em thai thanh âm cô gái, từ trong thanh âm liền có thể nghe ra nhảy cẫng hân hoan. A, Dương Kỳ. Dương Kỳ ngươi rốt cuộc đã đến nhà. Làm sao ta chờ nửa ngày ngươi không đến, ta vừa đi mua ít đồ ngươi đã đến. Khanh khách. Dương Kỳ quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, ánh mắt tại Đàm Phi, Hoàng Đàn, Địch Vĩ, Trần Khổ trên mặt đảo qua, trông thấy Đàm Phi tiếu dung biến mất, chau mày, Hoàng Đàn cùng Địch Vĩ còn có Trần Khổ ngược lại mỉm cười doanh mặt. Đợi Dương Kỳ trông thấy nữ sinh kia là ai thời điểm, trong lòng ý nguyên nghi hoặc. Nhẹ nhàng vui sướng bước chân, tiêm mập vừa phải tư thái, một trương vừa giận vừa vui, khuôn mặt như vẽ tiểu xảo mặt trái xoan, một thân thuần bạch sắc váy liền áo, màu trắng ruốc đế cao, dài áo choàng, tia bồng bềnh, tương đương xinh đẹp, nói một tiếng mỹ nữ không đủ để hình dung, đạo một câu nữ thần cũng không đủ. Dương Kỳ nguyên lai thế giới kia, giống như trước mắt nữ sinh này dung mạo, tuyệt đối được xưng tụng một câu nữ thần. Nghe khẩu khí của nàng, nàng biết hắn còn giống như rất quen, nhưng Dương Kỳ đi vào thế giới này đến nay, chưa bao giờ thấy qua nàng, vì biểu hiện tự nhiên, Dương Kỳ mỉm cười nhìn nàng. "Tỷ, ngươi có thể thận trọng một chút sao?" Bên hai bỗng nhiên truyền đến Đàm Phi trách cứ thanh âm. "Là Đàm Phi tỷ tỷ." Từ Đàm Phi câu này trách cứ bên trong, Dương Kỳ cảm giác Đàm Phi đối tỷ tỷ này giống như có chút đau đầu. "Hương Quân tỷ, ngươi hôm nay trông thấy Kỳ ca làm sao cao hứng như vậy nha? Sáng sớm ngươi nhìn thấy chúng ta thời điểm, cũng không gặp ngươi cao hứng như vậy." Đây là địch vĩ thanh âm. "Hoàng đàn, đúng a. Hương Quân tỷ nặng bên này nhẹ bên kia a." Trần Khổ vẫn là mỉm cười không nói. Chỉ gặp đối diện tiểu chạy tới, mép váy bay lên Đàm Hương Quân bỏ qua địch vĩ, hoàng đàn một chút, mắt trợn trắng dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, rất có phong tình. "Ai bảo các ngươi hai lớn lên xấu như vậy?" Thanh âm dễ nghe cho dù là biếm, địch vĩ cùng hoàng đàn cũng một điểm không có có tức giận bộ dạng, thanh âm của nàng cùng biểu lộ phối hợp lại, rõ ràng là biếm người, cũng cho người ta một loại đùa giỡn hương vị. Quá mức Đàm Phi vừa rồi trách cứ, Đàm Hương Quân tức giận liếc hắn một chút, thuận miệng nói, "Ta làm sao không căng thẳng? Nói như vậy tỷ ngươi không biết lớn nhỏ." Quát khẽ xong Đàm Phi, Đàm Hương Quân xoay chuyển ánh mắt lại đến Dương Kỳ trên mặt, ánh mắt của nàng trong nháy mắt tiểu trở nên ôn nhu như nước, hai tay nâng lên vừa mới mua được mấy khối bánh ngọt, hỏi Dương Kỳ, "Dương Kỳ nha, sáng sớm ăn rồi chưa?" "Không ăn, Quân tỷ nơi này có bánh ngọt. Có muốn ăn chút gì hay không?" "Đừng khách khí nha." "Tỷ." Đàm Phi ở bên bất mãn nhắc nhở, nhưng Đàm Hương Quân chỉ lườm hắn một cái, liền tiếp theo mong đợi nhìn xem Dương Kỳ. Nhiệt tình của nàng nhường Dương Kỳ có chút khó mà chống đỡ. "Không được không được. Tạ ơn Quân tỷ. Ta sáng sớm đã ăn rồi, tạ ơn." Đàm Hương Quân cười mỉm trở về, "Không sao nha. Sáng sớm ăn ăn thêm chút nữa gì. Bánh ngọt lại không no bụng, coi như ăn chơi gì. Tới tới tới. Ăn một khối, tiểu ăn một khối." Vừa nói nàng rồi nhiệt tình từ tiện lợi trong túi lấy ra một khối thơm ngào ngạt bánh kem đưa tới Dương Kỳ trong tay, căn bản cũng không dung Dương Kỳ cự tuyệt. Địch vĩ bất mãn. "Hương Quân tỷ, ngươi đây cũng quá khác nhau đối đại a. Ta sáng sớm chưa ăn cơm ngươi không mời ta ăn bánh ngọt, Kỳ ca ăn không cần, ngươi lại không cần mời hắn ăn, ngươi có cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao?" Hoàng đàn cũng nói đùa, "Tiểu là Hương Quân tỷ. Hôm nay đây là cái gì tình huống a? Đối Kỳ ca nhiệt tình như vậy, đối với chúng ta lãnh đạm như vậy, Cao Bồi coi như đứng ở chỗ này a." Nơi này rồi rất náo nhiệt, không nghĩ Dương Kỳ sau lưng lại chuyển tới Lan Hân thanh âm. "Dương Kỳ, chúng ta lại tới ủng hộ ngươi á. Ngươi hôm nay tới thật sớm gì?" Dương Kỳ quay đầu nhìn lại, trông thấy Lan Hân cùng nàng mấy cái tiểu đồng bọn quả nhiên lại tới. Dương Kỳ bên cạnh Đàm Hương Quân lông mày cau lại, bật thốt lên hỏi, "Ai nha? Các nàng." Chương 99, "Ngươi cũng đừng làm tỷ ta a." Lan Hân hôm nay vẫn là không phải chủ lưu cách ăn mặc, chọn nhuộm thành đủ mọi màu sắc dài, hai trái một loạt ba bốn khỏa lóe sáng đông thai, đem hai đầu chân dài phát họa được đường cong tất hiện tê liệt hình dáng màu xám trắng quần jean, trên người một kiện màu đen rộng rãi nữ sĩ trên áo sơ mi che kín to to nhỏ nhỏ màu bạc vòng tròn đồ án, áo sơ mi cúc áo một cái không có trừ, bên trong chỉ có một cái thuần trắng áo ngực, bao vây lấy hai cái không đủ một nắm tiểu bà bối, nhưng hình dạng có vẻ như rất tốt. Tiểu nói, tuyết trắng eo thon chi, rốn cứ như vậy lộ ở bên ngoài, cái kia vòng eo mảnh thật sự là chỉ kham một nắm, như đỡ phong cảnh liễu, phối hợp cái kia hai đầu dài nhỏ, đường cong cực đẹp chân dài, tiểu tiểu niên kỷ rồi vô cùng có nữ tính mị lực, thanh xuân vô địch. Mảnh khảnh dáng người, linh tú khuôn mặt, hết lần này tới lần khác cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lên thần sắc là bay lên, lạnh lùng, xem người ánh mắt tổng cho người ta một loại miệt thị cảm giác. Vừa đi gần Dương Kỳ, Lan Hân cặp kia linh động hai mắt liền trước tiên chú ý tới chạm tại Dương Kỳ bên cạnh Đàm Hương Quân. Đàm Hương Quân cách Dương Kỳ khoảng cách không đủ một thước, so Đàm Phi bọn người còn gần. Lan Hân đuôi lông mày khẽ nhếch, đối Đàm Hương Quân dương lên tú khí cái cảm. "Uy, ngươi là nha?" Hỏi xong miệng bên trong còn nhai lấy kẹo cao su, ngữ khí tương đương bất thiện. Phía sau nàng mấy cái kia tiểu đồng bọn dò xét, xem kỹ ánh mắt cũng đều rơi vào Đàm Hương Quân trên mặt, trên thân. Mấy cái không phải chủ lưu thiếu niên trong mắt có kinh diễm chi sắc. Hai cái không phải chủ lưu thiếu nữ thì ánh mắt tại Đàm Hương Quân cùng Lan Hân trên mặt, thân bên trên qua lại dao động. Từ dung mạo lên xem, Đàm Hương Quân cùng Lan Hân tương xứng, Đàm Hương Quân vóc dáng không có Lan Hân cao, nhưng ngực so Lan Hân lớn, cái mũi không có Lan Hân thẳng tắp, nhưng con mắt so Lan Hân lớn, một đôi hắc bạch phân minh, giống như biết nói chuyện mắt to rất xinh đẹp. Tương xứng dung mạo, khí chất lên Đàm Hương Quân lại so Lan Hân càng phù hợp đại chúng ưa thích, nàng là đại chúng tình nhân loại hình, Lan Hân thì là không phải chủ lưu phong cách. Cá tính mười phần, lại cũng đủ làm cho phần lớn người kính nhi viễn chi. Đối mặt Lan Hân chờ không phải chủ lưu thiếu nam thiếu nữ dò xét, xem khi ánh mắt, Đàm Hương Quân khỏe miệng cong lên, tiếu dung rất đẹp, bên mặt xem Dương Kỳ một chút, lại nên tiếp Lan Hân ẩn hàm địch ý ánh mắt, cười tủm tỉm nói, Đàm Hương Quân. Đàm Phi tỷ tỷ, cùng Dương Kỳ quen thuộc rất nhiều năm, ngươi đây. Tiểu muội muội ngươi là ai nha? Ngươi thật giống như không thích ta. Lan Hân thẳng tắp cái mũi nhỏ nhíu, tiến lên lượn quanh Đàm Hương Quân non nửa vòng, tốt xấu dò xét vài lần, đỏ thâm trong cái miệng nhỏ nhắn mỉa mai lời nói há mồm liền đến. Ta là Lan Hân. Ta tại sao muốn thích ngươi? Một cái chí ít 20 tuổi lão bà. Phúc. Hì hì. Ha ha, Hân tỷ uy vũ. Lan Hân ác miệng gây nên phía sau nàng mấy cái kia tiểu đồng bọn một mảnh khe khẽ tiếng cười. Lại nhìn về phía Đàm Hương Quân ánh mắt đều đã trở nên trêu tức, Dương Kỳ im lặng, Đàm Phi khỏe miệng hơi nhếch, Địch Vi cùng Hoàng Đản thì hai mặt nhìn nhau, có chút bật cười, Trần Khổ biểu lộ có chút kinh ngạc. 20 tuổi lão bà? 20 tuổi tiểu là lão bà sao? Đàm Hương Quân bị tức được trước ngực một trống, một hơi kém chút không thể đi xuống, môi anh đào khẽ nhếch, đón Lan Hân ánh mắt khinh thường, Đàm Hương Quân kém chút bảo trì không ở trên mặt cười ngọt ngào. Ha ha, ta là lão bà. Cái kia tiểu muội muội ngươi đây, năm nay trưởng thành không có nhà. Ê a, ngươi thật giống như còn không có dục tốt ở. Bình ức trụ nội tâm hỏa khí, Đàm Hương Quân miệng cũng thay đổi độc đứng dậy, châm chọc Lan Hân không có dục tốt thời điểm, một đôi mắt đẹp cười như không cười nhìn lướt qua Lan Hân bộ ngực. Ngực đúng là Lan Hân tử huyệt, vừa tròn 16 tuổi Lan Hân bộ ngực không lớn, một mực là nàng kiêng kỵ lớn nhất, bình thường ai dám nhìn nhiều, nàng liền sẽ phát cáu, huống chi giống như Đàm Hương Quân dạng này ở trước mặt trào phúng. Ta không có dục tốt. Xem ngươi vóc dáng. Quả bí lùn ngươi cũng có tư cách nói ta Lan Hân không có dục tốt. Tam đẳng tan phế. Hứ. Ngoài miệng như thế phản kích, nhưng ai cũng nhìn ra Lan Hân rồi bị chọc giận, đây là đang cưỡng ép châm chọc Đàm Hương Quân. Trên thực tế Đàm Hương Quân vóc dáng cũng không lùn, chỉ so với Dương Kỳ hơi thấp một điểm, nhưng Lan Hân cao hơn nàng chí ít một tấc, cho nên Lan Hân cứ như vậy cưỡng ép châm chọc Đàm Hương Quân. Đàm Hương Quân lần này không có bị chọc giận, nở nụ cười xinh đẹp, nói, ờ, thật sao? Hơn hết núi cao không rời xài, ngươi tiểu cô nương dài cao như vậy có làm được cái gì? Cái kia dáng dấp địa phương không rời, không nên dáng dấp địa phương dài quá cao cũng lãng phí nha. Lan Hân mặt phạch một cái châm xuống, trong mắt lửa giận tăng vọt. Hướng phía trước sông lên đưa tay liền muốn rút Đàm Hương Quân, bị Dương Kỳ lướt ngang một bước ngăn lại. Dương Kỳ, Lan Hân. Đi. Vị này là Đàm Phi tỷ tỷ, ngươi như vậy không tốt đâu. Đàm Hương Quân giật mình, vừa rồi vô ý thức lui nửa bước, lúc này lại nhìn Lan Hân. Đàm Hương Quân trong mắt rồi có chút kiêng kỵ, nàng không ngờ tới Lan Hân cái mới nhìn qua này rất tú khí tiểu nữ sinh tính tình như thế bạo, một lời không hợp tiểu muốn động thủ. Chỉ đấu võ mồm, Đàm Hương Quân không sợ Lan Hân, nhưng động thủ. Nàng tiểu hoàn toàn không ám hiểu. Lập tức nàng tiểu chú ý tới Dương Kỳ vừa rồi thay nàng ngăn trở Lan Hân cử động, Đàm Hương Quân bên miệng liền lại có tiếu dung. Lan Hân giận mắt chờ lấy tránh sau lưng Dương Kỳ Đàm Hương Quân, tuyết trắng hàm răng hận hận ở trong miệng sai động lên, bộ ngực nhỏ cao cao phập phồng, nghiêng Dương Kỳ một chút, cắn răng nói, ta cho Dương Kỳ mặt mũi, lần này không so đo với ngươi. Về sau cho ta chú ý một chút. Lão bà. Dương Kỳ, tốt. Đừng nóng giận. Mới quen từ đâu tới hỏa khí. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi vào đi. Chúng ta còn muốn hóa trang đâu. Thế là một đoàn người khởi hành đi vào hàng điếm truyền hình cao ốc, ở đại sảnh tiến thang máy thời điểm, Dương Kỳ bọn hắn cùng Lan Hân, Đàm Hương Quân bọn người tách ra, Dương Kỳ bọn hắn ngồi là tuyển thủ dự thi dụng thang máy, Lan Hân, Đàm Hương Quân các nàng lại chỉ có thể dụng người xem thang máy. Tách ra đi lên Dương Kỳ bọn người không yên tâm lần nữa căn dặn Lan Hân cùng Đàm Hương Quân đừng lại nhau nhau, càng không nên động thủ. Đàm Hương Quân mỉm cười gật đầu. Lan Hân cũng nghiêng đi ánh mắt buồn bực thanh âm đáp ứng, Dương Kỳ bọn hắn lúc này mới thoáng yên tâm, tiến vào thang máy. Thiện nhân bay. Hôm nay tình huống như thế nào nhà tỷ ngươi? Cửa thang máy vừa đóng, lanh mồm lanh miệng Địch Vĩ liền hỏi Đàm Phi, vừa rồi tất cả mọi người chú ý tới, từ khi tỷ tỷ của hắn Đàm Hương Quân xuất hiện, Đàm Phi trên mặt liền không còn có tiếu dung, ánh mắt kiềm chế, dưới khỏe miệng thiết. Địch Vĩ vấn đề này cũng là Dương Kỳ bọn hắn muốn hỏi, ánh mắt liền cũng nhìn về phía dầu dĩ không vui Đàm Phi. Mà Đàm Phi nghe vậy thì nhìn về phía Dương Kỳ, buồn bực nói, Kỳ ca. Nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, tỷ ta tối hôm qua trông thấy ngươi tại trên TV ca hát, liền nói coi trọng ngươi. Nàng là tình huống như thế nào ngươi cũng biết, nàng đổi cái khác bạn trai ta cũng liền mặc kệ, nhưng chúng ta là anh em, ta không nghĩ nàng đổi bạn trai trong danh sách có ngươi, ngươi cũng đừng làm tỷ ta a. A. Địch Vĩ cứng họng, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ cũng rất kinh ngạc, Dương Kỳ cũng có chút ngộng, một chán nghi vấn. Đàm Phi ý tứ hắn nghe hiểu, nhưng Đàm Phi trong lời nói hàm ẩn ý tứ hắn có chút không đại lý giải, cái gì gọi là nàng đổi bạn trai trong danh sách. Chẳng lẽ Đàm Phi cái này tỷ tỷ còn đổi quá không thiếu nam bằng hữu? Nhưng vừa rồi gặp tỷ tỷ của hắn Đàm Hương Quân thấy thế nào cũng không giống là loại kia thủy tính dương hoa nữ sinh a. Chẳng lẽ nàng bề ngoài cùng nội tâm xui xẻo đừng như vậy lại? Chương 100, không một dạng đãi ngộ. Dương Kỳ bọn hắn từ trong thang máy đi ra, lần nữa đi vào hàng điếm truyền hình cao ốc 9 phòng, mấy người bước chân nhẹ nhàng hướng lần trước phòng hóa trang đi, vừa đi ra thang máy không có mấy bước, đã nhìn thấy hành lang phía trước một người mặc đài truyền hình quần áo lao động nữ tử hướng bọn hắn bên này tăng tốc chạy chậm mà đến, định nhãn xem xét, chính là lần trước tiếp đãi bọn hắn Trúc Bình. Tiểu thuyết, cách Dương Kỳ bọn hắn còn có 10 đến mấy mét, chỉ thấy Trúc Bình một mặt xin lỗi luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi. Ta lúc đầu một mực đang dưới lầu đại sảnh mấy vị, vừa rồi lâm thời nhận được một cú điện thoại có chút việc đi lên chỗ sửa lại một chút, không nghĩ tới mấy vị vừa vặn thời gian này tới, thật xin lỗi thật xin lỗi. Thật là có lỗi với. Ngực nhỏ một chút, không có sóng cả mãnh liệt, xoa bình. Đàm Phi tiện hề hề cười quay đầu giống như Dương Kỳ mấy người bọn hắn nói nhỏ, Dương Kỳ ngoài ý muốn liếc hắn một cái, xem như có chút minh bạch hắn tên hiệu vì cái gì gọi tiện nhân bay, trước đó còn không chút kiến thức. Hôm nay cái này thuận miệng một câu bại lộ bản tính của hắn. Đối diện chạy chậm mà đến Trúc Bình ngực không lớn không nhỏ, chạy ngực xác thực không có gì chập trùng, chuyện rất bình thường, kinh Đàm Phi cửa nói chuyện, lập tức trở nên hạ lưu. Cũng liền Đàm Phi một câu công phu, Trúc Bình đã chạy đến mấy người trước mặt, Dương Kỳ bọn hắn cho dù có nghĩ tiếp Đàm Phi lời nói, cái này thời điểm ngay trước mặt Trúc Bình cũng khó mà nói. Không sao. Không cần khách khí như thế, chúng ta nhận ra đường. Dương Kỳ mỉm cười đáp lại Trúc Bình lời nói mới rồi. Đúng a, chúng ta không có như vậy bắt bẻ, ấy nấy của ngươi chúng ta đã nhận được. Hoàng Đan tiếp một câu. Vẫn là lần trước phòng hóa trang a? Địch Vĩ hỏi. Trúc Bình, đúng đúng. Vẫn là lần trước phòng hóa trang, cho mấy vị hóa trang trang điểm vẫn là tôn sư phó bọn hắn. Lúc nói chuyện, Dương Kỳ bọn hắn bước chân chưa ngừng, Trúc Bình lĩnh lấy bọn hắn vừa nói vừa tiếp tục hướng phía trước. Trả lời Địch Vĩ vấn đề, Trúc Bình còn nói, a, đúng rồi. Ta vừa tiếp vào thông báo. Ngài mấy vị bởi vì là lần trước tranh tài cao nhất phân, hôm nay biểu diễn các ngài là áp trục ra sân, cho nên hôm nay mấy vị không cần phải gấp, trước tiên có thể buông lỏng tâm tình xem những người khác lên đài biểu diễn. Ồ! Dương Kỳ bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn sau khi cũng đều mặt lộ vẻ tiêu dung, đây là một loại vinh dự, tuy nói áp trục ra sân mang ý nghĩa bọn hắn muốn tại phòng hóa trang ngồi thật lâu, nhưng chờ đợi như vậy là làm người ta cao hứng. Dương Kỳ bọn người đi qua hành lang hai bên từng cái cửa phòng hóa trang, đồng nhiên bên tay phải một cánh cửa từ giữa mở ra, một thân tiểu hồng sắc tây trang Mạc Trần từ bên trong đi ra. Lẫn nhau cũng xem thấy đối phương. Mạc Trần ánh mắt cùng Dương Kỳ đụng vào nhau, hai người cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức Mạc Trần lộ ra tiếu dung, đối Dương Kỳ gật gật đầu, giống như Dương Kỳ bọn hắn chào hỏi, tới. Rất ngắn gọn hai chữ, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy thiện ý của hắn. Dương Kỳ cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười gật đầu. Đàm Phi đáp lại, ừm, ngươi tới thật sớm a. Đúng. Mạc Trần mỉm cười đáp lại, đi theo tao nhã lễ phép nghiêng người chạm tại cửa đưa tay ra hiệu Dương Kỳ bọn hắn trước hết mời, Dương Kỳ bọn hắn cũng không có khách khí, khuôn mặt tươi cười cùng Mạc Trần gật gật đầu liền sượt qua người. Sượt qua người hơi cự ly xa, Trúc Bình nhỏ giọng tại Dương Kỳ bên tai nói, các ngươi biết không? Cái đó Mạc Trần là Hoa Nghệ Khánh đệ tử, nghe nói hắn giống như Hoa Nghệ Khánh học nghệ rồi có 10 năm, thực lực rất mạnh, các ngươi nhiều chú ý hắn. Đàm Phi, Hoa Nghệ Khánh. Địch Vĩ, không thể nào. Hoa Nghệ Khánh thu đồ đệ. Tiểu là hắn. Địch Vĩ kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút Mạc Trần. Hoàng Đan cũng nhíu mày, nói, đại sư đồ đệ a. Đàm Phi. Hoa Nghệ Khánh ngươi trước kia muốn bái sư, giống như bị cự tuyệt đúng không? Mấy người cũng rất kinh ngạc, Dương Kỳ chưa từng nghe qua Hoa Nghệ Khánh là ai, cho nên cũng không có kinh ngạc cảm xúc. Nhưng hắn từ Đàm Phi mấy người phản ứng đã có thể phán đoán cái kia Hoa Nghệ Khánh khẳng định rất nổi danh cũng rất có thực lực. Lần trước Thi Lạc Phong cùng Sở Vân xuất hiện, nhường Dương Kỳ nghe nói Giang Tâm Hạc, hiện tại lại được biết một cái gọi Hoa Nghệ Khánh, nghe vào đều là nhất đại đại sư. Trúc Bình, đúng. Ta cũng là trước mấy ngày vừa mới nghe trong đài đồng sự tự mình nói chuyện phim nói, nghe nói cái này Mạc Trần là Hoa Nghệ Khánh đệ tử duy nhất. Trúc Bình lời còn chưa dứt, hành lang bên tay trái một gian phòng hóa trang môn lại bị mở ra. Một cái Dương Kỳ bọn hắn hơi nhìn quen mắt chân dài thiếu nữ từ bên trong đi ra, dài bồng bềnh, một chút trông thấy Dương Kỳ bọn người, Dương Kỳ bọn hắn còn không nhớ tới nàng là ai, nàng rồi mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhiệt tình chào mời, à, là các ngươi nha. Buổi sáng tốt lành. Lần nữa chúc mừng các ngươi lần trước cầm đệ nhất nha. Tựa như là thất bảo thiên sứ thành viên. Địch Vĩ đệ thấp lấy thanh âm nói, hắn giống như trước nhận ra cái này chân dài thiếu nữ. Nữ sinh này hôm nay y nguyên như lần trước ăn mặc thanh lương, một cái quần đùi ngắn đến giống như đồ lót giống như, lộ ra hai đầu trắng bóc chân dài, dưới chân một đôi màu trắng giày thể thao, trên người một kiện lộ đầu vai lộ ngực lộ bụng dưới, rốn bó sát người áo thun, đầu vai lộ được rất độc đáo, rõ ràng có hai đoạn ngắn tay, lại ở đầu vai chỗ lộ hai cái lỗ, lộ ra lại bạch lại êm dịu vai. Ai? Thư Hân? Ngươi đang cùng ai chào hỏi đâu? Chân dài thiếu nữ cửa phía sau còn không có đóng. Bên trong có cái nữ sinh đại khái là nghe thấy được nàng vừa rồi giống như Dương Kỳ bọn hắn chào hỏi lời nói, tại bên trong phòng hóa trang hỏi một câu, theo sát lấy tiếng bước chân chuyển đến, một trương xinh đẹp mặt từ trong cửa nhô ra tới. Một chút trông thấy Dương Kỳ bọn hắn, con mắt lập tức sáng lên, nụ cười sán lạn nở rộ, nhiệt tình giống như Dương Kỳ bọn hắn chào hỏi. Ngộng Nhạc đội, là các ngươi nha. Sớm nha. Muốn hay không tiến đến ngồi một lát? Chúng ta mấy cái mới vừa rồi còn nói đến các ngươi đâu. Mau vào ngồi một chút trò chuyện một lát hảo hay không hảo. Cái này thanh âm của nữ sinh có chút lớn, lân cận có hai cánh cửa mở ra, mấy cái tuyển thủ từ trong cửa đi ra, trông thấy Dương Kỳ bọn hắn, đầu tiên là ngoài ý muốn, lập tức cũng đều lộ ra tiếu dung nhau nhau cùng Dương Kỳ bọn hắn chào hỏi. Cái này nói, chào buổi sáng nè. Cái đó nói, là các người a. Cũng có người nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Buổi sáng tốt lành. Lần trước tranh tài lên đài trước đó, Dương Kỳ bọn hắn cũng đã gặp qua những người này, nhưng cái kia thời điểm ai cũng không có nhiệt tình như vậy, cơ bản không ai cùng bọn hắn chào hỏi. Hôm nay những người này vừa nhìn thấy bọn hắn tiểu cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy, thái độ cũng rất nhiệt tình đến làm cho Dương Kỳ bọn hắn cũng có chút không thích ứng. Tạ ơn. Chào buổi sáng. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Không được, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Dương Kỳ duy trì mỉm cười đối khuôn mặt tươi cười đón lấy người gật đầu, Đàm Phi, Địch Vi cùng Hoàng Đản thì một bên phất tay chào hỏi. Một bên vẻ mặt tươi cười đáp lại, Trần Khổ cùng Dương Kỳ không sai biệt lắm cũng chỉ là mỉm cười, cùng Dương Kỳ bất đồng chính là, Trần Khổ tiếu dung ngại ngùng, còn có chút đỏ mặt xấu hổ cười, cũng học Đàm Phi bọn hắn dạng phất tay đáp lại. Mấy người bước chân không ngừng một đường hướng về phía trước, thẳng đến đi vào bọn hắn lần trước đợi cái gian phòng kia phòng hóa trang, vào cửa trước đó Dương Kỳ bọn hắn lần nữa trông thấy từ nhà vệ sinh phương hướng trở về Hỏa Liên Hoa giàn nhạc Đan Liên Thành bọn người. Cùng vừa rồi những tuyển thủ kia nhiệt tình bất đồng, Đan Liên Thành đám người nhìn thấy Dương Kỳ bọn hắn, Đan Liên Thành khỏe miệng cong lên, khỏe miệng nụ cười khinh thường, sau lưng ấy. Khác đồng đội cũng là không sai biệt lắm phản ứng, nghiêng đầu, mắt trợn trắng, cười lạnh, giống như đối Dương Kỳ bọn hắn so trước kia càng phản cảm. Chương 101, Tân Tạo Hình. Dương Kỳ bọn hắn vào cửa thời điểm, bên trong phòng hóa trang không có một ai. Tiểu Thuyết. Địch Vĩ, thợ trang điểm đâu? Trúc Bình cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức vỗ xuống đầu bật cười giải thích. À, đúng rồi. Hôm nay ngài mấy vị bởi vì là áp trục ra sân, cho nên Tôn Kim sư phụ bọn hắn đi trước cho những tuyển thủ khác trang điểm hóa trang đi. Mấy vị ngồi trước. Ta cho các ngài ngâm ấm trà, mấy vị trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ Tôn sư phụ bọn hắn cho cái khác hai tổ tuyển thủ làm tốt tạo hình, khẳng định sẽ tới cho mấy vị phục vụ. Đàm Phi, dạng này a, hành. Không có việc gì. Vậy chúng ta tiểu trước nghỉ ngơi một hồi, dù sao là cuối cùng ra sân, cũng không nổi. Bên trong phòng hóa trang tiểu có lá trà đồ uống trà cùng nước sôi bình, Dương Kỳ bọn người nhao nhao tìm tòa tọa hạ lúc, Trúc Bình rồi đi pha trà. Giống như lần trước, phòng hóa trang mở TV lên, từng đoạn các loại quảng cáo giống như một đổi một giống như để đó, mấy người không có việc gì, Địch Vĩ chọn lấy đề tài. Thiện nhân bay. Ta nói ngươi vì sao phản đối Kỳ ca cùng tỷ ngươi cùng một chỗ đâu? Vạn nhất tỷ ngươi lần này là nghiêm túc đây này. Tỷ ngươi cùng Kỳ ca cùng một chỗ, các ngươi chẳng phải thân càng thêm thân gì. Hắc hắc, có phải hay không là ngươi không muốn lấy sau kêu Kỳ ca tỷ phu a? Ha ha. Cái đề tài này tìm được tương đương nhàm chán, chí ít Đàm Phi hẳn là cảm thấy như vậy, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ cũng cười, Đàm Phi tức giận liếc xem Địch Vĩ, máng, xéo đi. Ngươi nếu là có tỷ tỷ, ngươi nguyện ý giới thiệu cho Kỳ ca. Mỗi khi ngươi nghĩ đến tỷ ngươi đang cùng huynh đệ ngươi lên giường, trong lòng ngươi có thể tiếp nhận. Phốc, Địch Vĩ cười phun. Trần Khổ mím chặt miệng, biệt tiếu biệt đắc rất vất vả. Ngay tại pha trà Trúc Bình khuôn mặt đỏ, Dương Kỳ im lặng túi đầu cầm suất di rộng không để ý tới, Hoàng Đàn ha ha cười đánh giá, tiện nhân bay quả nhiên có thể đem bất cứ chuyện gì trở nên hạ lưu. Mặc dù ta đã nói qua rất nhiều lần, nhưng lần này ta vẫn còn muốn nói một cái phục tự. Bội phục. Từ đấy lòng bội phục. Địch Vĩ, ngươi cho rằng tiện nhân bay là chỉ là hư danh sao? Túi đầu chơi điện thoại di động Dương Kỳ đột nhiên thu đến một cái Đàm Hương Quân tới tin nhắn. Đàm Hương Quân, Dương Kỳ. Chúng ta rồi tại thính phòng ngồi xong, ngươi đây. Tại trang điểm đi. Dương Kỳ lúc đầu muốn nhìn một chút di rộng tin tức, tiếp vào đầu này tin ngắn, lỗ thai nghe Đàm Phi bọn hắn xả đạm nội dung, cảm giác có chút khó chịu, vừa trong thang máy Đàm Phi mới nói với hắn không cần làm tỉ tỉ của hắn, tỉ hắn cái này thời điểm tiểu đến tin tức. Dương Kỳ nhìn xem đầu này tin ngắn nội dung trầm mặc một lát, liếc một chút còn tại giống như địch vĩ cãi nhau Đàm Phi, dứt khoát rời khỏi thu hộp thư, tiếp tục xem hắn di rộng tin tức, tiểu làm như không nhìn thấy đầu này tin ngắn. Hắn đối nữ sắc từ trước đến nay không nóng lòng, coi như chuyển thế, lại không dự định ẩn thế tiềm tu, đối với nữ nhân cũng là ôm tùy duyên thái độ, đã Đàm Phi không hy vọng hắn cùng tỷ hắn tiến tới cùng nhau, vậy liền cách Đàm Hương Quân xa một chút đi. Đàm Hương Quân mặc dù xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nhưng Dương Kỳ biết trên thế giới mỹ nữ ngàn ngàn vạn vạn, nhiều vô số kể, về sau có là lựa chọn. Sau một lúc lâu, Đàm Hương Quân lại tới một cái tin ngắn. Dương Kỳ tiện tay ấn mở, thấy là một chương Đàm Hương Quân tại ghi âm đại sảnh trên chỗ ngồi tự chụp hình, mỹ mỹ, khí chất thuần mỹ, dưới tấm ảnh còn có một câu. Tiết mục còn chưa bắt đầu, có chút nhàm chán chụp một chương, thế nào? Có đẹp hay không? Xem hết Dương Kỳ y nguyên rời khỏi tin nhắn Dương, tiếp tục xem hắn tin tức. Không nghĩ tới không lâu lắm, Đàm Hương Quân lần nữa đến một cái tin ngắn. Lần này nội dung là, Dương Kỳ. Đêm nay sung túc long hộp đêm có minh tinh đến vọt tràng biểu diễn, nghe nói là Vương Tử Lâm Vĩnh. Ta rất muốn đi xem, nhưng lại sợ ta một người nữ sinh đi không an toàn, ngươi không phải luyện qua quyền gì. Đêm nay ngươi theo giúp ta đi hảo hay không hảo? Dương Kỳ có chút bất đắc dĩ, lần nữa rời khỏi tin nhắn Dương, y nguyên không cho hồi phục, xem ra Đàm Phi nói tỉ tỉ của hắn coi trọng hắn, không phải nói bậy. Dương Kỳ cho dù không có chính thức kinh nghiệm yêu đương, cái này thời điểm cũng nhìn ra Đàm Hương Quân hẳn là thật đối với hắn có ý tứ. Dương Kỳ bọn hắn tại phòng hóa trang chờ không sai biệt lắm một giờ. Phòng hóa trang đài truyền hình nội bộ trên TV, vốn Kỳ trăm vạn tân cuống họng rồi mở ghi hình 6-7 tổ tuyển thủ, Dương Kỳ bọn hắn nước trà rồi uống qua hai mở, cho bọn hắn trang điểm hóa trang Tôn Kim cùng với hai cái trợ thủ mới đẩy cửa tiến đến. Cùng lần trước so sánh, lần này Tôn Kim thái độ của bọn hắn cũng nhiệt tình không ít, mới vừa vào cửa nghe thấy Tôn Kim liên thanh nói, thật có lỗi thật có lỗi. Nhưng mấy vị đợi lâu, trong đài thợ trang điểm có hạn. Vừa rồi chúng ta một mực đang nắm chặt thời gian cho cái khác hai tổ tuyển thủ hóa trang một mực làm đến bây giờ, thật có lỗi thật có lỗi. Hắn hai cái trợ thủ Tiểu Trương cùng Tiểu Cầm cũng giống như đằng sau biểu thị ấy nấy. Không có ý tứ. Thật có lỗi, chúng ta lập tức liền cho các ngươi làm. Chẳng những thái độ biến nhiệt tình, bắt đầu hóa trang trang điểm thời điểm, Dương Kỳ bọn hắn cũng hiện Tôn Kim bọn hắn ba so với lần trước nghiêm túc nhiều. Tôn Kim tự tay cho Dương Kỳ tu bổ hình. Xong còn cầm một mảnh nho nhỏ thật mỏng lưỡi dao xích lại gần Dương Kỳ mặt cho Dương Kỳ tu bổ lông mày hình, chỉ hai thứ này chỗ tiêu tốn thời gian tiểu so với lần trước cho Dương Kỳ làm toàn bộ tạo hình tiêu tốn thời gian lớn. Chẳng những như thế, Tôn Kim quan sát tỉ mỉ Dương Kỳ trên thân trang phục về sau, nhíu mày, lúc này móc xuất di rộng cho trang phục bộ gọi điện thoại. Uy, ta là Tôn Kim. Tại số 11 phòng hóa trang, ngay tại cho Ngọc Nhạc đội chủ sướng hóa trang, hiện tại cần một bộ trang phục cùng giày. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta chọn mấy bộ thích hợp quần áo quá đến cho ta tuyển, thân cao đại khái 1m7, hơi gầy, 100 đến tháng 1 năm 10 tả hữu thể trọng, thân hình cân xứng, nắm chặt chút thời gian A. Chờ lấy muốn. Nói chuyện điện thoại xong, Tôn Kim lông mày mới răng ra, lộ ra mỉm cười giống như Dương Kỳ giải thích, phía trên đặc biệt chào hỏi, bởi vì các ngươi dàn nhạc là áp trục ra sân, cho nên tạo hình nhất định phải làm tinh nhỏ một chút. Hôm nay mục tiêu của ta tiểu là để ngươi tại đăng tràng trong nháy mắt. Nhường người xem hai mắt tỏa sáng. Tôn Kim nói lời này thời điểm, trên TV Thất Bảo Thiên Sứ lên đài, vui sướng mà giàu có tiết tấu âm nhạc vang lên, Thất Bảo Thiên Sứ bảy vị nữ sinh liền tại sân khấu ánh đèn biến ảo xuống, ai vào chỗ nấy, bày biện một cái vũ đạo trận hình. Thất Bảo Thiên Sứ lần trước biểu diễn tiểu cùng đại bộ phận tuyển thủ không giống, cái khác tổ tuyển thủ lên đài cho dù thành viên có mấy cái, đa số cũng là lấy dàn nhạc hình thức một cái chủ sướng, những người khác sử dụng cái khác nhạc khí nhạc đệm. Nhưng Thất Bảo Thiên Sứ lại đồng loạt vừa múa vừa hát, một bên múa các nàng thanh xuân rào rạt tuổi trẻ thân thể, một bên một người một câu ca từ hát liên khúc. Lần này các nàng biểu diễn y nguyên như thế, không có gì nội hàm nước bọt ca, tại các nàng thanh lương quần áo vặn eo lắc mông xuống, rất nhanh liền đem không khí hiện trường hát được nhiệt liệt lên, dưới đài người xem thét lên reo hò thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Trang phục bộ nhân viên công tác đưa tới 3 bộ trang phục cùng giày cho Dương Kỳ chọn lựa, cuối cùng Tôn Kim Bang giúp Dương Kỳ tuyển nguyên bộ mài nước lam quần bò, cùng một đôi màu trắng giày thể thao. Bên trong một kiện màu đen áo thun. Cuối cùng tạo hình làm xong, Đàm Phi bọn người ánh mắt kinh ngạc hâm mộ tốt xấu dò xét Dương Kỳ. Địch vĩ, Kỳ ca lần này hoàn toàn lên không chỉ một cấp bậc mà thôi nha. Cái này muốn tại trên đường cái gặp, ta sợ là không dám nhận. Hoàng đàn, quả thật không tệ. Chỉnh thể cân đối. Đàm Phi, ai? Lần trước hình dáng kia, thì ta tiểu thấy mắt sáng rực lên, Dương Kỳ. Tỷ ta là không còn được, ngươi phải cho ta chú ý cách xa nàng điểm A. Chân khổ, là đẹp mắt. Trúc Bình cùng Tiểu Trương, Tiểu Cầm hai cái trợ thủ cũng thấy con mắt hơi sáng, Tôn Kim thỏa mãn chỉ xuống cách đó không xa kính chạm đất, nói với Dương Kỳ, nửa người kính xem không được đầy đủ, ngươi qua bên kia chính mình nhìn một chút hài lòng hay không. Dương Kỳ nhìn một chút trên người mình phối hợp, lại liếc mắt nhìn sắc mặt kinh ngạc hâm mộ địch vĩ bọn người, đi đến kính chạm đất đi lên trông thấy trong gương chính mình, cũng có chút ngoài ý muốn. Trong gương hắn y nguyên không cao, thân hình y nguyên đơn bạc, nhưng bởi vì trên thân bộ quần áo này, giống như đột nhiên có một loại trước đó nhìn không thấy khí chất. Tinh thần phân chấn, tinh thần, văn nghệ. Hẳn là gần nhất tu luyện đồng phù thiết quyển tiến triển có phần nhanh nguyên nhân, Dương Kỳ chú ý tới mình này đôi u buồn con mắt giống như so vừa tới thế giới này thời điểm sáng không ít. Y dì hành nguyên u buồn ánh mắt, nhưng bởi vì sáng, mà trở nên thâm thúy đứng dậy. Chương 102, lại đến sân khấu. Thứ 31 tổ tuyển thủ biểu diễn xong, cầm tới cho điểm vừa mới rút lui, trên võ đài chỉ còn lại có một thân tây trang màu đen dày da, rất có thư quyển khí người chủ trì Khương Đường. Tiểu thuyết N. Lúc này hẳn là tuyên bố thứ 32 tổ tuyển thủ đăng tràng, đài trên dưới ngàn tên hiện trường người xem tiểu mà đối đãi, có ít người đã đợi đến lo lắng, làm xong vỗ tay chuẩn bị, rất nhiều người xem cũng con mắt tỏa ánh sáng, nay dưới thiên thai người xem cùng lần trước người xem không phải cùng một đám. Nhưng lần trước tranh tài hôm qua tại hàng điếm truyền hình kênh giải trí chính thức phát ra về sau, dưới đài này 1.000 tên người xem đại bộ phận đều đã biết cái này 32 tổ tuyển thủ bên trong. Cái nào mấy tổ thực lực mạnh nhất? Vòng thứ nhất trận đầu cao nhất phân là cái nào tổ tuyển thủ? Dưới đài chí ít có một nửa người xem biết, những này người xem rất nhiều người đã sớm chờ mong Ngọc Nhạc đội hôm nay biểu diễn, chỉ là bọn hắn đợi một tổ lại một tổ tuyển thủ lên đài, một mực chờ 31 tổ tuyển thủ một vừa vào sân biểu diễn xong. Mắt thấy cái này tiếp xuống cuối cùng một tổ tuyển thủ khẳng định là Mộng Nhạc đội, bọn hắn rồi không kịp chờ đợi, nhưng trên đài người chủ trì Khương Đường lại không đợi. Khương Đường nhiều hứng thú nghiêng đầu nhìn mấy lần dưới đài người xem tiểu mà đối đại thần thái, đối quay phim màn ảnh, Khương Đường hơi nết khỏe môi lên khởi, lộ ra lau một cái ý cười, không nhanh không chậm vô vô âu phục lên cũng không tồn tại phụ cho, xong, lại dù bận vận đung dung sửa sang một chút hắn cổ áo màu đen nơ. Tại rất nhiều người xem muốn mắng chửi người lại không thể thế nhưng trong ánh mắt. Khương Đường tiếu dung mở rộng, mới cầm ống nói lên. Tốt, ta nhìn thấy rất nhiều người xem bằng hữu rồi nghị xông lên sân khấu đánh ta, như vậy, vì an toàn của ta suy nghĩ, ta liền không lại lãng phí mọi người thời gian, phía dưới cho mời. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đồng nhiên một bên thân thể, tay trái hướng, về, sau vung lên, cất giọng tuyên bố, cuối cùng một tổ tuyển thủ, Ngộng Nhạc đội đăng tràng ba. Trầm thấp mà giàu có tiết tấu tiếng trống từ thấp bắt đầu, một cái vang lên. Tiếng trống thông qua hiện trường ám lì một cái phảng phất đánh tại người xem trong lòng. Trước đó 31 tổ tuyển thủ đăng tràng âm nhạc đều là lần trước tranh tài dụng sục sôi âm nhạc, đến phiên Mộng Nhạc đội ra sân lại biến thành cái này trầm thấp tiếng trống, tất cả người xem cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tiếng trống càng ngày vượt đại, tiếng trống giữa Khương Đường giới thiệu cho người xem giải thích. Hiện tại sắp đăng tràng Mộng Nhạc đội, là chúng ta lên một trận đấu cao nhất phân người đoạt giải. Làm là cao nhất phân, chúng ta cho bọn hắn đãi ngộ không chỉ có là áp trục ra sân, còn có cái này đặc biệt ra sân âm nhạc. Dưới đài tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô có thể lại nhiệt liệt một chút sao? A. Vừa rồi theo hắn tuyên bố Ngộng Nhạc đội đăng tràng, dưới đài tiếng vỗ tay rồi rất nhiệt liệt, theo Khương Đường cuối cùng này cất cao một câu, dưới đài người xem tiếng vỗ tay lập tức lại lên một cái độ cao, một chút gấp gáp người xem rồi đột nhiên đứng dậy hai tay dùng sức vỗ tay. T.E.R. U.I.E.N.N.E.T. vẫn là sân khấu đằng sau cái kia đạo viên môn. Viên trong môn y nguyên bắn ra đủ mọi màu sắc lóa mắt trùm sáng, lần này Mộng Nhạc đội không để cho mọi người đợi lâu, lóa mắt trùm sáng giữa, càng ngày càng nặng tiếng trống giữa, Dương Kỳ dẫn đầu, Đàm Phi tiếp theo, sau đó là Hoàng Đàn, Địch Vĩ, Trần Khổ. Năm người nhanh chân từ viên trong môn đi ra, một bên hướng dưới đài người xem túi đầu cảm tạ một bên đi vào Khương Đường bên cạnh. Trên võ đài, bọn hắn thường dùng nhạc khí đều đã chuẩn bị kỹ càng, mịt rộ phổn cùng giá mịt rộ phổn giá đỡ cũng đều tất cả câu toàn. Lần này Khương Đường không có lập tức thối lui đến sân khấu khía cạnh, tiếng trống dừng lại, trên võ đài ánh đèn cũng thay đổi thành nhu hòa lam quang. Khương Đường cười cùng Dương Kỳ nắm tay. Hoan nghênh. Hoan nghênh mấy vị lần nữa đăng tràng. Lời chúc mừng lần trước đã nói qua, lần này ta nghĩ thay người xem bằng hữu hỏi chính là bọn ngươi lần này cho mọi người mang tới âm nhạc là cái gì. Hỏi xong, hắn lập tức đem ống nói ngả vào Dương Kỳ bên miệng. Rất đẹp. Dưới đài trên khán đài. Đàm Hương Quân trông thấy trên võ đài làm qua hoàn chỉnh tạo hình, một thân mải nước lam quần bò Dương Kỳ, hai mắt sáng. Thính phòng một cái khác khối khu vực, Lan Hân nhìn xem trên đài không giống Dương Kỳ, cũng mục hiện dị sắc, tiểu liên đối nàng bên cạnh hai cái tiểu nữ sinh cũng ánh mắt kinh ngạc. Một cái nói, Hân tỷ, vẫn là ngươi có ánh mắt. Ta trước kia làm sao lại không biết Kỳ ca đẹp trai như vậy đâu. Một cái khác cũng nói, đúng nha. Vẫn là Hân tỷ ánh mắt tốt. Nghe vậy, Lan Hân khỏe miệng giơ lên một tia đường cong, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Trên đài, Dương Kỳ trên mặt không có gì tiêu dung, cũng không nghiêm túc, chỉ là rất vẻ mặt bình thản. Cặp kia thâm thủy u buồn hai mắt rõ ràng nhìn qua dưới đài, lại làm cho người có loại mê ly cảm giác, có lẽ là ánh đèn hiệu quả. Thanh âm của hắn cũng không cao, thông qua ống nói bình thản nói, thủy thủ. Thủy thủ. Khương Đường xác nhận một lần, Dương Kỳ gật gật đầu. Gặp Dương Kỳ không nói nhiều, Khương Đường liền thu hồi ống nói, mặt hướng người xem cất giọng tuyên bố, được rồi. Hiện tại sân khấu giao cho Ngộng Nhạc đội, để cho chúng ta cộng đồng chờ mong, chia sẻ do Ngộng Nhạc đội cho chúng ta mang tới hoàn toàn mới bản gốc ca khúc, Thủy Thủ. Cho mời. Tuyên bố xong, Khương Đường rốt cục thối lui đến sân khấu khía cạnh, sân khấu mái vòm lên ánh đèn rốt cục bắt đầu biến ảo, Dương Kỳ bọn hắn cũng bắt đầu ai vào chỗ nấy, ghi âm trong đại sảnh rất nhanh liền trở nên yên tĩnh, hơn ngàn song ánh mắt mong chờ tụ tập tại Dương Kỳ bọn người trên thân. Chín phòng những cái kia bên trong phòng hóa trang. Hỏa Liên Hoa giàn nhạc, bọn hắn lần trước thế mà cầm tới thứ nhất, cầu thí. Hôm nay người thứ nhất đăng tràng giàn nhạc, hôm nay cho đến trước mắt, đạt được cao nhất là Mạc Trần. Mạc Trần hôm nay hát bản gốc ca khúc mới, điểm số thứ nhất, nếu như Ngộng Nhạc đội cuối cùng điểm số không có Mạc Trần cao, hôm nay quán quân tiểu là Mạc Trần. Tổ thứ tư đăng tràng giàn nhạc, Ngộng Nhạc đội vừa rồi đăng tràng thật phong cách ra. Cái gì thời điểm chúng ta cũng cầm một lần thứ nhất. Cũng hưởng thụ một chút vừa rồi Mộng Nhạc đội đãi ngộ tiểu sướng rồi. Thất Bảo Thiên Sứ phòng hóa trang, một nữ sinh, lại là bản gốc. Cái này Mộng Nhạc đội mỗi đều là bản gốc, đối cho điểm rất có lợi. Chúng ta mau chóng liên hệ bọn hắn, mời bọn họ xem có thể hay không cho chúng ta cũng làm một ta. Cầm Tâm chỗ phòng hóa trang. Cầm Tâm híp mắt xem TV lên rồi đang chuẩn bị biểu diễn Dương Kỳ bọn người, không có lên tiếng, nhưng nàng thần sắc lộ ra nghiêm túc. Hôm nay Mạc Trần điểm số trước mắt thứ nhất, nàng thứ hai. Ngộng Nhạc đội tiếp xuống biểu diễn, đem trực tiếp ảnh hưởng nàng hôm nay bài danh có thể hay không giảm xuống. Mạc Trần phòng hóa trang, mặc đồ tây hào hoa phong nhã Mạc Trần ngồi trên ghế salon, một tay bưng chén trà, con mắt cũng nhìn chăm chú ở trên TV. Thủy thủ. Khẽ đọc lấy cái này hai chữ, Mạc Trần sắc mặt có thể trông thấy vài tia khẩn trương, hôm nay hắn có thể hay không thuận lợi cầm tới quán quân, tiểu xem Ngộng Nhạc đội biểu diễn. Trên võ đài, Dương Kỳ đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, phía trên sân khấu ánh đèn sớm đã định trụ. Là mười mấy buộc màu lam nhạt mảnh trùm sáng quăng tại trên võ đài, bao phủ Dương Kỳ bọn người. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú, đều đang đợi, Dương Kỳ nhìn thoáng qua đài trên dưới ngàn tên người xem ánh mắt mong đợi, quay đầu đi đến Đàm Phi, Địch Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ trước mặt, vô dụng ống nói, chỉ là xem lấy bốn người bọn họ, đối kinh ngạc nhìn về phía hắn bốn người nói, làm lần trước cao nhất phân, tất cả mọi người đối với chúng ta chờ mong cũng cao, nếu như chúng ta hôm nay biểu diễn không như trên một lần, cho điểm khẳng định so với lần trước thấp. Cho nên, muốn cầm điểm cao, cũng tập trung tất cả lực chú ý đi. Tâm tính bất ổn, vẫn là như lần trước túi đầu diễn đấu, đường dưới khán đài đi. Đàm Phi bọn người nghe xong, trên mặt nụ cười nhẹ nhõm cũng có chút biến hóa, mấy người nhìn nhau vài lần, Hoàng Đàn gật gật đầu. Đúng. Địch Vi cũng gật gật đầu, Kỳ ca ngươi nói đúng. Ta mới vừa rồi là có chút lâng lâng. Đàm Phi, vậy liền còn như lần trước túi đầu biểu diễn đi. Dương Kỳ ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trần Khổ gặp Dương Kỳ ánh mắt cuối cùng nhìn về phía hắn, tranh thủ thời gian cũng gật gật đầu, đưa tay làm cái ok thủ thế. Có lẽ là bởi vì Mộng Nhạc đội lần trước biểu diễn cũng dạng này trao đổi qua, lúc này vô luận dưới đài vẫn là phòng hóa trang trước máy truyền hình những tuyển thủ kia, đều không có lại không đợi được kiên nhẫn, cũng không có biểu thị chưa chọn, bọn hắn chỉ rất là hiếu kỳ rất muốn biết Mộng Nhạc đội hai lần biểu diễn đi lên chủ sướng cùng mấy cái kia giàn nhạc thành viên nói là cái gì. Tiếc nuối là cái này hai lần Dương Kỳ đều không dùng ông nói. Cho nên ai cũng không biết hắn cái này hai lần cùng hắn đồng đội nói gì vậy. Dương Kỳ gật gật đầu, đi trở về vị trí của mình, đứng tại giá đỡ ông nói đằng sau, nhìn thoáng qua dưới đài lặng ngắt như tờ thính phòng, nâng lên tay trái, ngón trỏ trái dựng thẳng, theo hắn tay trái hướng phía dưới vung khẽ. Địch Vĩ bản phím âm đinh đinh thùng thùng rất thanh đu vang lên, nguyên bản thủy thủ mở đầu loại kia âm nhạc dụng chính là cái gì nhạc khí, Dương Kỳ chưa từng có hiểu qua, chỉ nhớ rõ đại khái giai điệu, cho nên làm bài hát này thời điểm. Hắn cũng đem biên khúc hơi chút cải biến, dùng bàn phím âm thay thế nguyên bản thủy thủ mở đầu giai điệu. Chương 103, chúng sinh niệm lực. Hoàng Đàn tiếng trống cắt vào Địch Vĩ bàn phím âm giữa, dưới đài người xem càng thêm yên tĩnh, đơn giản mà giàu có cảm giác tiết tấu giai điệu nhường một chút người xem bắt đầu vô ý thức gật đầu hoặc điểm chân đánh hợp lấy cái vợt. Tiểu thuyết đích. Dương Kỳ như lần trước có chút ngẩng mặt lên hai mắt nhắm lại, cũng khẽ gật đầu hợp lấy tiết tấu cái vợt, đợi đoạn mở đầu đi đến, một tiếng hơi nặng nề tiếng trống giữa, Dương Kỳ có chút túi đầu mở hát. Đắng chắc cát. Thổi đau nhức khuôn mặt cảm giác. Giống phụ thân cỡ trách mẫu thân thút thít. Vĩnh viễn khó quên. Nghe đến đó, một chút người xem rồi hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm thụ bài hát này ý cảnh, sân khấu khía cạnh người chủ trì Khương Đường cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Mà Dương Kỳ tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Tuổi nhỏ ta, ưa thích một người tại bờ biển. Cuốn lên ống quần chân Trần Nha dẫm tại trên bờ cát. Tổng là ảo tưởng Hải Dương cuối cùng có một cái thế giới khác. Luôn luôn coi là dũng cảm thủy thủ, là chân chính nam nhi. Luôn là một bộ yếu đuối thứ hèn nhát dáng vẻ. Nghe được câu này ca từ, rất nhiều người xem cũng không nhịn được giơ lên khoe miệng. Dạng này ca từ thật rất ít gặp, rất ít tại cái khác ca bên trong hội, sẽ nghe thấy thứ hèn nhát loại hình chữ. Dương Kỳ tiếng ca không cao, nhắm hai mắt biểu diễn cảm giác giống như là tại tự thuật chính hắn qua lại cố sự, trong lúc bất chi bất giác liền để rất nhiều người xem thay vào bài hát này giữa. Ai chưa từng mềm yếu quá? Khác nhau chỉ ở tại có người một mực mềm yếu, có người từ trước đến nay kiên cường, dũng cảm, nhưng cũng có ngẫu nhiên mềm yếu thời điểm, đắm chìm trong bài hát này bên trong người xem càng ngày càng nhiều. Trên võ đài nhắm mắt biểu diễn Dương Kỳ, trong con mắt của mọi người hắn cũng tại tập trung toàn bộ tâm tư đang diễn hát bài hát này. Nhưng trên thực tế, Dương Kỳ mặc dù tại nghiêm túc hát bài hát này, nhưng hắn còn có một bộ phận lực chú ý từ biểu diễn bắt đầu, một mực chú ý đến hắn mi tâm nghe hoàn cung động tĩnh. Lần trước tranh tài về sau, hắn trong lúc vô tình phát hiện mình mi tâm trong nghe hoàn cung nhiều một cô hắn phi thường xa lạ dị lực, trong lòng của hắn vẫn tại đang mong đợi lần thứ hai leo lên sân khấu biểu diễn, chờ mong lần thứ hai sân khấu biểu diễn thời điểm. Có thể hiện mi tâm trong nghe hoàn cung cố dị lực kia có phải hay không đang biểu diễn thời điểm xuất hiện. Cho nên vừa rồi từ lên đài đệ nhất cắt ra bắt đầu. Hắn tiểu có bộ phận lực chú ý một mực đặt ở mi tâm nghe hoàn cung, vừa mới bắt đầu biểu diễn thời điểm, mi tâm nghe hoàn cung hoàn toàn không có động tĩnh. Chẳng lẽ ta phỏng đoán có sai? Dương Kỳ trong lòng có hơi thất vọng, khó mà tránh khỏi sản sinh ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, theo hắn 7-8 câu ca từ hát xuất về sau, hắn mi tâm trong nghe hoàn cung đỗng nhiên xuất hiện một tia động tĩnh. Cái kia một tia động tĩnh nhường Dương Kỳ giật mình trong lòng, lập tức cẩn thận chú ý. Một chút xíu huỳnh quang giống như rất nhỏ điểm sáng xuyên qua nghe hoàn cung, lặng yên không một tiếng động im lặng tiến vào hắn mi tâm trong nghe hoàn cung, cùng trong nghe hoàn cung vốn có cái kia một cỗ mờ mịt như mây khói dị lực dung hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải Dương Kỳ một mực lưu tâm chú ý hắn mi tâm nghe hoàn cung động tĩnh, khẳng định chú ý không đến những này huỳnh quang yếu ớt điểm sáng tiến vào hắn trong nghe hoàn cung. Lặng yên không một tiếng động cứ như vậy tiến đến. Nhưng những này huỳnh quang rất nhỏ điểm sáng là từ từ đâu tới. Dương Kỳ một tia ý niệm lần theo những điểm sáng kia nơi phát ra, vô thanh vô tức lộ ra nghe hoàn cung, lộ ra mi tâm. Vốn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm thời sinh ra suy nghĩ, Dương Kỳ vốn cho là mình một thế này tu vi còn cạn, ý niệm còn không cách nào ly thể, vừa muốn thu hồi cái này một tia ý niệm, khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình sinh. Cái này sở ý niệm tựa hồ không trở ngại chút nào, dễ như trở bàn tay xuyên qua mi tâm ra rẻ, dễ dàng tiểu ly thể. Kéo dài đến hắn mi tâm bên ngoài, sau đó quen thuộc một màn xuất hiện. Dọc theo mi tâm cái kia sở ý niệm cảm nhận được trước mặt hắn một mảnh không lớn không nhỏ hư không, trên võ đài ánh đèn biến ảo lấp lóe không xác định, nhưng ở hắn cái này sở ý niệm cảm giác giữa, trước mặt hư không đen kịt một màu, tựa như tại đêm khuya dã ngoại ngưỡng vọng màu đen bầu trời đêm cảm giác. Mà tại mảnh này đen như mực trong hư không, Dương Kỳ ý niệm trông thấy một chút xíu huỳnh quang rất nhỏ điểm sáng hướng hắn bay tới, cùng hắn tu luyện đồng phù thiết quyển thời điểm cảm giác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tu luyện đồng phù thiết quyển lúc hướng hắn tụ đến điểm sáng cùng giờ phút này bay tới điểm sáng màu sắc khác nhau, lớn nhỏ cũng khác biệt. Giờ phút này ý hắn niệm trông thấy trong hư không bay tới điểm sáng càng nhỏ hơn, nhan sắc cũng càng thêm ám nhược, những điểm sáng này xuyên khởi hắn mi tâm tiến vào hắn mi tâm trong nghe hoàn cung lúc cảm giác cũng không giống. Không có cảm giác chút nào. Cho dù Dương Kỳ cố gắng đi cảm giác, y nguyên cảm giác không thấy những điểm sáng này tiến vào hắn mi tâm lúc có bất kỳ cảm giác gì. Rất nhanh. Dương Kỳ lực chú ý tiểu chuyển rời đến những điểm sáng kia đến chỗ, những điểm sáng kia cũng đến từ dưới võ đài phương thính phòng. Tại Dương Kỳ ý niệm cảm giác giữa, thính phòng không gặp một cái người xem, chỉ có hơn 1000 cái ánh nến linh hồn chi hỏa tại có chút chập chờn, mà những cái kia huỳnh quang rất nhỏ điểm sáng tiểu là từ cái kia hơn 1000 cái trên linh hồn chi hỏa phiêu tán bay tới. Đúng. Cái kia hơn 1000 cái ánh nến hỏa diễm, Dương Kỳ nhận ra, kiếp trước hắn nguyên thần xuất khiếu quan sát thế gian muôn màu thời điểm, đã nhìn thấy quá dạng này hỏa diễm. Những ngọn lửa này có mạnh có yếu, người khi chết liền lại đột nhiên dập tắt, cho nên trong cổ ngữ có nói, người chết như đèn liền diệt. Phần lớn người cũng coi là câu nói này chỉ là một cái tỉ dụ, kỳ thật tại tu đạo có thành tựu người trong quan sát, người khi chết, linh hồn chi hỏa dập tắt giống như đèn tắt. Một khúc hát xong, dưới đài xuất hiện thưa thất tiếng vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay biến lớn, biến thành tiếng vỗ tay một mảnh, tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhường Dương Kỳ hơi kinh hãi, kéo dài tại mi tâm ngoại cái kia sở ý niệm như bị kinh như thỏ nhỏ lóe lên liền không có vào hắn trong mi tâm, lập tức biến mất không còn tăm tích. Trên võ đài, Dương Kỳ mở hai mắt ra, trông thấy dưới võ đài rất nhiều người xem đứng dậy vỗ tay, có mặt người kéo tiếu dung, có người như có điều suy nghĩ, có người tại khinh bôi khỏe mắt. Nhất trí chính là người người cũng đang vỗ tay, rất nhiều người xem phồng đến rất dùng sức. Dương Kỳ kinh ngạc nhìn nhìn qua, gặp lại sau Đàm Phi, Địch Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ vừa vặn ngẩng đầu, Đàm Phi cùng Địch Vĩ đầy mặt tiếu dung, phi thường vui sướng, Hoàng Đàn vui sướng hàm xúc một điểm, khỏe miệng hơi vện, tâm tình cũng không sai, Trần Khổ đưa tay nhanh tại trái phải khỏe mắt trà sát hai lần, hắn giống như khóc. Nhìn dưới đài người xem phản ứng, cùng Đàm Phi đám người thần thái, Dương Kỳ có loại linh hồn rút ra cảm giác. Rõ ràng cùng những người này thân ở cùng một vùng không gian, nhưng lại có một loại trí thân sự ngoại ảo giác. Những người này cũng tại vì vừa rồi ca mà thỏa mãn, chỉ có hắn Dương Kỳ giờ phút này không có cái loại cảm giác này, không có một tia là vừa rồi hắn biểu diễn cái kia ca mà cảm động cùng thỏa mãn, hắn giờ phút này nghĩ là, linh hồn chi hỏa, chúng sinh niệm lực. Hắn rốt cuộc biết hắn mi tâm trong nghe hoàn cung dị lực là cái gì, cái kia chính là trong truyền thuyết thần thoại chúng sinh niệm lực, có người cũng gọi loại lực lượng này là tín ngưỡng chi lực. Truyền thuyết chúng thần sở dĩ muốn ở nhân gian truyền xuống chính thống đạo nho, kiến tạo miếu thờ, thần điện, vì chính là thu thập tín đồ quỳ lạy cầu nguyện lúc bất chi bất giác kính dâng tín ngưỡng chi lực. Ngàn ngàn vạn vạn tín ngưỡng chi lực hợp lại cùng nhau, tựu là chúng sinh niệm lực. Truyền thuyết thần đạt được chúng sinh niệm lực, liền có thể trường tồn, nếu như trường kỳ không chiếm được chúng sinh niệm lực nuôi dưỡng, thần liền sẽ tan đi trong trời đất, không cách nào đồng thọ cùng trời đất. Dương Kỳ không nghĩ tới chính mình chỉ là tại trên võ đài ca hát mà thôi. Thế mà có thể được đến chúng sinh niệm lực. Chương 104, ngươi còn biết công phu. Tại liên miên bất tuyệt trong tiếng vỗ tay, người chủ trì Khương Đường từ sân khấu khía cạnh đi tới, vừa đi bên cầm ống nói cười nói, thủy thủ. Ta đã hiểu, đây là một dốc lòng ca khúc. Đúng không? Nhưng Dương Kỳ A. Có một vấn đề ta muốn nói ngươi A. Con nằm ở rút ra cảm bên trong Dương Kỳ đột nhiên bị người chủ trì xưng tên đạo họ, thật bất ngờ, lúc này lại mặt nhìn lại. Khương Đường trước đó một mực xưng hô bọn hắn Mộng Nhạc đội, cái này đột nhiên chỉ mặt gọi tên gọi hắn một người, Dương Kỳ đã cảm thấy bất ngờ cũng cảm thấy một tia quen thuộc. Tiểu nói, dưới đài ngàn tên người xem nghe thấy Khương Đường ném ra bao phục, tiếng vỗ tay lập tức tiểu xuống tới, mọi người tốt kỳ nhìn qua trên đài Khương Đường. Đàm Phi mấy người cũng trông đi qua, từ điểm đó, liền không thể không bội phục Khương Đường thân làm một cái chứ danh người chủ trì công lực, vô cùng đơn giản một câu liền đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Cái gì? Dương Kỳ hỏi. Khương Đường cười mỉm tại Dương Kỳ gần dừng đứng lại, tay cầm ống nói hỏi, bài hát này là ngươi bản gốc, đúng không? Đúng. Dưới đài người xem, Đàm Phi bọn người cùng Dương Kỳ một chút ý nguyên không có minh bạch Khương Đường ý tứ, trước đó bọn hắn lên đài lúc, Khương Đường rồi tuyên bố quá bài hát này là bọn hắn bản gốc, lúc này lại hỏi, ý nghĩa ở nơi nào đâu? Khương Đường tiến lên tại Dương Kỳ trên vai vỗ vỗ, cười nói, ta nhớ được trong đó một câu ca từ là luôn dựa vào một điểm cồn gây tê. Mới có thể thiết đi, đúng không? Có câu này ca từ A. Người cái này tuổi quá trẻ, thiên lúc trời tối uống rượu đi ngủ, cũng không phải cái gì thói quen tốt đúc. Ta hy vọng ngươi có thể cải chính. Mọi người nói sao? Một câu cuối cùng hắn là hướng về dưới đài ngàn tên hiện trường người xem hỏi, dưới đài người xem giờ mới hiểu được hắn ý tứ. Đúng ba. Rất nhiều người phụ họa, sau đó rất nhiều người xem lại nhìn Dương Kỳ ánh mắt đã kinh biến đến mức cùng vừa rồi bất đồng, không có vừa rồi cuồng nhiệt như vậy. Giống như đang nhìn một cái sinh hoạt đổi phế thiếu niên bất lương. Đàm Phi bọn người sau lưng Dương Kỳ sốt ruột, lại không thể thay Dương Kỳ đến giải thích, từng cái sắc mặt lập tức biến, Dương Kỳ run lên, không ngờ tới người chủ trì Khương Đường hội, sẽ, ném ra ngoài vấn đề này. Khương Đường hỏi ra vừa rồi vấn đề về sau, vẫn cười mỉm chú ý đến Dương Kỳ biểu lộ, hắn giống như không có ý thức đến hắn vấn đề này rồi ảnh hưởng đến Dương Kỳ tại người xem hình tượng trong lòng. Dưới đài trên khán đài, Lan Hân biến sắc. Mày Liêu Vi dựng thẳng, mục hiện tức giận, nàng bên tay trái tiểu nữ sinh buộc miệng mắng, cướp chó. Khương Đường cái này là cố ý. Thính phòng một chỗ khác. Đàm Hương Quân lo lắng nhíu lên nga mi, một cánh tay ngọc nhỏ dài che miệng lại, lo lắng nhìn qua trên đài Dương Kỳ. Thính phòng cuối cùng chỗ, đạo diễn Hàn Bách Xuyên lông mày cũng là hơi nhíu, hắn phụ tá bên cạnh nhíu mày nói, Khương ca đang làm cái gì? Chẳng lẽ cái này Mộng Nhạc đội chủ sướng cái gì thời điểm đắc tội quá hắn? Hàn Bách Xuyên quay đầu liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, đừng quá sớm có kết luận. Phải tin tưởng Khương Đường chuyên nghiệp tố dưỡng. Suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề này xác thực hỏi thì tốt hơn. Coi như Khương Đường trên đài không hỏi, chờ cái này kỳ tiết mục chuyển ra về sau, dư luận khẳng định cũng có người đưa ra vấn đề này. Hiện tại do Khương Đường trên đài hỏi ra, tối thiểu mặc kệ Dương Kỳ giải thích là cái gì, Khương Đường có thể thích hợp dẫn đạo dư luận liên quan tới cái vấn đề này đi hướng. Còn có thể chế tạo một cái tranh luận chủ đề, không có gì không tốt. 9 phòng hỏa liên hoa dàn nhạc bên trong phòng hóa trang, tướng ngũ đoàn thanh niên ngồi đan liên thành bên cạnh, trông thấy trên TV một màn này, nhìn có chút hả hê cười nói, tốt. Vừa rồi ta còn lo lắng bọn hắn lần này lại muốn bắt thứ nhất, hiện tại người chủ trì cái này trợ công tới xinh đẹp. Các ngươi trông thấy dưới đài người xem biểu tình biến hóa không có. Ta xem bọn hắn lần này ba vị trí đầu khẳng định không đùa. Mấy người khác nghe vậy cũng cười, đan liên thành cười hít một hơi thuốc lá, phun ra sương mù thời điểm, xem thường cười một tiếng, nói, mấy người bọn hắn vốn là không có tư cách cầm đệ nhất. Thứ độ gì? Thất bảo thiên sứ phòng hóa trang 7 cái nữ sinh lúc này cũng tại xem TV nghị luận. Có người cười nói, mộng nhạc đội lần này không có thua ở ca bên trên, muốn bại trong vấn đề này, ha ha. Một cái khác nữ, đúng nha. Còn tốt. Nếu như bọn hắn nhiều lần cầm quán quân, chúng ta tiếp tục làm hạ thấp đi cũng không có cái gì kỉnh. Thứ ba nữ, đáng tiếc ở. Bọn hắn lần này cũng có rất lớn cơ hội cầm đệ nhất, hiện tại treo. Đệ tứ nữ, cũng tốt. Bọn hắn lần này lấy không được thứ nhất, chúng ta tìm bọn hắn sáng tác bài hát trả giá thủ lao hẳn là có thể thiếu một chút. Cầm tâm phòng hóa trang, trông thấy trên TV vừa rồi một màn, cầm tâm than nhẹ một tiếng, trên người nghiêng về phía trước tư thế ngồi một cái trầm tĩnh lại, buông lỏng nương đến trên ghế dựa. Thần sắc rồi không có trước đó nghiêm túc như vậy, khẩn trương. Mạc Trần phòng hóa trang, hôm nay bồi Mạc Trần tới bằng hữu cười nói, Mạc Trần. Yên nào? Lần này đầu tiên là người không sai. Không cần khẩn trương. Ha ha. Mạc Trần hé miệng mỉm cười, cũng có chút trầm tĩnh lại, nói, may mắn mà thôi. Bọn hắn lần này vận khí không tốt. Có lẽ bọn hắn đắc tội người chủ trì, có lẽ là tiết mục tổ cần bọn hắn lần này lấy không được thứ nhất, nhường tranh tài trở nên càng có lo lắng. Không phải chiến chi tội đi. Trên võ đài, Dương Kỳ phản ứng tại rất nhiều người ngoài ý liệu, Khương Đường vừa rồi vấn đề, nếu như đổi một cái tuổi gần giống như hắn lớn người đồng lửa, đại khái rồi luôn cuống, vội vàng hấp tấp giải thích, nhưng Dương Kỳ chỉ là vi hơi ngẩn ra, chẳng những không có hoảng, trên mặt phản mà xuất hiện một điểm nụ cười nhàn nhạt. Tâm tính không có chút rung động nào, liền có thể tài tư mẫn tiệp, lâm chàng biên một lời giải thích mà thôi, Dương Kỳ tầm mắt cụp xuống tầm đó, liền đã có giải thích. Phụ thân ta là cái thủy thủ. Mà ta, xác thực dáng dấp đơn bạc, lùn một chút, nhìn qua xác thực một bộ thứ hèn nhát dáng vẻ. Câu này tự rêu chính mình giống như thứ hèn nhát đã để dưới đài rất nhiều người xem bật cười. Dương Kỳ giải thích vẫn còn tiếp tục, cho nên từ ca từ lên xem, bài hát này là ta chân thực khắc họa, mọi người đem ca từ bên trong tất cả kinh lịch cũng thay vào đến trên người của ta cảm thấy bình thường. Chẳng lẽ không phải? Khương Đường hợp thời hỏi lại, trên mặt hắn, trong mắt vẫn kéo cười. Dương Kỳ mỉm cười quay đầu nhìn một chút sau lưng Khẩn Trương, lo lắng Đàm Phi bọn người, quay đầu lại tiếp tục nói, dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, bài hát này bên trong thời gian khoảng cách rất lớn, cần dựa vào cồn gây tê chính mình mới có thể ngủ, là ta trong đầu của chính mình thôi diễn đi ra tương lai thời điểm trên người của ta khả năng xuất hiện một loại trạng thái, tựa như văn học sáng tác. Vì cố sự viên mãn, sáng tác người dưới ngòi bút có thể sẽ làm đến rất nhiều hư cấu đồ vật, ta cảm thấy sáng tác bài hát cũng giống như vậy. Dương Kỳ sau lưng, Địch Vĩ càng nghe Dương Kỳ giải thích, trên mặt vẻ lo lắng tiểu càng dày đặc, hắn đại khái là cho rằng Dương Kỳ giải thích như vậy, khó mà làm cho tất cả mọi người cũng tin, cho nên, Dương Kỳ lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên tiến lên hai bước, bắt lấy Dương Kỳ trước mặt ra đỡ, đối chi trên kệ ông nói vội vàng giải thích, Kỳ ca nói đều là thật. Trên thực tế, Kỳ ca rất sớm trước đó liền bắt đầu luyện võ, chớ nhìn hắn dáng dấp không cao cũng không cường tráng, kỳ thật hắn rất lợi hại, căn bản cũng không phải là thứ hèn nhát. Bài hát này thật không phải là hắn chân thực kinh lịch. Cột điện. Đằng sau Hoàng Đàn nhíu mày triệu hoán Địch Vĩ, ý là nhường hắn đừng nói đi xuống. Đàm Phi cùng Trần Khổ cũng chau mày. Dưới đài người xem thần sắc khác nhau, trên đài Khương Đường sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười con mắt lại nhìn phía Dương Kỳ. Người còn biết công phu. Chương 105, cự tuyệt biểu diễn. Dương Kỳ cười cười, mụ luyện. Biểu diễn. Biểu diễn 2 chiêu 3. Biểu diễn. Dưới đài trên khán đài chí ít có mười mấy cái người xem đối sân khấu đang kêu, bọn hắn không có mịt rộ phồn, nhưng hô lên thanh âm trên võ đài Khương Đường cùng Dương Kỳ bọn người nghe thấy được. Tiểu thuyết. Khương Đường mắt cười nhìn thoáng qua dưới đài thần sắc mong đợi người xem, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Kỳ, cười nói, như thế nào? người xem yêu cầu ngươi nghe thấy được. Cho mọi người biểu hiện ra hai chiêu. Có lẽ đối với các ngươi tiếp xuống cho điểm sẽ có trợ giúp ở.
Hả?
Có cần phải tới?
Đến.
Tới ba.
Dưới đài rất nhiều người xem cũng ồn ào, sau lưng Địch Vĩ cùng Đàm Phi cũng đang kêu Dương Kỳ biểu diễn. Dương Kỳ đem tất cả phản ứng cũng nhìn ở trong mắt, người chủ trì Khương Đường cũng có vẻ chờ mong, nhưng Dương Kỳ vẫn lắc đầu.
Không được. Đây là ca hát tranh tài.
Dương Kỳ là nói với Khương Đường, nói xong hướng phía dưới đài lộ ra một cái áy náy tiếu dung.
Dưới đài vang lên một trận thất vọng tiếng thở dài, Khương Đường cũng có chút ngoài ý muốn.
Xác định.
Khương Đường nhìn xem Dương Kỳ xác nhận.
Dương Kỳ mỉm cười gật đầu, Dương Kỳ khỏe mắt liếc qua trông thấy Địch Vĩ, Đàm Phi cũng mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng hắn thật không nghĩ tại cái này trên võ đài biểu hiện ra công phu gì, trận này cho điểm cao thấp, hắn cũng không chút nào để ý, trăm vạn tân cuống họng đấu vòng loại chế là mỗi luân hai trận đấu, cuối cùng lấy hai trận tổng hợp đạt được đào thải một nửa tuyển thủ. Lên một trận bọn hắn rồi cầm tới cao nhất phân, trận này trừ phi đạt được cực thấp, nếu không cái này vòng thứ nhất đấu vòng loại. Dương Kỳ cho rằng bọn họ dàn nhạc trên cơ bản không có khả năng bị đào thải. Trận này biểu diễn, hắn muốn nhất nghiệm chứng sự tình đã được đến xác nhận, tại Dương Kỳ mà nói, cuộc biểu diễn này hắn rồi hài lòng, quá mức cho điểm có thể hay không cầm tới đệ nhất. Hắn không quan trọng. Vì cho điểm nhiều một chút, mà tại cái này trên võ đài biểu diễn công phu, giống như khỉ làm xiếc giống như, hắn khinh thường vì đó. Là nguyên lai thế giới tu hành giới đệ nhất cao thủ, Dương Kỳ có tôn nghiêm của mình.
Khương Đường, có chút tiếc nuối.
Vậy bây giờ bắt đầu cho Mộng Nhạc đội vừa rồi biểu diễn chấm điểm.
Chấm điểm bắt đầu.
Trên khán đài ngàn tên người xem nhau nhau bắt đầu chấm điểm, Đàm Phi bọn người im lặng đi đến Dương Kỳ bên người, cùng Dương Kỳ đứng thành một hàng. Mấy người bọn hắn thần sắc cũng có chút khẩn trương, chỉ có Dương Kỳ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thậm chí có chút chạy không, hắn lại đang nghĩ vừa rồi ý niệm cảm nhận được chúng sinh niệm lực. Mi tâm trong nghe hoàn cung chúng sinh niệm lực đối với hắn tu hành có tác dụng gì đâu. Phương diện này tin tức Dương Kỳ chỉ có thể tự mình phỏng đoán, đồng phù thiết quyển lên không có ghi chép, hắn trước kia nhìn qua những cái kia trong cổ thư cũng không gặp có tương quan ghi chép. Hắn có thể khẳng định là chúng sinh niệm lực đối với người bình thường không có tác dụng gì, tựa như hắn lên đài ca hát có thể hấp thu đến chúng sinh niệm lực, cái khác minh tinh sợ là không thể. Chẳng lẽ ta trước đó độ kiếp thất bại, cũng là bởi vì thiếu khuyết chúng sinh niệm lực, cho nên không thể thành tiên.
Ngộng Nhạc đội bổn tràng biểu diễn bình quân đạt được là 89.4 phân.
Để cho chúng ta dụng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Mộng Nhạc đội.
Vốn trận đấu bình quân đạt được bài danh thứ 3 vị.
Chúc mừng ba.
Khương Đường đống nhiên tuyên bố đạt được thanh âm đem Dương Kỳ tán suy nghĩ thu hồi lại. Dương Kỳ quay đầu xem sân khấu phía sau màn hình lớn, phía trên biểu hiện điểm số quả nhiên là 89.4.
Trông thấy cái này điểm số, cùng với Khương Đường tuyên bố tên thứ 3, Dương Kỳ mặt hiện tiêu dung, cái này điểm số hắn rồi hài lòng, chí ít có thể xác định vòng thứ nhất hai trận đấu vòng loại. Bọn hắn giàn nhạc có thể thuận lợi tấn cấp.
Quả nhiên, Khương Đường theo sát lấy tiêu tuyên bố, chúc mừng Mộng Nhạc đội thuận lợi tấn cấp.
Hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh, bầu không khí nhiệt liệt, Dương Kỳ có chút nghiêng đầu lưu ý Đàm Phi bọn hắn, trông thấy Trần Khổ mặt lộ vẻ vui mừng, Hoàng Đàn cũng mặt lộ vẻ tiêu dung, Đàm Phi cùng Địch Vĩ mặc dù cũng trên mặt tiêu dung đang vỗ tay, nhưng trên mặt cứng ngắc tiêu dung không thể che hết bọn hắn đáy mắt thất vọng.
Trên khán đài, Đàm Hương Quân nhẹ nhàng thở ra, một bên dùng sức vỗ tay một bên tự nói, cái này điểm số còn tốt.
Vừa rồi làm ta sợ muốn chết.
Một chỗ khác, Lan Hân không có trục trặc, ánh mắt bất thiện nghiêng trên đài đầy mặt nụ cười người chủ trì Khương Đường. Nàng còn tại hận Khương Đường vừa rồi nâng lên câu kia ca từ sự tình. Nếu không phải Khương Đường nhắc lên, dưới đài người xem có mấy cái có thể đang đánh phần có trước nghĩ đến câu kia ca từ khả năng lộ ra vấn đề.
Chín phòng Mạc Trần phòng hóa trang, Mạc Trần cùng bạn hắn bèn nhìn nhỏ cười, bạn hắn cười nói với hắn, thế nào?
Ta liền nói lần này ngươi có thể cầm đệ nhất ta.
Ha ha.
Mạc Trần cười đến rất hàm xúc, khiêm tốn nói, may mắn mà thôi.
Lần sau chưa hẳn tiểu có vận khí tốt như vậy.
Cầm Tâm phòng hóa trang, Cầm Tâm trên mặt hiện ra hiểu ý ý cười, nàng thứ hai vị trí xác định.
Hỏa Liên Hoa giàn nhạc phòng hóa trang, Đan Liên Thành đám người sắc mặt tại trên TV điểm số đi ra trong nháy mắt, tất cả đều trở nên phi thường khó coi, nhất là người chủ trì Khương Đường tuyên bố Ngộng Nhạc đội vốn trận đấu đạt được bài danh thứ 3. Càng là kích thích Đan Liên Thành bỗng nhiên đứng lên, một tay lấy chén trà trong tay đập xuống đất, xoạt một tiếng, rơi vỡ nát.
Thảo!
Đi hắn mẹ nó!
Đan Liên Thành tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng lên, thậm chí liền con mắt cũng đỏ lên vì tức.
Tướng Ngũ Đoàn thanh niên cũng một mặt mù mịt, một cơn giận buồn bực ở trong lòng làm sao cũng ra không được, cắn răng giọng căm hận nói, tiểu so chúng ta nhiều 1.2 phân, tiểu nhiều cái này 1.2 phân đoạt chúng ta thứ 3.
Quá thao đản!
Thảo!
Mẹ nó! Hỏa Liên Hoa giàn nhạc người người khí hận khó bình, bọn hắn mới vừa rồi còn đang nhìn Mộng Nhạc đội cho cười, cười Mộng Nhạc đội lần này lấy không được đệ nhất, rất có thể sẽ cầm một cái thấp phân, dù sao chấm điểm chính là hiện trường 1000 tên người xem, mà vừa rồi trên TV Khương Đường nâng lên vấn đề, rõ ràng đã để không ít người xem đối Mộng Nhạc đội chủ sướng cảm nhận trở nên kém. Cuối cùng Mộng Nhạc đội đạt được xác thực không có cầm tới thứ nhất, cũng không có cầm tới thứ hai, lại vẫn cứ cầm tới thứ ba. Không phải đệ tứ, cũng không phải thứ năm, công bằng, vừa vặn tiểu là thứ ba. Vừa vặn đem bọn hắn Hỏa Liên Hoa giàn nhạc chen đến hạng tư vị trí. Loại này vừa vặn đem bọn hắn dồn xuống ba vị trước đưa cảm giác, nhường Đan Liên Thành bọn hắn cơ hồ phát điên. Trong thang máy, Dương Kỳ bọn hắn mới vừa từ trên võ đài lui ra đến, cửa thang máy vừa mới đóng lại, Địch Vĩ nhìn một chút Dương Kỳ, ngựa khí mang theo vài phần đoán trách, nói, Kỳ ca. Vừa rồi ngươi làm gì không lộ hai tay a? Còn kém hai điểm mấy phần, còn kém hai điểm mấy phần chúng ta lần này lại là đệ nhất nha. Vừa rồi tại trên võ đài, nếu như ngươi ứng mọi người tiếng hô lộ hai tay công phu, mặc kệ ngươi biểu diễn được tốt hay là không tốt, hiện tại đoán chừng chúng ta lại là đệ nhất. Thật là đáng tiếc. Đàm Phi mím môi không có lên tiếng. Trần Khổ nhìn cái này nhìn cái đó, hoàn toàn như trước đây không nhắc tới ý kiến. Hoàng Đan nhìn một chút Dương Kỳ biểu lộ, lại nhìn một chút một mặt vẻ tiếc nuối Địch Vĩ, mở miệng nói, được rồi. Cột điện ngươi tiểu đừng nói nhiều. Điểm số rồi định, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Lại nói, chúng ta điểm số rồi không thấp. Chỉ là không có cầm tới đệ nhất mà thôi. Đằng sau không phải còn có tranh tài sao? Đằng sau lại nỗ lực a. Dương Kỳ. Dương Kỳ đem mấy người bọn họ thần sắc cũng thu ở trong mắt, nhưng không có bày tỏ ý kiến, cũng không có giải thích. Địch Vĩ cùng Đàm Phi cảm xúc, hắn có thể hiểu được, cho nên Địch Vĩ oán trách hai câu, hắn không thèm để ý, Đàm Phi cảm xúc không cao, hắn cũng cho rằng bình thường. Hiện tại hắn đối với kế tiếp tranh tài lại có tân chờ mong có thể thu tập càng nhiều chúng sinh nghiệp lực. Chương 106, suy nghĩ. Thang máy thẳng tới lầu 1, xuất thang máy thời điểm, Đàm Phi đột nhiên mở miệng, nói, các ngươi về trước đi. Chúng ta tỉ ta cùng đi. Nói, hắn cái thứ nhất đi ra thang máy. Sau đó đi đến đối diện thang máy cửa chờ lấy, khẽ cau mày đối Dương Kỳ bọn người phất phất tay, xem như tạm biệt. Mọi người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì, Dương Kỳ là lời nói thiếu, Trần Khổ là hướng nội, Hoàng Đàn thoại bản đến cũng không nhiều, tối sinh động Địch Siêu Vĩ lúc này còn đắm chìm trong không có cầm tới đệ nhất thất lạc giữa, cảm xúc không cao, cho nên mấy người cũng chỉ là giống như Đàm Phi phất phất tay, liền ra lầu một đại sảnh. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Sẽ liên lạc lại. Mới ra hàng điếm truyền hình cao Úc, Địch Siêu Vĩ vứt xuống câu nói này, ánh mắt khác thường xem Dương Kỳ một chút, phất phất tay, liền căng chân chạy đến ven đường kéo mở một chiếc xe taxi cửa sau tiến vào trong xe, xe taxi kia cũng lập tức thúc đẩy rời đi. Dương Kỳ thần sắc không gặp biến hóa gì, chỉ là dương mắt nhìn nhìn Địch Siêu Vĩ ngồi rời đi xe taxi kia. Hoàng Đan cùng Trần Khổ thì hơi biến sắc mặt, Trần Khổ mất tự nhiên đưa tay vào đầu, ba người còn tại đi lên phía trước, Hoàng Đan âm thầm nhìn một chút Dương Kỳ sắc mặt. Dương Kỳ giếng cổ không gợn sóng thần sắc nhường hắn không mò ra Dương Kỳ ý nghĩ trong lòng. Nếu như nói Đàm Phi vừa rồi lựa chọn không cùng bọn hắn đi ra đến, trong đại sảnh chờ tỉ tỉ của hắn lý do còn có thể nói còn nghe được. Như vậy, Địch Siêu Vĩ mới ra cao ốc cứ như vậy đột nhiên một người ngồi xe rời đi, cho hắn lý do cũng quá qua loa. Còn có chút việc. Chuyện gì? Địch Siêu Vĩ hoàn toàn không nói, trước kia Địch Siêu Vĩ cùng với bọn họ, mỗi lần nếu như đi trước, khẳng định đều sẽ nói một cái cụ thể lý do. Mà không phải giống như vừa rồi như thế qua loa, mập mờ. Kỳ ca. Ngươi đừng để ý. Hai người bọn hắn thắng bại tâm luôn luôn rất nặng, ngươi cũng không phải thứ một ngày biết bọn hắn, đừng lo lắng. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ tốt. Kỳ thật hiện tại chúng ta lấy thành tích, cũng sớm đã vượt xa chúng ta dự thi trước tâm lý mong muốn, ngươi nói đúng à. Hoàng Đàn lo lắng Dương Kỳ sẽ tức giận, một bên lặng lẽ chú ý Dương Kỳ biểu lộ, một bên thay Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ giải thích. Đúng. Đã rất khá. Luôn luôn rất ít nói chuyện Trần Khổ sốt ruột phía dưới, cũng mở miệng phụ họa Hoàng Đàn. Không có việc gì. Mỗi người cũng có tâm tình của mình, ta hiểu. Dương Kỳ phản ứng rất bình thản, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ cẩn thận phân biệt hắn trên mặt thần sắc, lại sửng sốt nhìn không ra hắn đến cùng sinh khí không có. Hôm nay tiểu đến nơi này đi. Ai về nhà nấy tốt ta? Đi đến bên đường. Dương Kỳ ánh mắt bình tĩnh giống như Hoàng Đàn, Trần Khổ gật gật đầu, kéo ra ven đường một chiếc xe taxi chỗ ngồi phía sau cửa xe. Thấp người ngồi vào trong xe. Phanh một tiếng, cửa xe đóng lại, ngoài xe Hoàng Đàn cùng Trần Khổ nghe thấy trong xe Dương Kỳ giống như lái xe báo địa danh. Sư phó. Đi tới Lý Thôn. Tạ ơn. Được rồi. Không có vấn đề. Lái xe đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu phát động xe, những này mở ra mướn đại khái là biết thời gian này, hàng điếm vệ trong mắt hội, sẽ, có không ít người xem cùng tuyển thủ dự thi đi ra ngồi xe, cho nên lúc này bên lề đường có mấy chục chiếc màu đỏ xe taxi tại các loại làm ăn. Nhìn xem Dương Kỳ ngồi xe taxi cũng rời đi, Hoàng Đàn thở dài một tiếng, liếc một chút bên cạnh sắc mặt lo lắng Trần Khổ, thở dài, ai? Ngươi nói chuyện này là sao a? Rõ ràng lấy được thứ ba thành tích tốt, lại náo thành dạng này. Không nói cùng đi khánh công, tiêu liền lần tranh tài này tiền thưởng cùng phụ cấp đều không có người đưa đi lĩnh, đây không phải có bệnh sao. Trần Khổ liếc mắt một cái Dương Kỳ ngồi trước kia đã đi xa xe taxi, lại quay đầu liếc mắt một cái hàng điếm truyền hình cao ốc lầu một môn sảnh, bờ môi giật giật, cũng phát ra khẽ than thở một tiếng, nói, hết xanh. Ta hiện tại có chút lo lắng tiếp tục như vậy, chúng ta giàn nhạc có thể hay không kiên trì đến trận chung kết, ta sợ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Đàn phất tay đánh gãy, Hoàng Đàn lắc đầu, nói, cũng không quá mức. Ngươi đừng nhìn tiện nhân bay cùng cột điện vừa rồi cũng có cảm xúc, kỳ thật thật lên sân khấu, hai người bọn họ so ai cũng càng muốn cầm điểm cao. Kỳ ca cũng không phải không biết đại của người. Ta sợ là chờ cái tiết mục này tranh tài cũng sau khi kết thúc, chúng ta giàn nhạc còn có thể hay không tiếp tục đi tới đích. Tiện nhân bay cùng cột điện nơi đó ngược lại không có gì, hai người bọn họ đều là cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh tính cách. Nhưng Kỳ ca gần nhất tính cách giống như thay đổi, ngươi phát hiện không có. Kỳ ca gần nhất trong lòng nghĩ cái gì, ta đã hoàn toàn nhìn không ra. Ta sợ tiện nhân bay cùng cột điện cái này náo trò, Kỳ ca mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng nhưng lưu lại cục. Nói xong, Hoàng Đàn còn cau mày vẫn lắc đầu, thần sắc rất sầu lo. Trần Khổ nghe được lông mày xoắn quýt cùng một chỗ, cái kia, vậy chúng ta muốn hay không đi khuyên Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ giống như Kỳ ca xin lỗi a? Hoàng Đàn cân nhắc một lát, đột nhiên thở dài ra một hơi. Quay người nhanh chân hướng hàng điếm truyền hình cao ốc đi đến. Xoay người thời điểm, nói, được rồi. Chúng ta đừng nghĩ trước cái vấn đề này. Hai ta về trước đi đem lần này tiền thưởng chẳng hạn cũng nhận đi. Bọn hắn ba, chúng ta cũng hỗ trợ đời trước nhận. A, được thôi. Trần Khổ không có gì chủ kiến theo sát Hoàng Đàn lại quay trở lại đi. Trên xe taxi, cùng Hoàng Đàn, Trần Khổ lo lắng bất đồng. Dương Kỳ lúc này tâm tư cũng không có đặt ở Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ cảm xúc bên trên. Hắn là thật không để trong lòng. Hoàng Đàn cùng Trần Khổ cho là hắn tức giận, kỳ thật cũng không có. Trên xe taxi, Dương Kỳ trong đầu đang suy nghĩ vẫn là chúng sinh niệm lực sự tình. Với hắn mà nói, đây là một loại toàn lực lượng mới, hoàn toàn xa lạ, kiếp trước hắn trong tu luyện, xưa nay không từng liên quan đến loại này dị lực. Loại này dị lực, Dương Kỳ biết đến không nhiều, ngoại trừ lúc trước hắn một chút phỏng đoán, hắn không có chút nào kinh nghiệm, hắn có thể khẳng định là loại lực lượng này đối tăng lên tố chất thân thể. Hoặc là đánh nhau lúc lực sát thương, là vô ích, cũng không khả năng có tác dụng. Hẳn là sẽ có đặc biệt diệu dụng, khả năng đối với hắn tu thành kim đan hữu ích, nhưng chân chính có vô ích chỗ, còn cần hắn một chút xíu đi tìm tòi, đi nếm thử. Tối hôm đó, Dương Kỳ khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt tu luyện, hắn lần lượt nếm thử đi điều động mi tâm trong nghe hoàn cùng chúng sinh nghiệp lực, một lần lại một lần nếm thử, cuối cùng không có chút nào hiệu quả. Hắc ám trong phòng, đã là 3 giờ sáng nhiều, Dương Kỳ hai mắt im ắng mở ra. Trong bóng tối, mở ra hai mắt tản ra như hàn tinh yếu ớt ánh sáng, đây là hắn gần nhất tu luyện phụ ra thành quả, chính hắn nhìn không thấy, nhưng trong bóng tối ánh mắt của hắn xác thực không giống bình thường, có chút tỏa sáng mang. Dương Kỳ chính mình có thể cảm giác được chính là, hắn bây giờ tại dạng này hắc ám trong phòng, hai mắt đã có thể thấy vật, không có khoa trương đến cùng ban ngày thấy vật giống nhau như lúc, nhưng trong phòng đại khái tình cảnh cơ bản đều có thể nhìn thấy. Cái này hay là bởi vì phòng của hắn là nhà kho cải biến mà thành. Phòng gian cửa sổ lại cao lại nhỏ, ban đêm trong phòng của hắn đặc biệt hắc, bằng không hắn thấy hẳn là có thể rõ ràng hơn. Bất quá, hắn cái này thời điểm mở hai mắt ra, cũng không phải là vì nghiệm chứng thị lực của chính mình, mà là một lần lại một lần nếm thử điều động mi tâm trong nghe hoàn cùng chúng sinh nghiệm lực không có kết quả, trong lòng có hơi thất vọng, cho nên mở hai mắt ra tạm dừng nếm thử, cũng thuận tiện xử lý mạch suy nghĩ. Trong bóng tối, hắn hai mắt như có điều suy nghĩ. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đầu, ủng hộ của ngài, tựu là động lực lớn nhất của ta. Di rộng người sử dụng mời đến đọc. Chương 107, nhớ ở tên của ta. Sáng sớm hôm sau, Dương Kỳ một nhà quanh bàn mà ngồi, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hôm nay điểm tâm rõ ràng so ngày thường phong phú rất nhiều, không chỉ có bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có hai phần mì ống cùng một tô mì thịt bò. Những vật này nhà mình rất phiền phức, đều là La Thượng Mai trước kia ra ngoài mua về. Dương Kỳ buổi sáng chỉ thấy phụ mẫu hôm nay tâm tình vô cùng tốt, phụ thân Dương Nhạc sáng sớm tiểu đứng dậy, đầu tiên là đem trong viện hoa cỏ tu bổ, xới đất, tưới nước, xong pha một ly hắn cất kỹ, bình thường không bỏ uống được trà long tỉnh. Trà Long Tỉnh cũng có tiện nghi, nhưng Dương Nhạc chân tàng cái này Trà Long Tỉnh so phổ thông muốn quý không ít, là hắn ăn Tết lúc hoa 1000 khối mua, 1000 khối một cân, so với hắn bình thường uống lá trà quý chí ít gấp 5 lần, với hắn mà nói, đây đã là cực tốt lá trà, bình thường chỉ ngày lễ ngày Tết thời điểm, trong nhà đến bằng hữu thân thích, hắn mới bỏ được lấy ra ngâm một điểm. Nhưng hôm nay hắn tâm tình khoái trá rót một chén. Mẫu thân La Thượng Mai hôm nay tinh thần cũng lộ ra so bình thường tốt hơn nhiều, sáng sớm dậy tắm giặt quá, cầm túi tiền ra ngoài mua nhiều như vậy sớm một chút. Bình thường trong nhà cho dù mua sớm một chút, cũng không có khả năng một lần mua nhiều như vậy chủng loại, lớn như thế phân lượng, giống như mì ống cùng mì thịt bò càng là cực ít mua. Dương Kỳ vừa ngồi ở bên bàn, La Thượng Mai liền đem trên bàn duy nhất một tô mì thịt bò bưng đến Dương Kỳ trước mặt. Đến. Tiểu Kỳ. Ngươi thích ăn mì thịt bò, mẹ hôm nay đặc biệt mua cho ngươi tới. Cái này Dương Kỳ vừa muốn nói chuyện, La Thượng Mai lại cầm đũa từ trang mì ống trong hộp cơm kẹp một cái trắng non thông thấu mì ống đặt ở mì thịt bò lên. Còn có. Mì ống ngươi không phải cũng thích ăn nha, ngươi ăn mì trước, mì ống có thể ăn bao nhiêu chính ngươi kẹp. Phụ thân Dương Nhạc một bên ăn bánh bao một vừa uống trà, cười híp mắt nhìn xem. Muội muội Dương Anh Quỳnh ánh mắt có chút phức tạp, nàng đang ăn mì ống cùng bánh quẩy, uống sữa đậu nành, một bên im lặng ăn, một bên ánh mắt phức tạp chú ý Dương Kỳ. Dương Kỳ biết đây hết thảy nguyên nhân, hôm qua hắn tranh tài trở về, ở nhà nghỉ ngơi phụ thân tiểu hỏi hắn lần này so được thế nào. Cầm tới bao nhiêu phân? Thứ tự bao nhiêu? Làm Dương Kỳ nói cho hắn biết lần này bọn hắn giàn nhạc cầm tới 89.4 phân, bài danh thứ 3 thời điểm, Dương Nhạc tiểu tiếu chụp nhang khai. Xế chiều hôm đó liền đi chợ bán thức ăn mua ức hiếp trở về làm cơm tối. Chờ mẫu thân buổi tối tan việc trở về, biết được Dương Kỳ bọn hắn giàn nhạc lần này lại lấy được tên thứ 3 thành tích tốt, thuận lợi tấn cấp dưới một vòng đấu, một ngày công tác xuống tới, trên mặt vẻ mệt mỏi chỉ một thoáng mất giáo, mừng rỡ phi thường. Biết tin tức này muội muội, Dương Anh Quỳnh cũng thần sắc ngoài ý muốn, nàng đồng dạng không ngờ tới Dương Kỳ trận thứ 2 tranh tài y nguyên có thể lấy được thành tích tốt. Tuần tự 2 trận đấu, một cái thứ nhất, một cái thứ 3. Hai lần thành tích không thể nghi ngờ đang nói rõ một sự kiện, Dương Kỳ đang hát lên thật sự có thiên phú, hắn chỗ giàn nhạc sắc thực có thực lực, Dương Kỳ muốn thông qua nghệ thi phương thức lên đại học, thật sự có khả năng thực hiện. Dương Kỳ không ngờ tới chỉ là phụ mẫu vui sướng có thể từ hôm qua một mực lan tràn đến buổi sáng hôm nay. Ăn trên bàn duy nhất một tô mì thịt bò, cùng mì ống, Dương Kỳ trong lòng rất vui mừng chính mình trước đó dự định tham gia nghệ thi, cùng với trăm vạn tân cuống họng quyết định. Phụ mẫu hôm qua cùng hôm nay vui sướng chứng minh bọn hắn xác thực rất hy vọng hắn có thể thi lên đại học. Ăn xong điểm tâm, Dương Kỳ đi gian phòng của mình đổi đôi giày, chuẩn bị mấy kiện đồ vật, liền từ trong nhà đi ra. Hôm nay hắn cần phải đi trường học, tìm chủ nhiệm lớp ghi danh hàng điếm nghệ thuật đại học nghệ thi. Chuyện này tối hôm qua trời tối ngay sau đó, Hoàng Đàn tiểu gọi điện thoại tới nói với hắn. Tối hôm qua Hoàng Đàn ở trong điện thoại nói như vậy, Kỳ ca. Hôm nay tranh tài kết thúc. Khoảng cách ghi lại kỳ tiết mục còn có một tuần thời gian, thừa dịp thời gian này, chúng ta bản ngày mai đi trường học đem ghi danh nghệ thi thủ tục làm A. Số 18 hàng điếm nghệ thuật đại học nghệ thi tiểu muốn bắt đầu, chúng ta đến bây giờ còn không có báo danh, phải nhanh một chút. Dương Kỳ nguyên lai chỗ ở thế giới, truyền hình điện ảnh loại viện giáo nghệ thi cần sớm bao nhiêu ngày báo danh, Dương Kỳ không hiểu rõ quá, không được biết, bây giờ thế giới này, nghệ thi báo danh cần sớm bao nhiêu ngày, hắn cũng không rõ ràng. Trước đó Hoàng Đàn bọn hắn một mực không có nói việc này, hắn còn tưởng rằng trực tiếp đi tham gia khảo thí là được rồi, tối hôm qua tiếp vào Hoàng Đàn điện thoại, hắn mới biết được nơi này nghệ thi cũng cần sớm báo danh. Nghệ thi số 18 tiểu muốn bắt đầu, hiện tại báo danh còn kịp sao? Vấn đề này, Dương Kỳ tối hôm qua cũng ở trong điện thoại hỏi Hoàng Đàn trả lời là, làm sao tới không kịp? Hàng năm không cũng là thế này phải không? Thi đại học kết thúc đến nghệ thi bắt đầu trước một tuần lễ, đều có thể báo danh nha. Kỳ ca ngươi hồ đồ rồi. Từ trong nhà đi ra, Dương Kỳ mới vừa đi 100 mét, còn chưa đi ra nhà mình chỗ đầu này ngõ hẻm lộng, sau lưng tiểu truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, Dương Kỳ nghe tiếng nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện là muội muội Dương Anh Quỳnh. Hai huynh muội sóng vai đi cùng một chỗ, Dương Anh Quỳnh cái đầu ẩn ẩn còn cao hơn Dương Kỳ một điểm. Trên mặt nàng thần sắc hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, xanh đen sắc đồng phục mặc trên người nàng, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày lau một cái khí khái hào hùng lộ ra tính cách của nàng. Thấy là nàng, Dương Kỳ thói quen lộ ra tiếu dung gật gật đầu. Dương Anh Quỳnh phản ứng y nguyên lãnh đạm, im lặng không lên tiếng cùng Dương Kỳ sóng vai đi một đoạn đường, đống nhiên lên tiếng, nói, đã ngươi lựa chọn con đường này, vậy liền hảo hảo đi xuống. Đừng có lại nhường cha mẹ thất vọng. Dương Kỳ chợt nghe muội muội lời nói này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền có chút nghĩ bật cười. Lời như vậy, hẳn là ca ca nói với muội muội A. nhưng bây giờ lại là hắn muội muội cùng hắn đang nói. Khoe miệng mỉm cười, Dương Kỳ không có tính toán muội muội không biết lớn nhỏ, ngược lại nói, ừm, ta biết. Dương Anh Quỳnh ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, gật gật đầu, ừ một tiếng, đột nhiên tăng tốc bước chân đi đến Dương Kỳ phía trước, Dương Kỳ lại là ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy nàng bước nhanh hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau liền đem hắn bỏ rơi xa mấy chục mét. Tốt có tính cách. Nhìn qua trước phương muội muội cũng không quay đầu lại bước nhanh bóng lưng, Dương Kỳ cười khẽ tự nói, có lẽ là bởi vì liên hệ máu mủ nguyên nhân, lấy tính cách của hắn, nếu như Dương Anh Quỳnh không phải hắn thân muội muội, lấy Dương Anh Quỳnh trải qua mấy ngày nay đối với hắn thái độ lãnh đạm, hắn khẳng định đã sớm kính nhi viễn chi. Nhưng bởi vì nàng là hắn một thế này thân muội muội, cũng bởi vì nàng tiến tới, tự lập, cho nên Dương Kỳ đối nàng một mực không có ác cảm, chưa bao giờ bởi vì Dương Anh Quỳnh đối với hắn lãnh đạm, thậm chí chán ghét, mà đối với nàng sinh ra phản cảm cảm xúc. Chẳng những như thế, Dương Kỳ còn thật thưởng thức tính cách của nàng. Đi vào thế giới này đến nay, Dương Kỳ một mực hy vọng có thể cùng muội muội tiêu tan hiềm khích lúc trước, tiêu trừ nàng đối sự phản cảm của hắn, mà bây giờ hẳn là có chút hiệu quả đi. Gần nhất Dương Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được muội muội đối cảm giác của hắn không giống như kiểu trước đây chán ghét, phản cảm, giống như vừa rồi như thế cùng hắn nói chuyện, trước kia đều chưa từng có. Xe buýt tại hàng điếm thất trung giáo cửa bên cạnh dừng lại, Dương Kỳ từ trên xe bước xuống ánh mắt hướng giáo cửa nhìn lại, trước cửa trường đi học học sinh thật nhiều, nhưng không thấy Đàm Phi, Hoàng Đản đám người thân ảnh. Xem ra hắn hôm nay là cái thứ nhất đến. Thế là, Dương Kỳ liền mỉm cười không nhanh không chậm đi hướng cửa trường nơi đó là bọn hắn hôm nay hẹn định tụ tập địa phương. Ai? Dương Kỳ. Đông nhiên, ven đường truyền tới một nhanh trong thiếu nữ thanh âm gọi Dương Kỳ danh tự. Rất thanh âm xa lạ. Dương Kỳ vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, trông thấy từng cái đầu so hắn muội muội còn cao tú lệ thiếu nữ, một đôi tinh mâu chính nhấp nháy nhìn qua hắn. Một cái thân cao chân dài khó mà hình dung nàng vóc dáng, cặp chân dài kia đoán chừng có thể tới nàng đại bộ phận cùng tuổi nữ sinh nơi ngực, hết lần này tới lần khác chân của nàng cùng cánh tay cũng không thể so với cùng tuổi nữ hài thô, tiểu liền vòng eo cũng cùng tuổi nữ hài đồng dạng mảnh. Rất giống quốc tế bóng chuyền tranh tài lên những cái kia đánh bóng chuyền nữ tử dáng người. Giờ phút này nàng cưỡi tại một cỗ ngồi băng ghế rất cao quốc lộ xe đạp bên trên, hai chân dang rộng ra, hai chân rất tự nhiên giẫm trên mặt đất. Là ngươi đang gọi ta? Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp thiếu nữ gật gật đầu, một đôi tinh mâu không nháy mắt cùng Dương Kỳ nhìn nhau. Ta gọi Mạnh Điểm. Mạnh Tượng Sơn muội muội. Nhớ ở tên của ta. Khốc khốc nói xong, không đợi Dương Kỳ đáp lời, nàng tiểu đạp xuống đất mặt cưỡi xe đi xa, còn lại ngạc nhiên Dương Kỳ còn không có lấy lại tinh thần. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đầu, ủng hộ của ngài, tựu là động lực lớn nhất của ta. Di rộng người sử dụng mời đến đọc. Chương 108, ý nghĩ hao huyền A. Dương Kỳ tại thất trung cửa chờ giây lát, Trần Khổ đã đến. Rõ ràng tham gia hai trận trăm vạn tân cuống họng tranh tài, đồng thời hai trận cũng lấy được tiền thưởng cùng phụ cấp, Dương Kỳ bọn hắn cũng mua thêm 2-3 bộ sơ hạ trang phục, nhưng Trần Khổ y nguyên mặc cũ đồng phục, cùng tham gia trăm vạn tân cuống họng tiết mục trước đó không có thay đổi gì. Kỳ ca. Sớm. Trần Khổ thần sắc có chút mất tự nhiên đi đến Dương Kỳ trước mặt, giống như Dương Kỳ chào hỏi, bình thường có Đàm Phi, Địch Siêu Vi cùng Hoàng Đàn bọn hắn tại, Trần Khổ tại Dương Kỳ trước mặt còn tốt, lúc này Đàm Phi bọn hắn cũng còn chưa tới, chỉ có hắn một mình đối mặt Dương Kỳ, hắn liền có loại quấn bách, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng cảm giác. Ánh mắt cũng lập lòe rời rời, không lớn dám cùng Dương Kỳ đối mặt. Dương Kỳ bình thường trên mặt đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, lúc này trông thấy hắn tới. Dương Kỳ nụ cười trên mặt thu lại, nhíu mày, ánh mắt tại Trần Khổ trên mặt, trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Dương Kỳ dò xét ánh mắt, nhường Trần Khổ trở nên càng thêm co quắp, không giống như là đứng tại trước mặt bằng hữu, mà giống như là đứng tại chủ nhiệm lớp trước mặt cảm giác, co quắp được sủng ái ra cũng hơi đỏ lên. Ở trên người hắn, Dương Kỳ nhìn không thấy mảy may tự tin, kính mắt phiến phía sau hai mắt luôn luôn dao động không xác định, lập lòe nhấp nháy, giống như bất luận cái gì thời điểm cũng rất cẩn thận, sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Dạng này người, Dương Kỳ trước kia gặp qua mấy cái, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi thêm chú ý, càng sẽ không đi kết giao. Theo Dương Kỳ, một cái không có tự tin người, là không có có chủ kiến, cũng sẽ không kiên định nguyên tắc, thậm chí liền làm ra hứa hẹn cũng không nhất định có thể thực hiện. Dạng này người, không có cách nào tín nhiệm. Cho nên, vừa tới đến thế giới này, biết Trần Khổ đối lúc đầu Dương Kỳ thấy chết không cứu, liền báo cảnh cũng không dám, không núm, tính tình hèn yếu thời điểm, Dương Kỳ tiểu sơ viên hán. Cái kia thời điểm Dương Kỳ nghĩ đến chậm rãi xa lánh, chờ xa lánh đến nhất định thời điểm, một cách tự nhiên mỗi người đi một ngả. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần Khổ cùng mấy người bọn hắn cơ hồ mỗi ngày cùng một chỗ tập luyện, cùng một chỗ lên đài biểu diễn, chung đụng lâu, đối cho tới bây giờ cũng rất không có tồn tại cảm trần khổ, Dương Kỳ trong lòng có đồng tình.
Đúng. Tiểu là đồng tình.
Đồng tình gia cảnh của hắn, đồng tình hắn cái tuổi này tiểu gánh vác sinh hoạt áp lực, cũng đồng tình trần khổ bị sinh hoạt ép cong sống lưng, không đúng, không có chút nào chủ kiến tính cách.
Gần nhất thế nào?
Trong nhà còn tốt chứ?
Lúc này Đàm Phi bọn hắn vừa vặn còn chưa tới, chỉ có hắn cùng trần khổ hai người, Dương Kỳ ngự khí trầm dần, hỏi một câu.
Từ khi Dương Kỳ đi vào thế giới này, trần khổ liền rốt cuộc không nghe thấy Dương Kỳ quan tâm tới hắn.
Lúc này nghe Dương Kỳ câu này quan tâm, hắn du di ánh mắt nhất định, ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Kỳ.
Chỉ là, mới vừa cùng Dương Kỳ ánh mắt đụng vào nhau, hắn lại lập tức rời ánh mắt.
Còn tốt.
Cũng còn tốt.
Dương Kỳ khẽ gật đầu, thiếu tiền, nói với ta một tiếng.
Ta gần nhất tình huống ngươi biết, có chút tiền.
Ta cũng không có gì chỗ tiêu tiền, có cần, ta có thể cho ngươi mượn một chút.
Dương Kỳ hôm nay thái độ khả năng đại xuất trần khổ dự kiến, nghe vậy, ánh mắt lại quay lại đến, thật bất ngờ mà nhìn xem Dương Kỳ, bờ môi ngập ngừng nói, tầm mắt buông xuống, thấp giọng nói, cảm ơn Kỳ ca.
Tạm thời không cần.
Dương Kỳ nhàn nhạt cười cười, không có lại nói cái gì.
Hàn thiếu, trần khổ ít lời hơn, hai người đứng chung một chỗ thật dễ dàng kẻ ngắt.
Hai người đứng tại thất trung cửa lại đợi mười mấy phút, Đàm Phi, Hoàng Đàn, Địch Siêu Vi rốt cục tuần tự đổi tới.
Năm người tề tiệu, nhưng bầu không khí y nguyên không sống vọt, bình thường sinh động Địch Siêu Vi cùng Đàm Phi hôm nay cũng tương đối trầm mặc, đại bộ phận lời nói ngược lại do Hoàng Đàn tới nói.
Hoàng Đàn đem vẻ mặt của mọi người cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cấp, lại cũng không thể thế nhưng, hắn rất không hy vọng bọn họ mấy cái ở giữa không khí một mực tiếp tục như vậy, bởi vì cái kia mang ý nghĩa mấy người bọn hắn hội, sẽ dần dần từng bước đi đến, chỉ là tạm thời hắn cũng không có cách nào nhường Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ trở nên cùng trước kia, hắn chỉ có thể chủ động gánh chịu tìm chủ đề nhiệm vụ.
Chúng ta mấy cái không tại chung lớp, các ngươi xem dạng này hảo hay không hảo.
Chúng ta trước chia ra riêng phần mình đi tìm lớp của mình chủ nhiệm xin phép báo danh, Kỳ ca cùng bốn mắt một lớp, các ngươi có thể cùng một chỗ, ta cùng cột điện một lớp, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ, tiện nhân bay ngươi chỉ có một người đi, chờ chuẩn bị xong, chúng ta lại tại sân bóng nơi đó tập hợp. Thế nào?
Truy cập HTTP.
Đàm Phi, được.
Địch Siêu Vĩ gật gật đầu, Trần Khổ một bên gật đầu, một bên nói, có thể.
Dương Kỳ cũng gật gật đầu.
Lời nói cũng rất ít.
Hoàng Đàn thần sắc bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gạt ra tiếu dung vô vô tay, nói, vậy liền xuất phát.
Dê ho.
Năm người cùng đi tiến sân trường, vừa đi Hoàng Đàn cùng Đàm Phi vừa cho riêng phần mình chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ chủ nhiệm lớp hiện tại ở đâu, dù sao thi đại học kết thúc. Bọn hắn lớp 12 niên kỷ lão sư, chủ nhiệm lớp mỗi ngày còn ở đó hay không văn phòng đi làm, đã không xác định.
Chúng ta đi trước.
Lớp chúng ta chủ nhiệm trong nhà nghỉ ngơi, ta cùng cột điện đi giáo sư lầu ký túc xá tìm hắn.
Nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Đàn cười giống như Dương Kỳ, Đàm Phi bọn hắn nói.
Đàm Phi lúc này cũng đúng lúc nói chuyện điện thoại xong, ta và các ngươi cùng một chỗ.
Lớp chúng ta chủ nhiệm cũng trong nhà.
Tốt. Vậy liên hẹn gặp lại.
Dương Kỳ trên mặt nụ cười nhàn nhạt gật gật đầu.
Trần Khổ cũng lộ ra tiếu dung nói, ừm, vậy các ngươi đi trước đi.
Hoàng Đàn, vậy chúng ta đi trước.
Đàm Phi ánh mắt phức tạp xem Dương Kỳ một chút, trần chờ một sát na, cuối cùng mở miệng nói câu, hẹn gặp lại.
Địch Siêu Vĩ mím môi một cái, vẫn là không nói gì, dẫn đầu trước hướng giáo sư lầu ký túc xá phương hướng đi đến.
Nhìn lấy ba người bọn họ đi xa, Dương Kỳ ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Trần Khổ.
Ngươi biết Hoàng Thằng lùn điện thoại sao?
Bọn hắn chủ nhiệm lớp nguyên lai là Lâm Tú Linh. Đoạn thời gian trước Lâm Tú Linh từ trước, tạm thời dẫn bọn hắn ban lâm thời chủ nhiệm lớp tiểu biến thành thầy chủ nhiệm Hoàng Thăng Lùn. Hoàng Thăng Lùn không phải bình dị gần gũi cái chủng loại kia tính cách, dẫn bọn hắn ban thời điểm, cho tới bây giờ đều là gương mặt lạnh lùng, một câu có thể nói rõ một sự kiện, xưa nay sẽ không nhiều lời câu thứ hai, hắn số điện thoại di động càng là cho tới bây giờ không cho bọn hắn lưu quá, Dương Kỳ cái này cái thời điểm nghị trước ở trong điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu, cũng không biết đánh cái gì dây số.
Quả nhiên. Trần Khổ cũng cười khổ lắc đầu.
Không biết.
Hắn là thầy chủ nhiệm, có lẽ ở văn phòng.
Vậy chúng ta trước hết đi hắn văn phòng nhìn.
Cái gì?
Hai người các ngươi muốn báo hàng điếm nghệ thuật đại học nghệ thi.
Yêu các ngươi.
Dương Kỳ, Trần Khổ thuận lợi đang dạy chỗ phòng làm việc tìm được Hoàng Thằng Lùn. Làm Hoàng Thằng Lùn nghe xong Dương Kỳ nói ý đồ đến, trừng mắt, bật thốt lên tiểu là chất vấn. Uy nghiêm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Kỳ cùng Trần Khổ, lông mày nhíu chung một chỗ.
Hoàng Thằng Lùn thẳng thắn nói. Tiểu hai người các ngươi bộ dạng này, cũng muốn thi nghệ giáo.
Ý nghĩ hao huyền A.
Phòng giáo dục có bốn cái bàn làm việc, Hoàng Thăng Lùn bàn công tác tại tận cùng bên trong nhất,
lúc này trong văn phòng còn có một nam một nữ hai vị lao sư, Hoàng Thăng Lùn một điểm không có cố kỵ, chẳng những không che giấu chút nào hắn chất vấn, phản cảm thái độ, thanh âm cũng không coi ai ra gì lớn. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đầu, ủng hộ của ngài, tự là động lực lớn nhất của ta. Di rộng người sử dụng mời đến đọc. Chương 109, như thế hữu nghị. Nhìn từ ngoài, Dương Kỳ cùng Trần Khổ xác thực không có minh tính tướng, Dương Kỳ vóc dáng lùn một chút, thân hình cũng đơn bạc điểm, Trần Khổ thì càng khỏi phải nói, chỗ nào cũng bình thường, ném trong đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia phổ thông. Chỉ là, Hoàng Thăng Lùn làm thầy chủ nhiệm, đồng thời làm Dương Kỳ bọn hắn lâm thời chủ nhiệm lớp, ở trước mặt dạng này không che giấu chút nào hắn chất vấn cùng châm trọng, liền có chút quá mức. Trần Khổ mặt quấn đến đỏ bừng, túi đầu không nói, không dám cùng Hoàng Thăng Lùn đối mặt. Dương Kỳ sắc mặt như thường, không có bởi vì Hoàng Thăng Lùn lời nói quấn bách hoặc phẫn nộ, khóe miệng y nguyên mỉm cười. Hoàng chủ nhiệm, báo không báo nghệ thi là quyền lợi của chúng ta, có thể hay không thi đậu, đó cũng là chính chúng ta sự tình, chúng ta hôm nay là đến báo danh, xin cho đăng ký một cái. Mỉm cười biểu lộ, bất kháng bất ti ngữ khí, nhường Trần Khổ cùng văn phòng một nam một nữ kia hai vị lao sư cũng kinh ngạc nhìn về phía Dương Kỳ, Hoàng Thăng Lùn hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn qua Dương Kỳ, xem kỹ ánh mắt. Đúng lúc này, trong văn phòng vị kia chừng 30 tuổi nữ lao sư bỗng nhiên kinh ngạc nói, a, ngươi có phải hay không lên gần nhất hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cuống học nha? Ta thế nào cảm giác ngươi như vậy giống cái đó ngộng nhạc đội chủ sướng đâu? Nữ lao sư rất kinh ngạc đưa tay chỉ Dương Kỳ kinh hô. Hoàng Thăng Lùn cùng một cái khác nam lão sư nghe vậy, cũng nhìn về phía nàng. Nam lão sư, Tịch lão sư, ngươi nói cái gì? Đứa nhỏ này lên hàng điếm truyền hình tiết mục. Hoàng Thăng Lùn lông mày ngưng lại, ánh mắt tại cái kia nữ lao sư kinh ngạc mặt lên nhìn qua, xem khi ánh mắt lại chuyển tới Dương Kỳ trên mặt. Cái kia nữ lao sư đứng dậy bước nhanh đi đến Dương Kỳ trước mặt, xích lại gần cẩn thận lại dò xét Dương Kỳ vài lần, con mắt tỏa sáng truy vấn, vị bạn học này. Ta vừa rồi nói không sai chứ? Ngươi có phải hay không cái đó ngộng nhạc đội chủ sướng? Hoàng Thăng Lùn, nam lão sư ánh mắt cũng tụ tại Dương Kỳ trên mặt, Trần Khổ cũng khẽ ngẩng đầu trông lại, trên mặt quấn bách màu đỏ lùi chút. Đối mặt mấy người tìm tòi nghiên cứu xem kỹ ánh mắt, Dương Kỳ gật đầu thừa nhận, đúng, chúng ta đều là ngộng nhạc đội thành viên. Dương Kỳ nói câu nói này thời điểm, mỉm cười con mắt nhìn một chút bên cạnh Trần Khổ. Các ngươi lên TV, hàng điếm truyền hình tiết mục. Hoàng Thăng Lùn trong giọng nói cuối cùng không có châm chọc cùng chất vấn. Dương Kỳ gật đầu, Trần Khổ ừ một tiếng. Đứng Dương Kỳ bên cạnh nữ lao sư có chút kích động nói với Hoàng Thăng Lùn, chủ nhiệm. Ngươi bình thường khẳng định rất ít xem TV a. Ta nói cho ngươi nha. Gần nhất hàng điếm truyền hình kênh giải trí làm một đợt hoàn toàn mới ca hát tiết mục. Tên gọi trăm vạn tân cuống họng, cái này hai hải tử liền lên cái kia đợt tiết mục. Ngài khẳng định không biết bọn hắn lần thứ nhất tranh tài liền lấy đến hạng nhất, mà lại bọn hắn hát ca là chính mình bản gốc, thật đúng là thật là dễ nghe đâu. Ta. Miệng của nữ nhân ra phổ biến so nam nhân lưu loát, liễu dĩu, một lát công phu liền đem Dương Kỳ bọn hắn tham gia ca hát tiết mục sự tình nói nhất thanh nhị sở, vẫn còn tiếp tục nói. Nam lão sư cùng Hoàng Thăng Lùn giống như nghe cố sự giống như, thần tình trên mặt đều mang kinh ngạc, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Kỳ cùng Trần Khổ ánh mắt, thì càng kinh ngạc. Tiểu cái này hai nam sinh ra lợi hại như vậy. Hoàng Thăng Lùn trong lòng vẫn là có chút không muốn tin, nhưng này nữ lao sư nói lại rất kỹ càng, không hề giống là giả. Giáo sư lầu ký túc xá so phòng giáo dục văn phòng xa không ít, lúc này, Hoàng Đàn, Đàm Phi, Địch Siêu Vi còn tại đi giáo sư túc xá lâu trên đường. Lúc này là trường học sớm thời gian tự học, ven đường lầu dạy học bên trong sáng sủa tiếng đọc sách, trên đường thỉnh thoảng đi qua học sinh cũng là bước chân vội vàng, có rất ít hết nhìn đông tới nhìn tây. Đàm Phi cùng Địch Siêu Vi y nguyên im miệng không nói. Hoàng Đàn đi tại giữa hai người, đông nhiên than một hơn, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hai người các ngươi rất khóc ca. Đàm Phi, ừm. Địch Siêu Vi cũng nghi ngờ nhìn sang, hai người trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc, nhất thời đều không có minh bạch Hoàng Đàn đột nhiên nói câu nói này có ý tứ gì. Đàm Phi, hết xanh. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta khóc cái gì rồi? Gặp hai người bộ này thân sắc, Hoàng Đàn trong lòng có khí, dứt khoát dừng lại không đi. Chưa tròn ánh mắt nhìn xem bên tay trái Đàm Phi, lại nhìn bên tay phải Địch Siêu Vĩ, hít vào một hơi, nói, khóc cái gì rồi? Các ngươi nói sao? Từ hôm qua tranh tài kết thúc, hai người các ngươi tiểu bày sắp mặt, bày cho ai xem đâu? Ta. Bốn mắt. Vẫn là Kỳ Ca. A. Ngày hôm qua thứ tự rất kém cỏi sao? Tên thứ ba rất kém cỏi sao? Nhất định phải cầm quán quân các ngươi mới hài lòng. Tiểu hai người các ngươi cái này thái độ, còn đi báo cái gì nghệ thi? Phía sau tranh tài các ngươi còn dự định hảo hảo tham gia sao? A. Hoàng Đan bình thường lời nói cũng không nhiều, nhưng lúc này đột nhiên bạo phát đi ra, thần sắc bất mãn chỉ trích Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ hai người. Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ thật bất ngờ, hai người ánh mắt đụng vào nhau lại phân mở, cũng bị Hoàng Đan chỉ trích chỉ được sắc mặt biến hóa. Lời nói này từ hôm qua bắt đầu tiểu dấu ở Hoàng Đan trong lòng, lúc này một hơi phát tiết ra ngoài, vốn dĩ cho rằng Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ hội sẽ kích động phản bác, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn chỉ trích xong, Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ lại đều duy trì trầm mặc. Đàm Phi ánh mắt khuynh hướng ven đường, Địch Siêu Vĩ cúi đầu nhìn qua mũi chân. Hoàng Đan khí cười, khí hai tay chống nạnh, cái cằm dương lên, chỉ hướng Đàm Phi, ngựa khí rất sông. Thiện nhân bay. Nói chuyện nha. Ngươi giả trang cái gì câm điếc? Ngươi tấm kia tiện miệng không phải rất có thể nói sao? Hiện tại tại sao không nói? Miệng bên trong ngậm điều a. Đàm Phi rất kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn tức giận Hoàng Đan một chút, đột nhiên bộc phát, nói. Nói cái gì? Trách nhiệm tại ta sao? Rõ ràng có hy vọng cầm đệ nhất. Không phải chỉ là trên đài biểu diễn hai chiêu sao. Ta biết hắn dương kỳ công phu chẳng ra sao cả, đều là luyện mò không có ý tứ trước mặt mọi người biểu hiện ra, nhưng có ngượng ngùng gì. Tùy tiện sáng hai chiêu, đọ sức người xem cười một tiếng là được rồi, rất khó sao. Ta làm sao khóc rồi. Tranh tài kết thúc ta nói cái gì sao. Rõ ràng có thể cầm thứ nhất, kết quả cầm thứ ba, ta có cảm xúc không nói lời nào cũng không được. Làm sao? Trách nhiệm tại hắn dương kỳ, còn muốn ta Đàm Phi đi cùng hắn nói xin lỗi sao? Ha ha, ha ha. Hoàng Đan trước bị Đàm Phi bộc phát lộng sửng sốt, lập tức mất cười ra tiếng, cười hai tiếng, nụ cười trên mặt bỗng nhiên toàn bộ biến mất, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Địch Siêu Vĩ. Cột điện. Ngươi đây. Ngươi có ý kiến gì, thừa dịp hiện tại nói hết ra đi. Nói hết ra để cho ta nghe một chút ngươi có đạo lý gì. Địch Siêu Vĩ dương mắt nhìn thoáng qua Hoàng Đan. Lại liếc mắt một cái cảm xúc vừa mới bạo phát đi ra Đàm Phi, Hoàng Đan mặt không biểu tình, Đàm Phi thần sắc khó chịu, vẫn còn sắc mặt giận dữ. Im lặng một lát, Địch Siêu Vĩ bỗng nhiên lộ ra tiểu dung, đối Đàm Phi nói, tiện nhân bay. Không nhìn ra trong lòng ngươi có đại ý như vậy gặp a. Địch Siêu Vĩ ánh mắt lại chuyển hướng mặt không thay đổi Hoàng Đan, mỉm cười nói, ếch xanh. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cùng tiện nhân bay không giống, ta không có hắn đại ý như vậy gặp. Đúng. Ta thừa nhận. Ta hôm qua trong lòng là có một chút thất lạc, cũng đối kỳ ca có chút ý kiến, nhưng tính cách của ta ngươi còn không biết sao. Ngủ một giấc tỉnh cái gì khí cũng bị mất, vừa rồi kỳ ca tại thời điểm, ta sở dĩ không nói lời nào, là chính ta không có không nể mặt, hôm qua cho hắn sắc mặt xem, vừa rồi ta không có có ý tốt cùng hắn nói chuyện, thật. Ngươi còn nhìn ta như vậy làm gì? Ta thể ta vừa nói đều là lời trong lòng. Ta cũng không giống như tiện nhân bay không biết điều như vậy. Địch Siêu Vi nói rất nhẹ nhàng. Ngựa khí rất tùy ý, Hoàng Đan nghe được biểu lộ bông lỏng, lại đem Đàm Phi nghe được lại kinh ngạc, con mắt càng trừng vượt đại. Chờ Địch Siêu Vĩ nói xong, Đàm Phi đột nhiên một cước đặt tới, máng, mẹ trứng. Địch Siêu Vĩ ngươi cái chết cột điện. Ta thế nào ta? Ta làm sao lại không biết điều? Ta không phải chỉ là ở trước mặt các ngươi phát tiết một chút sao? Tại kỳ ca trước mặt ta nói cái gì ta? Địch Siêu Vĩ sớm có phòng bị, Đàm Phi chân một đặt đến, hắn tiểu cười né tránh. Ngươi đánh cho ta ở. Còn dám động tới ngươi móng, có tin ta hay không đem ngươi lời mới vừa nói cũng nói cho kỳ ca. Đàm Phi, ta đi. Mẹ trứng. Ngươi có gan thử nhìn một chút. Mang lấy, Đàm Phi đuổi theo Địch Siêu Vĩ đi đánh, còn lại Hoàng Đàn một người còn đứng tại chỗ, nhìn qua hai người ngươi truy ta đánh thân ảnh, Hoàng Đàn không nói lướt mắt, sau đó khỏe miệng lại lộ ra tiếu dung, cười đi theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đầu, ủng hộ của ngài, tự là động lực lớn nhất của ta. Di rộng người sử dụng mời đến đọc. Chương 110, ta liền biết Ngô Tổng Giám nhất định phải thua. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong mấy ngày này, Dương Kỳ bọn hắn mỗi ngày đều đi hàng điếm truyền hình luyện tập phòng tập luyện ca khúc mới. Từ đi trường học báo danh hàng điếm nghệ thuật đại học nghệ thi buổi sáng hôm đó bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu tập luyện. Vừa mới bắt đầu hàng luyện thời điểm, mấy người phòng bầu không khí vẫn còn tương đối ngột ngạt, ngoại trừ Hoàng Đàn, bốn người khác cũng không thế nào nói chuyện, nhưng theo ca khúc mới từng lần một tập luyện. Trầm muộn bầu không khí dần dần buông lỏng. Ca khúc mới lần thứ nhất tập luyện đến một nửa thời điểm, Địch Siêu Vĩ cùng Đàm Phi ánh mắt đụng vào nhau, lẫn nhau cũng xem gặp trong mắt đối phương kinh ngạc. Một lần hàng xong thời điểm, Địch Siêu Vĩ tới gần Đàm Phi, tại Đàm Phi bên tai nhỏ giọng nói, ta cảm giác cái này thủ ca khúc mới rất tuyệt a. Ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Phi ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt Dương Kỳ, buồn bực thanh âm nói một câu, vừa rồi lần thứ nhất không có tập luyện tốt, lại hàng mấy lần xem hiệu quả đi. Lần thứ hai hàng luyện thời điểm, mấy người ở giữa phối hợp khá hơn một chút, mỗi người phạm sai lầm địa phương cũng giảm ít một chút, chỉnh bài hát tập luyện hiệu quả so lần thứ nhất tốt hơn chút nào. Địch Siêu Vĩ lại gom góp Đàm Phi bên hai, thấp giọng hỏi, như thế nào? Ta có dự cảm, bài hát này biểu diễn thời điểm, hiện trường hiệu quả lại so với chúng ta trước hai bài càng tốt hơn, ngươi thấy thế nào? Đàm Phi lại liếc mắt nhìn dàn nhạc phía trước nhất đứng tại mịt rổ phổn nơi đó Dương Kỳ, thu hồi ánh mắt thời điểm, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Hoàng Đàn nhìn về phía hắn ánh mắt, Đàm Phi từ Hoàng Đàn trong mắt trông thấy lau một cái ý cười, Hoàng Đàn ánh mắt kia giống như tại nói với hắn, như thế nào? Phục hay không? Đàm Phi không muốn để cho Hoàng Đàn đắc ý, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, túi đầu xem trong tay điện đàn guitar, đáp lại Địch Siêu Vĩ, ngươi lời nói thật nhiều. Hảo hảo đã ngươi bàn phím. Ngươi vừa rồi lại sai 6-7 chỗ ngươi biết không? Địch Siêu Vĩ lại một lần không có từ Đàm Phi nơi này đạt được đồng ý, bĩu môi, lui về vị trí của mình. Làm lần thứ 3 hàng xong thời điểm, Hoàng Đàn dụng ống tay áo lau một cái mồ hôi trán trâu, tiện tay dụng rủi trống gõ một cái kiêu ngạo trống, đem mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới về sau, đầy mặt dáng tươi cười đối quay đầu nhìn qua Dương Kỳ giơ ngón tay cái lên. Khen, Kỳ ca. Lợi hại. Dương Kỳ ánh mắt quét qua, đem bốn người sau lưng thần sắc cũng thu ở trong mắt. Đàm Phi cúi đầu, Hoàng Đàn, Trần Khổ, Địch Siêu Vi cũng đầy mặt tiểu dung, Hoàng Đàn lời còn chưa dứt, Địch Siêu Vi tiểu cười tiếp lời. Đúng vậy a. Bài hát này ta cảm thấy viết so phía trước hai bài còn tốt. Trận tiếp theo chúng ta chỉ cần phát huy không có vấn đề, rất có hy vọng lấy thêm một lần đệ nhất nha. Hoàng Đàn mắt cười liếc hắn một cái. Ngươi liền biết đệ nhất. Còn có thể càng nông cạn điểm sao? Địch Siêu Vĩ cười ha hả phản bác, muốn cầm đệ nhất tiểu là nông cạn A. Vậy có phải hay không muốn cầm thứ nhất đến ngược, tiểu là có nội hàm A? Hoàng Đàn im lặng phiên nhãn, cũng ngay. Hàn huyên với ngươi không đến một cái kênh lên. Cho tới trưa, Đàm Phi đều không có làm sao nói, nhưng giữa trưa mọi người cùng nhau ở bên ngoài quán cơm nhỏ ăn cơm thời điểm, hắn buồn bực đầu từ quầy ba nơi đó chuyển đến một cái bia, đầu tiên mở ra một bình đứng dậy phóng tới Dương Kỳ trước mặt. Kỳ ca, bình này cho ngươi. Đây là hắn cho tới chưa chủ động nói với Dương Kỳ câu nói đầu tiên, mặc dù trên mặt vẫn là không có gì tiêu dung, nhưng trên thái độ cải biến, Dương Kỳ bọn người cảm thấy. Hoàng Đàn cùng Địch Siêu Vĩ nhìn nhau cười một tiếng. Trần Khổ ngồi bên cạnh trông thấy một màn này cũng lộ ra tiếu dung. Dương Kỳ xem Đàm Phi một chút, cười nhạt gật đầu. Chờ mỗi người đều có hai chai bia xuống bụng, có thể là hôm nay uống rượu tương đối nhanh, Đàm Phi con mắt có chút mông lung men say, mượn tiểu kình hắn rốt cục chủ động tìm Dương Kỳ nói chuyện. Nắm lấy mới mở một bình rượu giống như Dương Kỳ đụng một cái, ung ung cung ngục rót chính mình một miệng lớn, đem rượu bình trùng điệp đỗng nhiên tại trên bàn cơm thời điểm, hắn mông lung say mắt thấy Dương Kỳ, nói, Kỳ ca, thật xin lỗi a. Ta giải thích với ngươi. Nói, hắn lại bắt mở chai rượu cùng ngục rót chính mình mấy ngụm, để chai rượu xuống thời điểm. Hắn đối kinh ngạc nhìn qua hắn Dương Kỳ bọn người nói, hắn, ta không nói được liền không nói. Cũng tại vừa rồi cái kia cửa trong rượu. Ta lòng háo thắng rất mạnh, hai ngày này ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Ta biết sai tại ta, hiện tại ta nghĩ thông suốt, cho nên ta xin lỗi. Kỳ ca ngươi có thể tha thứ ta đi. Đàm Phi mông lung mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Hoàng Đàn bọn hắn cũng đều nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ đón Đàm Phi mắt say lờ đờ, thần sắc nhạt nhẽo nhìn có mấy giây sau, cười cười, nắm mình lên bình rượu đối Đàm Phi ra hiệu dưới, uống một ngụm. Để chai rượu xuống lúc, nói, ngươi nói quá lời. Uống rượu đi. Chuyện quá khứ thì khỏi nói. Cái kia thiên giữa trưa về sau, mấy người ở giữa bầu không khí tiểu lại trở lại lúc ban đầu, Địch Siêu Vĩ y nguyên nói nhiều, Đàm Phi y nguyên thỉnh thoảng toát ra một đôi lời tiện hề hề. Liên tiếp mấy ngày tập luyện, ca khúc mới tập luyện hiệu quả càng ngày càng tốt, tập luyện đến ngày thứ 3 thời điểm, xế chiều hôm nay, Dương Kỳ bọn hắn ngay tại tập luyện, luyện tập phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Dương Kỳ bọn hắn tập luyện bị đánh gãy, cũng nhìn về phía cửa nơi đó. Nô Quý Lâm đứng tại cửa, cười mỉm nói, hai ngày này ta một mực đang bận điệu, buổi sáng vừa đem các ngươi ghi hình thứ 2 kỳ tiết mục hậu kỳ làm tốt, nay buổi chiều không có việc gì, vừa rồi liền nghĩ tới thăm các ngươi một chút tại hay không tại tập luyện. Vừa rồi ta ở ngoài cửa ngầm trộm nghe gặp một điểm giai điệu, nghe không rõ ràng, đến. Các ngươi tiếp tục. Để cho ta trước nghe một chút các ngươi tuần này tập luyện ca khúc mới. Nô Quý Lâm cười mỉm nói lời nói này, Dương Kỳ bọn hắn nghe cũng cười. Nô Quý Lâm một phen nói xong, Đàm Phi liền nói, nếu như ca khúc mới ngươi nghe được đầy ý, tối muộn có thể mời khách không? Địch Siêu Vĩ theo sát lấy phụ họa, đúng thế. Chúng ta có thể là Ngô Tổng Giám Ngài khai quật ca sĩ. Chúng ta biểu hiện tốt. Ngươi trên mặt cũng có ánh sáng đi. Phía trước hai trận chúng ta cầm một lần thứ nhất, một lần thứ ba, ngươi không có mời khách liền không nói, lần này chúng ta ca khúc mới nếu như ngươi nghe phải cao hứng, lại không mời khách không thể nào nói nổi a. Hoàng Đàn khó được cũng đi theo gom góp thú một câu, Nô Tổng Giám. Đáp ứng đi. Xuất ra ngươi tổng thanh trà khí phách. Mời khách nha.
Không có vấn đề nha.
Xuất ra bản lãnh của các ngươi đến để cho ta gọi tốt là được.
Nô Quý Lâm nói, cười mỉm trở tay đóng lại luyện tập phòng môn, đi đến bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, đưa tay làm cái xin bắt đầu thủ thế, hai chân chéo ngoại, bày ra lắng nghe tư thế.
Đàm Phi cười tại hắn đàn guitar trên dây vẽ một cái, vạch ra một chuỗi êm thai âm phủ, tràn đầy tự tin nói, Kỳ ca.
Chuẩn bị xong chưa?
Bắt đầu đi.
Dương Kỳ cười nâng lên tay trái, hơi dừng lại liền hướng phía dưới vung lên.
Địch Siêu Vĩ bản phím âm lập tức vang lên, cao thấp chập trùng rất có cảm giác tiết tấu bản phím âm đoạn mở đầu cùng một chỗ. Phía trước ngồi tại trên ghế dài Ngô Quý Lâm tiểu nhíu mày, con mắt mở to chút, trên người vô ý thức hơi nghiêng về phía trước, có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác.
Làm Dương Kỳ bọn hắn đem tập luyện 3 ngày ca khúc mới biểu diễn xong, ca khúc dư âm còn đang luyện tập trong phòng lượn lờ, chưa hoàn toàn phiêu tán, chỉ thấy Ngô Quý Lâm ba ba vỗ tay.
Dương Kỳ bọn hắn vừa nhìn về phía hắn, liền nghe hắn một bên vỗ tay một bên cười mỉm nói, "O ca, đêm nay ta mời khách, các ngươi thắng."
Một câu, liền nhường Dương Kỳ bọn hắn cũng lộ ra tiểu dung, Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ vỗ tay tương khánh.
"Đàm Phi, biết hàng."
"Địch Siêu Vĩ, ta liền biết Ngô tổng giám nhất định phải thua."
"Ha ha.
Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đầu, ủng hộ của ngài tựu là động lực lớn nhất của ta."
Di rộng người sử dụng mời đến đọc.
Chương 111, ta họ Hà.
Nhân khả Hà.
Tối hôm đó Dương Kỳ trở về đến nhà thời điểm, không sai biệt lắm đã 8 điểm, đêm nay Ngô Quý Lâm thật mời khách, địa điểm tại hàng điếm truyền hình cao ốc vài dặm ngoại một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này mặc dù không phải khách sạn cấp sao, nhưng có điểm đặc sắc. Sửa sang cổ kính, thức ăn chủng loại cũng nhiều, chủ đánh món ăn là huy đồ ăn. Huy đồ ăn tại bát đại tự điển món ăn bên trong bài danh không cao, đặc điểm tựa hồ cũng không rõ ràng, làm yến bảo cánh. Nó so ra kém Tân Hải món ăn Quảng Đông, làm đặc sản miền núi thịt rừng, cũng so ra kém lô đồ ăn cùng mân đồ ăn, làm hải sản đi. Nó lại so ra kém chiếc đồ ăn, luận khẩu vị chi trọng, so ra kém món cay tứ xuyên, so sánh khẩu vị chi thanh đạm, lại so ra kém Hoài Dương đồ ăn, thậm chí liền hương cay chi vị, cũng kém hơn tương đồ ăn.
Lời nói này là Ngô Quý Lâm ở trên rau quả khoảng cách giống như Dương Kỳ bọn hắn nói chuyện thiếm.
Ngô Quý Lâm đối ăn một trong đạo, giống như rất có nghiên cứu. Hắn tràn đầy phấn khởi cho Dương Kỳ bọn hắn nói kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Hắn nói, các ngươi chớ xem thường huy đồ ăn. Kỳ thật huy đồ ăn một lần là bát đại tự điển món ăn đứng đầu. Cái kia thời điểm huy thương trải rộng thiên hạ, lực ảnh hưởng cực lớn, đem huy đồ ăn phong vị đưa đến cả nước các nơi, bất quá về sau đâu. Thay đổi triều đại, kinh tế toàn cầu hóa thời đại đến, vùng duyên hải chiếm cứ địa lợi chi tiện, kinh tế cấp tốc quật khởi, liên đối lấy ngành ăn uống cấp tốc phát triển. Cả nước các nơi đầu bếp nổi danh nhau nhau tiến về những địa phương kia phát triển, tỉ như Việt tỉnh, cả nước các nơi đầu bếp nổi danh hội tụ phía dưới, cạnh tranh lẫn nhau trao đổi lẫn nhau dung hợp, khai phát xuất rất nhiều nên hợp Việt tỉnh nhân khẩu vị thức ăn, thời gian dần trôi qua, tựu tạo thành hiện tại văn danh. Thiên hạ. Món ăn Quảng Đông. Nơi đó ven biển, cho nên bào ngư, vây cá không thiếu, lại thêm phát triển kinh tế, bên kia kẻ có tiền hội tụ, tổ yến tự nhiên cũng không thiếu, cho nên, bây giờ nói đặt làm yến bảo cánh. Món ăn Quảng Đông đệ nhất.
Lại nói món cay tứ xuyên.
Nô Quý Lâm tràn đầy phấn khởi đem 7 đại tự điển món ăn lợi bình phân tích một lần, cuối cùng mới nói đến huy đồ ăn. Hắn nói, ta mặc dù không phải huy châu người, nhưng ta thích nhất lại là huy đồ ăn. Hiện tại huy tên món ăn khí là không bằng trước kia, nhưng luận chế biến thức ăn thủ pháp kỉn củ cân bằng tính, huy đồ ăn vẫn là rất lợi hại.
Giống như các ngươi người trẻ tuổi, ăn thanh đạm món ăn Quảng Đông hoặc là Hoài Dương đồ ăn, đoán chừng ăn không quen, chết đồ ăn lại ngọt. Món cay tứ xuyên cùng tương đồ ăn lại cay, đoán chừng các ngươi cũng ăn không quen, quá mức lô đồ ăn, mân đồ ăn, khẩu vị lên ta cũng không thích ứng, không biết các ngươi có thích hay không. Huy đồ ăn trọng dầu trọng sắc trọng hỏa công, tư vị mười phần, ăn quen thịt cá người, khả năng không thích lắm, nhưng các ngươi người trẻ tuổi chính là dài thân thể.
Thời điểm, hẳn sẽ thích.
Nô Quý Lâm nói đến đạo lý rõ ràng, cuối cùng hắn điểm mấy món ăn lên đi lên thời điểm, cũng xác thực cũng rất xuất sắc.
Một đạo thối khuê cá. Một đạo thịt viên kho tàu, một đạo làm nồi núi hoa quẩn, còn có một bình bồ câu thang.
Ăn đến Đàm Phi bọn người khen không dứt miệng.
Quá mức Dương Kỳ, hắn ở kiếp trước tiểu là Huy Châu người, đối với mấy cái này quê quán đồ ăn, tự nhiên ưa thích.
Ngay tiếp theo đối ưa thích Huy rau quả Ngô Quý Lâm cũng có càng nhiều hảo cảm.
HTTP
Trên bàn cơm Ngô Quý Lâm có lẽ là bông lòng duyên cớ, lộ ra so bình thường hay nói không ít, tăng thêm Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ cổ động, bữa cơm này liền ăn hơn 2 giờ.
Dương Kỳ đẩy ra cửa sân vừa đi vào viện tử, chỉ nghe thấy nhà chính cửa truyền đến một đạo có mấy phần quen thai nữ hài thanh âm.
Dương Kỳ. Người trở về à nha?
Ăn rồi sao?
Ai?
Dương Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một người mặc trắng loãng váy liền áo chân dài thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng tại nhà hắn nhà chính cửa trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống cười mỉm nhìn qua hắn. Nữ sinh này ước chừng 17, 8 năm tuổi, cùng hắn không chênh lệch nhiều, Dương Kỳ liếc nhìn lại, cảm giác khá quen, giống như ở đâu gặp qua, lông mày ngưng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là thất bảo thiên sứ giản nhạc một cô gái. Nhưng nàng tên gọi là gì, Dương Kỳ tiểu hoàn toàn không có ấn tượng. Đúng lúc này, mẫu thân La Thượng Mai từ nhà chính bên trong đi ra, cười ha hả nói với Dương Kỳ, Tiểu Kỳ. Ngươi hôm nay làm sao mới trở về nha? Bằng hữu của ngươi cũng chờ ngươi hơn một canh giờ, ta và cha ngươi nói điện thoại cho ngươi bảo ngươi tranh thủ thời gian trở về, bằng hữu của ngươi quả thực là không cho, nói nàng không đổi, có thể chậm rãi chờ ngươi trở về, ngươi muốn không về nữa, mẹ có thể thật muốn gọi điện thoại thúc ngươi.
Bằng hữu của ta.
Dương Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn cô bé kia một chút, hắn giống như cô bé này cũng không quen, thậm chí liền nàng danh tự cũng không biết, căn bản chưa nói tới là bằng hữu, nhưng nàng lại tìm tới cửa, còn dạng này cùng hắn người nhà như thế giới thiệu. Dương Kỳ không nhịn ở trong lòng phỏng đoán nàng tìm dụng ý của hắn.
Người tốt.
Hoan nghênh hoan nghênh. Trong lòng suy tư, ngoài miệng Dương Kỳ thì khách khí nói hoan nghênh lời nói.
La Thượng Mai, còn đứng nơi đó làm cái gì?
Mau vào bồi ngươi bằng hữu nha.
Đúng rồi.
Người ăn cơm tối trưa. Gần nhất Dương Kỳ cơ hồ mỗi ngày cùng Đàm Phi bọn hắn cùng một chỗ tập luyện, tối muộn cũng thường xuyên cùng Đàm Phi bọn hắn cùng một chỗ ăn, vừa mới bắt đầu mấy ngày, hắn tối muộn không trở lại ăn cơm còn cho nhà gọi điện thoại, dần ra, điện thoại cũng liền không đánh, phụ mẫu cũng có thể đoán được hắn ở bên ngoài ăn, cũng không cứ gọi điện thoại hỏi. Bởi vậy, La Thượng Mai lúc này mới có vấn đề này, nàng đoán chừng Dương Kỳ đã ở bên ngoài ăn, nhưng cũng không xác định.
Mẹ! Ta đã ăn rồi.
Đúng rồi.
Người ăn chưa?
Sau một vấn đề, Dương Kỳ là nhìn về phía cô bé kia hỏi.
Cô bé kia cười đáp, ta là ăn xong cơm tối tới.
Linh động đôi mắt đẹp chuyển hướng Dương Kỳ mẫu thân, nàng cười mỉm nói,
a di,
ta có chút sự tình nghĩ nói với Dương Kỳ. Nàng ánh mắt lại chuyển hướng Dương Kỳ,
Dương Kỳ.
Đã ngươi cũng ăn rồi, vậy chúng ta đi phòng ngươi nói.
Hoặc là chúng ta ra ngoài vừa đi vừa nói.
Thất bảo thiên sứ 7 cái thành viên, từng cái thanh xuân tịnh lệ, không chỉ cho phép nhan mỹ lệ. Tối tiêu chí chính là mỗi cái thành viên cũng có hai đầu đôi chân dài. Đêm nay tìm tới Dương Kỳ nhà tới vị này nữ sinh cũng là như thế, Dương Kỳ đưa nàng cùng hắn trong ấn tượng thất bảo thiên sứ cái khác mấy nữ sinh so sánh, mặc dù hắn đã nhớ không rõ lắm cái kia 6 cái nữ sinh bộ dáng, nhưng vẫn cảm thấy trước mắt nữ sinh này hẳn là thất bảo thiên sứ bên trong dung mạo thượng giai một cái.
Được được được.
Tiểu Kỳ.
Bằng hữu của ngươi chờ ngươi đã lâu, đã nàng có chuyện tìm ngươi, ngươi liền hảo hảo theo nàng tâm sự đi.
Đi phòng ngươi hoặc là các ngươi đi công viên đi dạo đều được.
Dương Kỳ mẫu thân La Thượng Mai đầy mặt tiếu dung, rất nhiệt tình.
Dương Kỳ chú ý tới mẫu thân ánh mắt liên tiếp nhìn về phía cô bé kia, rất hài lòng dáng vẻ, đoán chừng nàng đã hiểu lầm nữ sinh kia cùng hắn quan hệ trong đó.
Dương Kỳ mẫu thân nhiệt tình cùng mập mờ tiếu dung, nữ sinh kia giống như cảm thấy Dương Kỳ mẫu thân hiểu lầm, khuôn mặt có chút từng đỏ, lại kỳ quái không cùng Dương Kỳ mẫu thân giải thích nàng cùng Dương Kỳ quan hệ trong đó.
Hành.
Vậy chúng ta đi công viên đi một chút đi.
Công viên không xa, liền tại phụ cận.
Dương Kỳ nói, đem vừa mới cài đóng cửa sân lại kéo ra, nữ sinh kia giống như Dương Kỳ mẫu thân nói câu đừng, liền nện bước hai đầu chân dài bước nhanh đi tới, cùng Dương Kỳ cùng đi ra khỏi viện tử.
Tiểu Kỳ.
Hảo hảo bồi ngươi bằng hữu A.
Không cần phải gấp gáp trở về.
Dù sao ngươi thi đại học cũng kết thúc.
Trong nội viện truyền đến mẫu thân quá độ nhiệt tình căn dặn.
Dương Kỳ đáp ứng một tiếng, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Mà đi tại bên cạnh hắn nữ hải cũng có chút ngượng ngùng bộ dáng, có chút túi đầu, nâng lên trắng bóc bàn tay như ngọc trắng cướp một cái bên thai sợi tóc.
Màu trắng váy liền áo, tóc dài xoa vai, là nàng đêm nay hình tượng.
Không có trên võ đài bại lộ, tính cảm giác, lại nhiều phần điểm đạm nho nhã vẻ đẹp, có lẽ nàng là cố ý dạng này cách ăn mặc đến Dương Kỳ nhà, nếu không, nếu như nàng vẫn là trên võ đài hình tượng, khả năng Dương Kỳ mẫu thân liền không có như vậy thích nàng.
Người tên là gì?
Không có ý tứ. Các ngươi giàn nhạc ta còn không phân rõ ai là ai.
Dương Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhàn nhạt hỏi.
Vừa rồi ở trước mặt mẫu thân, bọn hắn là bằng hữu bộ dáng, mà bây giờ mới là bọn hắn chân chính quan hệ bộ dáng.
Chiều cao của nàng cùng Dương Kỳ không sai biệt lắm, nhưng bởi vì đeo giày cao gót, cho nên lộ ra cao hơn Dương Kỳ một điểm. Nếu như hai người không phải đứng chung một chỗ, đơn độc nhìn, nàng vóc dáng khẳng định sẽ có vẻ cao hơn Dương Kỳ không ít.
Đây chính là tục ngữ nói, nữ nhân vóc dáng đều là quỷ vóc dáng. rõ ràng không có cao như vậy, nhìn qua lại có vẻ tương đối cao. 1m7 nam nhân lộ ra lùn, 1m7 nữ sinh, thì lộ ra duyên dáng yêu kiều, khá cao trọn. Nghe vậy, nàng sáng tỏ đôi mắt đẹp mỉm cười liếc nhìn Dương Kỳ, khỏe miệng hơi vện, dừng bước lại, đem một cái trắng bóc bàn tay như ngọc trắng thanh tú động lòng người ngả vào Dương Kỳ trước mặt. Mỉm cười nói, cái kia, chính thức nhận thức một chút. Ta họ Hà. Nhân khả Hà, Hà Lôi. Hoa Lôi đích Lôi. Thất Bảo Thiên Sứ đội trưởng, rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đầu, ủng hộ của ngài, tựu là động lực lớn nhất của ta. Di rộng người sử dụng mời đến đọc. Chương 112, Mỹ Nhân Kế. Hà Lôi. Dương Kỳ định nhãn đối khuôn mặt tươi cười của nàng xem chỉ chốc lát, đây là hắn lần đầu nhìn kỹ mặt của nàng, thật dài mặt trái xoan, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, màu hồng phấn môi anh đào, hai con ngươi hắc bạch phân minh, linh động có ánh sáng, trắng non thon dài cổ, phối hợp nàng yểu điệu tư thái, có chút ưu nhã hương vị. Cười nhạt một tiếng, Dương Kỳ đưa tay cùng nàng nắm chặt lại liền buông ra. Từ Hà Lôi vừa rồi tự giới thiệu, cùng với nàng chủ động tìm tới nhà hắn tới hành vi, Dương Kỳ đã có thể phán đoán nàng là hướng ngoại hình tính cách, tự nhiên hào phóng, am hiểu giao tế. Nữ nhân như vậy, chỉ muốn hay không sớm lấy chồng, bình thường đều có thể tại sự nghiệp lên lấy được một phần không sai thành tích. Dạng này nữ sinh, Dương Kỳ trước kia gặp qua không ít. Một tay cắm ở túi quần, Dương Kỳ cất bước đi lên phía trước, Hà Lôi gặp đuổi theo sát, y nguyên cùng Dương Kỳ sóng vai. Dương Kỳ, Hà tiểu thư, nói ngắn gọn đi. Hôm nay tới tìm ta có gì muốn làm? Dương Kỳ thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, vừa đi vừa nói, ánh mắt không tiếp tục rơi trên người Hà Lôi, dao động không xác định ánh mắt, lộ ra có chút không yên lòng. Có lẽ mẫu thân hắn coi là nữ sinh này ưa thích hắn, nhưng Dương Kỳ rất rõ ràng hai người bọn họ quan hệ trong đó, cũng không cho rằng vài lần duyên phận, cái này Hà Lôi tiểu coi trọng hắn, hơn nữa còn chủ động tìm tới trong nhà hắn tới. Dương Kỳ trong ấn tượng, giống như Hà Lôi loại tính cách này nữ sinh, một không thiếu người truy, hai tính cách thuộc về lý trí hình, vài lần duyên phận rất khó sẽ thích được một cái nam sinh, cho dù trong lòng có chút ưa thích, cũng sẽ không như thế chủ động. Dương Kỳ lãnh đạm thái độ, có chút vượt quá Hà Lôi dự kiến, ánh mắt ngoài ý muốn xem Dương Kỳ một chút, ánh mắt chuyển động, nàng lại lộ ra tiếu dung. Dương Kỳ. Trước hai trận đấu ca, đều là ngươi một mình sáng tác. Ân. Dương Kỳ không có phủ nhận. Hà Lôi con mắt có chút sáng lên, lại hỏi, đều là ngươi một người một mình sáng tác. Ta nói là, không có bất kỳ người nào khác tham dự sao. Dương Kỳ nhàn nhạt liếc nàng một cái, khẽ gật đầu, liên quan tới nàng ý đồ đến, từ nàng vừa rồi cái này hai vấn đề bên trên, Dương Kỳ đã đại khái đoán được. Quả nhiên, Hà Lôi đạt được xác định đáp án, bước chân lần nữa dừng lại, cười mỉm nói với Dương Kỳ, Dương Kỳ. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Trên thực tế, ta hôm nay là đại biểu chúng ta dàn nhạc tất cả thành viên tới bái phòng ngươi. Bên tay ngươi có hay không thích hợp nữ sinh hát ca? Có thể cho chúng ta Thất Bảo Thiên Sứ một hai thủ sao? Hoặc là, chúng ta có thể cho người thủ la mua? Đều có thể. Dương Kỳ xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười mỉm, thành khẩn biểu lộ, đón nàng ánh mắt mong chờ, mỉm cười lắc đầu. Thật có lỗi. Bên tay ta không có thích hợp nữ sinh hát. Hà Lôi lập tức đổi giọng, vậy ngươi có thể chuyên môn cho chúng ta làm một hai thủ sao? Ta hôm nay thật là mang theo rất lớn thành ý tới. Cần bao nhiêu thù lao, ngươi có thể nói thẳng. Mà lại, chúng ta dàn nhạc mấy cô gái ngươi cũng đều nhìn thấy, cũng rất xinh đẹp a. Nếu như ngươi có yêu mến, ta có thể giúp ngươi truy ở. Nói, còn hướng Dương Kỳ chớp mắt vài cái. Mỹ nhân kế. Đối nam nhân, đặc biệt là chừng 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Đại khái không có mấy cái có thể gánh vác được mỹ nhân kế, nhất là Hà Lôi mỹ nữ như vậy xuất ra, nếu như đổi một cái bình thường nam sinh, lúc này đại khái đã tim đập thình thịch. Trước mắt Hà Lôi dung mạo, dáng người, khí chất tiểu cũng tại cao tiêu chuẩn bên trên, cho dù không thích Hà Lôi cái này một cái, Thất Bảo Thiên Sứ còn có 6 cái tư sắc khác nhau, tính cách bất đồng thanh xuân mỹ nữ. Có lẽ, lúc này đối diện với mấy cái này chính là Đàm Phi hoặc là Địch Siêu Vĩ, đã mặt đỏ tim đập, vừa xung động đáp ứng. Nhưng Dương Kỳ cuối cùng không phải Đàm Phi, cũng không phải Địch Siêu Vĩ. Hắn vẫn là mỉm cười lắc đầu, thật có lỗi. Nữ sinh hát ca ta viết không được, để ngươi một chuyến tay không? Dương Kỳ. Ngươi đừng vội cự tuyệt nha. Ngươi còn chưa có thử đâu, ngươi trước tiên có thể thử làm xem, có lẽ chờ ngươi thử đi làm thời điểm, ngươi sẽ phát hiện ngươi cũng có thể viết xong nữ sinh hát ca đâu. Đúng không? Rất nhiều thời điểm, chúng ta không đi nếm thử, chính chúng ta sẽ không biết chính mình, ai? Nguyên lai chúng ta có thể làm tốt chuyện này hoặc sự kiện kia, ngươi cứ nói đi. Đúng không? Ngươi thử một chút hảo hay không hảo? Khuyên đến đằng sau, Hà Lôi đã sử xuất nũng nịu chiêu số, hai cái trắng bóc bàn tay như ngọc trắng nắm lấy Dương Kỳ một cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Dương Kỳ rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía nàng chộp vào trên cánh tay của hắn hai cái bàn tay như ngọc trắng, tại Hà Lôi ánh mắt kinh ngạc xuống, rất không biết phong tình dụng một cái tay khác đưa nàng cái kia hai cái trắng bóc tay ngọc cầm mở, sau đó còn hướng bên cạnh thối lui một bước, kéo ra cùng Hà Lôi khoảng cách. Thần sắc y nguyên bình thản, ngữ khí cũng y nguyên nhàn nhạt, Hà tiểu thư xin tự trọng. Mời trở về đi. Ta Dương Kỳ đã nói, thử không thay đổi. Xin đừng nên ép buộc. Cáo tử. Nói xong, Dương Kỳ cùng với nàng gật gật đầu, quay người đi trở về. H.T. T.P. Dương Kỳ sau lưng, Hà Lôi ngạc nhiên đứng lặng nguyên địa, không dám tin nhìn qua Dương Kỳ trở về bóng lưng, trên mặt thản nhiên cười dung một chút xíu biến mất, rất nhanh liền đêm đen mặt. Không biết điều. Kiêu ngạo như vậy. Thứ gì, thứ,